Chương 135, Chu Doan Văn, cô tới mua chuộc nhân tâm. Bách tính, thưởng ngươi một bầu nó. Chương 135, Chu Doan Văn, cô tới mua chuộc nhân tâm. Bách tính, thưởng ngươi một bầu nó. Phu tử miếu trước quảng trường. Tới, tới. Vì bôi phía ngoài nhất một cái quốc tử giám sinh từ trong đống tuyết nhảy dựng lên, chỉ vào đầu phố cái kêu áp áp một bọn người đầu, tế tiểu đại nhân. Điện hạ, tất cả đều là người. Sợ là có hết mấy bạn. Liên đầu phố cổng đền đều phá hỏng. Tống Nột quỳ một đêm, hai cái chân đã sớm không nghe sai khiến, lúc này toàn bằng một hơi chống đỡ. Hai học sinh một trái một phải đem hắn dựng lên đến, lao đầu tử nhìn phía xa cái kia màu xám đen dòng người, nước mắt thuận tràn đầy vụn băng sợi dâu hướng xuống trôi. Thiên lý sáng tỏ. Thiên lý sáng tỏ a. Tống Nột ngước cổ, hướng về phía tối tăm mở mịt trời khóc hô, vậy hạ bị gian nhân che đậy, thái tôn làm điều ngang ngược, nhưng thiên hạ này công đạo, còn tại lòng người. Nhìn xem, bách tính đều biết thương yêu chúng ta người đọc sách. Cái này kêu là dân ý không thể trái. Bên cạnh vị kia khổng gia chủ sự, ngày bình thường nhìn người đều dùng lỗ mũi, lúc này vậy thay đổi một bộ trách trời thương dân Bồ Tát sống dạng. Hắn đối với Tống Nột vừa chắp tay, "Thế tiểu đại nhân, hôm nay cái này vạn dân tình mệnh, nhất định có thể ghi vào sử sách. Ngài phần này khí khái, tương lai phối hưởng cùng miếu, ăn lạnh thịt heo cũng là đúng quy cách. Đâu có, cũng là vì bách tính, vì đại minh." Tống Nột ngoài miệng kiêm tốn, nhưng là cảm thấy mình giờ phút này ngay tại phát sáng. Chu Duẫn Văn đứng tại đám người trung ương nhất, nhìn xem càng ngày càng gần bách tính, hắn cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thế, đây chính là dân ý, đây chính là thiên ý. Mẫu thân nói đúng, đại ca có đau, nhưng hắn không hiểu lòng người. Giết người chỉ có thể lập uy, không có khả năng phục chúng. Chính mình chỉ cần quỳ gối chỗ này, rơi mấy giọt nước mắt, hô vài câu nhân nghĩa, là có thể đem cái này ngập trời danh vọng ôm vào trong ngực. Có cái này vạn dân duy trì, gia gia khẳng định sẽ đem chính mình một lần nữa biến thành trước quân. Đại ca vị trí kia còn phải là ta đến ngồi. Chư vị đồng môn, chư vị tiên sinh. Chu Duẫn Văn trên mặt mang lên ôn nhuận như ngọc cười, có chút nghiêng người, bách tính thuần phát, đạp tuyết đến lên tiếng ủng hộ chúng ta không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa. Chờ một lúc bách tính đến dù là trên người có mùi vị, cũng không cho ghét bỏ, đều đem người đọc sách khí độ lấy ra. Điện hạ nhân hậu, cần tuân điện hạ dạy bảo. Mấy ngàn tên giám sinh cùng kêu lên đồng ý, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, lý lấy trường sam, bày ra một bộ chờ đón thụ vạn dân triều bái tư thế. Đám người vọt tới biên giới quảng trường. Nguyên bản canh giữ ở bốn phía cẩm y liề vệ không có ngăn đón, ngược lại vô cùng có an ý ôm tú xuân đao thối lui đến hai bên. Các hương thân, Chu Duẫn Văn rốt cuộc kìm nén không được, hất ra tay áo, nhanh chân đi xuống thang, đón cái kia phun trào dòng người giang hai cánh tay. Cô, Chu Duẫn Văn, cảm ơn chư vị hương thân. Chu Duẫn Văn trong mắt chứa nhiệt lệ, thanh âm mang lên mấy phần nghẹn ngào. Cô biết, đại gia là vì đại minh công lý mà đến, là vì những cái kia vô tội chết thảm trung lương mà đến. Đại gia yên tâm, cô mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng nhất định phi. Một cục đồng đặc, mang theo người kia sáng sớm không có đánh răng mùi tanh, tinh chuẩn nhà tại Chu Duẫn Văn bên chân. Ngay sau đó, một cái đen xì tản ra gây mũi hôi thối đồ vật, từ trong đám người gáo thét mà ra. Căn bản không có thời gian phản ứng. Đùng. Một tiếng vang dọn, đoàn kia đồ vật rắn rắn chắc chắc dán tại Chu Duẫn Văn tấm kia tràn ngập nhân nghĩa trên khuôn mặt. Chu Duẫn Văn cứng tại nguyên địa, vô ý thức đưa tay lau mặt một cái. Vào tay dính, ấm áp, ngay sau đó, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi chua bay thẳng đỉnh đầu. Đó là hỗn hợp nát bét bùn. Phần lớn, cái này, đây là Chu Duẫn Văn trừng to mắt, nhìn xem trên tay mấy vật, trong đầu trống rỗng. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia ném đồ vật hắn tử, chính là bán bánh nướng Vương Nhị Ma tử, trong tay cơ một cây chảy cán buồn, đứng tại đám người phía trước nhất giống to, ta cảm ơn ngươi mổ mổ cái chân. Cái này một cú họng, tựa như hướng lăn trong chảo dầu đổ một chậu nước. Đánh cho lão tử hung hăng đánh đám người này mặt thú tâm xuất sinh. Còn Trung Lương, cái kia lột ra người làm chống khổng phạm là Trung Lương, cái kia uống chúng ta máu Triệu Miễn là Trung Lương. Các người đám này người đọc sách lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Các hương thân, Thái Tôn điện hạ nói, nếu ai dám cho đám xuất sinh này cầu tình, người đó là đồng lõa. Cho lão tử nện. Và anh, nếu như nói vừa rồi đám người là thủy triều, vậy bây giờ chính là vỡ đê hồng thủy. Không có hoa tươi, không có vạn dân tán, càng không có trứng thối cùng rau héo, đó là trong nhà sinh hoạt khẩu phần lương thực, ai bỏ được ném cho lũ khốn kiếp này? Bay ra ngoài là bùn não, là mới từ trong khe cống ngầm móc ra nước bùn, là cóng đến cứng rắn cất chó, là thiếu sừng mảnh mỏi bể, thậm chí là không biết nhà ai tiểu hài vừa kéo nóng hổi một bầu. Ôi, đứng tại Chu Duẫn Văn sau lưng khổng gia chủ sự, vừa định mở miệng quát lớn đám này điêu dân, một khối một nửa cục gạch trực tiếp đập vào hắn trên trán, máu thuận mặt chảy xuống, hắn ôm đầu kêu thảm, phản, phản, đây là tạo phản a, ta là thánh nhân đằng sau, các ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi cái này thánh nhân đằng sau. Trong đám người, cái kia cụt một tay láo tốt cả ra. Hắn chỉ có một bàn tay, lại nắm lấy một nắm lớn hòa với tuyết thủy bùn não, hung hăng lắc tại khổng gia chủ sự trên mặt, bùn não rót vào trong miệng, sắp đến khổng đại lao ra mắt trợn trắng. Thánh nhân dạy các ngươi lột da người, thánh nhân dạy các ngươi đoạt dân nữ, thánh nhân dạy các ngươi cưỡng chiếm mấy ngàn mẫu đất không nộp thuế. Lao tốt trong mắt đỏ bừng, chỉ vào khổng gia chủ sự cái mũi mắng, lão tử năm đó đi theo hoàng gia giành thiên hạ, cái tay này chính là vì để chúng ta người Hán không còn làm trâu làm ngựa. Kết quả đây, tháp tử đuổi chạy, tới các ngươi đám này hấp huyết quỷ, thái tôn giết đến tốt, giết đến quá tốt rồi, các ngươi còn muốn cho hắn khóc tang? Lão tử hôm nay trước đưa các ngươi lên đường. Cái này không đúng. Tống Nột bị hai học sinh bảo hộ ở giữa, trên thân treo đầy đồ ăn nát căn cùng không biết tên với vật. Hắn run rẩy, nhìn trước mắt bọn này hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn hắn bách tính, mấy chục năm tạo dựng lên kiêu ngạo tại thời khắc này nát một chỗ. Ta là vì các ngươi khỏe a, Tống Nột thanh âm mang theo không thể tin, ta là vì thành giáo, vì không để cho đại minh biến thành chính sách tàn bạo. Các ngươi sao có thể như vậy ngu muội? Sao có thể như vậy không biết tốt xấu? Ta nổ vào. Lão bất tử ngươi còn muốn mặt không? Một cái vác lấy rổ mập đại thẩm xông lên, một miếng nước bọt trực tiếp phun tại Tống Nột trên mặt, cho chúng ta tốt. Triệu Miễn cầu quan kia tham ô cứu trợ tiền thai lương thời điểm, ngươi ở đâu? Không ra tên xúc sinh kia đánh gãy đuổi người thời điểm, ngươi ở đâu? Hiện tại Thái Tôn điện hạ giúp chúng ta xả giận, đem đám kia tham quan làm thịt, ngươi lúc này nhảy ra giả bộ làm người tốt. Ta mặc dù không biết chữ, nhưng ta nghe cái kia đọc báo tiên sinh nghiệm. Bên cạnh một cái tuổi trẻ hậu sinh, trong tay nắm lấy một cây chổi, không đầu không đuôi hướng Tống Nột trên thân chào hỏi, Thái Tôn điện hạ nói, làm quan không làm dân làm chủ, không bằng đi về nhà trồng trọt. Các người đám người này, đọc sách đến trong bụng chó đi, còn muốn bức thoái vị, còn muốn đâm chết. Ngươi muốn gắt gao xa một chút, đừng ô uế phu tử miếu địa giới. Đối, lan ra phu tử miếu. Thánh nhân nếu là biết có các ngươi đám này bất hiếu tử tôn, vách quan tài đều ép không được. Đánh chết đám này ngụy quốc tử. Giờ khắc này, cái gì sĩ phu tôn nghiêm, cái gì hoàng tôn uy nghi, tại phô thiên cái địa bùn cùng tức chó trước mặt, toàn thành trò cười. Quốc tử dám cái kia mấy ngàn tên giám sinh, ngày bình thường sống ăn nhàn sung sướng, tay không thể nâng vai không có khả năng chọn, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Mới vừa rồi còn hô hào nguyện theo tế tiểu chịu chết xương cứng bọn họ, lúc này từng cái chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ. Đừng đánh nữa. Ta là cử nhân, ta có công danh. Ôi, ai cầm tảng đá nện cái mông ta? Điện hạ cứu ta. Chu Duẫn Văn giờ phút này so với ai khác đều chật vật. Hắn bị chen ở trong đám người ở giữa, cái kia một thân là giả vờ giả vịt cố ý thay đổi một mạc nho sam, lúc này đã biến thành đủ mọi màu sắc đồ giản dị. Trên mặt, trên tóc, tất cả đều là rửa không sạch vết bẩn. Hắn muốn chạy, nhưng cái này mấy trăm ngàn họ vây như thùng sắt, căn bản không đường có thể trốn. Hắn muốn hô, vừa há mồm, ngây ngất đê mê liền nhét vào đến. Nô. Mẹ Chu Duẫn Văn trong lúc hỗn loạn bị xô đẩy, dưới chân một cái lảo đảo, phù phù một tiếng ngã tại trong nước bùn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua bị bùn nhao dán lên ánh mắt, nhìn xem chung quanh những cái kia vặn bẹo tức giận mặt. Không có kính ngưỡng, không có kính yêu, chỉ có trần trụi chán ghét, cùng loại kia phảng phất nhìn xem mấy thứ bẩn thỉu một dạng kinh bỉ. Cái này cùng trên sách đọc được không giống với a. Trên sách không phải nói, dân như nước, quân như thuyền, chỉ cần làm nhân nghĩa, bách tính liền sẽ mang ơn sao? Chính mình cũng như thế nhân nghĩa, thậm chí không tiếc khiêm tốn hạ mình đến bồi bọn hắn quỷ, vì cái gì đổi lấy lại là cái này? Cẩn thân trong điện địa long thiêu đến cực vượng, nhưng tưởng hiến quỷ gối gạch bên trên, phía sau lưng tầng kia mồ hôi lạnh hay là ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Hắn mới từ phu tử miếu bên kia trở về. Trang diện kia, hắn đời này chưa thấy qua, kiếp sau đoán chừng vậy gặp không đến. Chương 136, Lao Chu, danh con, các ngươi có phải hay không nghĩ đạp bà tử a? Chương 136, Lao Chu, danh con, các ngươi có phải hay không nghĩ đạp bà tử a? Chu Nguyên Chương ngồi xếp bằng tại ngự tháp bên trên, trong tay nắm lấy một thanh xào đậu nành. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, lão đầu tử nhai nát một viên hạt đậu, vai hàm cổ động. Ngươi nói là Chu Nguyên Chương dừng lại nhấm nuốt động tác, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Tưởng Hiến, tiểu tử kia bị người dội cho vàng lòng. Tưởng Hiến đem đầu chôn đến thấp hơn, về hoàng gia, không chỉ vàng lòng, còn có bùn náo thổ, thiệu rơi nước rửa chén. Duẫn Văn điện hạ hộ vệ bị bảy người tách ra hắn muốn chạy, kết quả lòng bàn chân trượt, cả người nào vào Tưởng Hiến đốn, cuối cùng vẫn là chỉ có thể ăn ngay nói thật, nhào vào một đống vừa đổ ra ô về trong. Thân tận mắt nhìn thấy, mấy cái ngay tại nạp đế giày lại thầm, cơ lấy đáy giày liền hướng điện hạ trên mông rút, một bên rút còn vừa mắng. Chu Nguyên Chương trong tay viên kia vừa cầm lên đậu nành treo giữa không trung, chậm chạp không có đưa vào trong miệng. Theo lý thuyết, hắn nên nổi giận. Chu Duẫn Văn dù nói thế nào cũng là Chu gia chủng, là đại minh hoàng tôn. Hoàng tôn bên đường bị dội phân, cái này đánh chính là mặt của hoàng gia, cũng là hắn Chu Nguyên Chương mặt. Nhưng không biết vì cái gì, lão Chu trong đầu chỉ cần lóe lên qua ngày bình thường Chu Duẫn Văn bộ kia không đúng, miệng đầy chi, hồ, giả canh hôi bộ dáng, lại liên tưởng đến hắn tại đầy trời cất đái bên trong chạy trối chết chẳng cảnh. Phúc, Chu Nguyên Chương không có kéo tăng ở, vừa nhai nát bã đậu phun một chỗ. Ha 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 ha. Lão Chu đem trong tay đậu nành hướng trong mâm quăng ra, nên, đúng là mẹ nó nên. Đám này người đọc sách không phải mỗi ngày đem dân ý treo ở bên miệng sao? Không phải nói ta đại tôn không tu được không? Lần này tốt, bách tính thưởng bọn hắn đầy miệng nóng hổi. Cái này kêu là dân ý, cái này kêu là đức hạnh. Cười đủ, Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn về phía một mực ngồi tại bên cửa sổ uống trà người trẻ tuổi. Đại tôn, ngươi chiêu này, tổn hại. Chu Nguyên Chương ngoài miệng mắng lấy tổn hại, trên mặt cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp nếp nhăn lại răng ra, tất cả đều là đắc ý. Ngươi đây là đem đám kia người đọc sách ra mặt ngạnh sinh sinh đột xuống, ném vào trong hầm cầu dẫm á trải qua chuyện này, ai còn dám cầm thanh lưu hai chữ tới dọa ngươi? Chu Hùng Anh thần sắc bình tĩnh. Ra, Tôn Nhi cái gì cũng không làm. Chu Hùng Anh cố nén khỏe miệng co quắp động ý cười, Tôn Nhi chỉ là nói cho bách tính, ai trộm bọn hắn lương thực, ai lột ra người của bọn họ. Bách tính trong lòng có cân đòn, trước kia bọn hắn không dám sưng, là bởi vì sợ. Hiện tại Tôn Nhi giúp bọn hắn đem quả cân phụ chính, bọn hắn tự nhiên biết nên đánh tới ai. Chu Nguyên Chương thu liễm dáng tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới cái này mới 18 tuổi trưởng tôn. Trước kia hắn cảm thấy đại tôn như chính mình, đủ hung ác. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ này so với chính mình năm đó còn muốn đáng sợ. Giết người, hắn Chu Nguyên Chương lành nghề, có thể cái này Chu Tâm thủ đoạn, đại tôn mới là tổ tông. bất động một binh một tốt, vậy không vận dụng cầm y liễu vệ bắt người, liền để Chu Duẫn Văn khổ tâm kinh doanh vài chục năm nhân hậu thanh danh, tại một trận tức đái cùng bay náo kịch bên trong, trở nên tối không người được. Na Duẫn Văn hiện tại kiểu gì? Chu Nguyên Chương thuận miệng hỏi một câu, trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu lo lắng. Bị nhắc về Đông Cung, Tưởng Hiến đáp, nghe nói trên đường đi nôn 8 lần, lúc này thái y chính cầm hương hương cho hắn tẩy thân thể đâu, nghe nói tắm 3 lần, mùi vị còn không có tán. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, mặt trầm xuống tới, phế vật, ta để hắn trung thực đợi, nhất định phải đi khoe khoang, muốn dẫm lên ta đại tôn thượng vị. Vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chuyên chỉ, trông coi Đông Cung thủ vệ tất cả đều đi lĩnh 50 quân côn. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Báo. Một tên tiểu thái giám mang trên mặt không đè nén được vui mừng, vạn tuế ra. Thái tôn điện hạ. Thần vương, yến vương ba vị điện hạ trở về. Đội xe. Đội xe đem nửa cái ngõ môn quảng trường đều chắn đầy. Chu Nguyên Chương con mắt trợn tròn. Tiền. Ta bạc trở về. Phụng tiên điện trước quảng trường. Hơn 100 chiếc xe lớn đen nghị phủ kín cẩm thạch quảng trường, nặng nghề xa luôn đem gạch ghép tới cách cách rung động. Trên xe che kín thật dày vải dầu, cạnh góc chỗ ngẫu nhiên lộ ra một vòng màu son, đó là trang bạc hòm gỗ lớn. Chu Sung, Chu Cương, Chu Lệ ba người đứng tại phía trước nhất. Theo lý thuyết, đại thắng trở về, lại là mang về khoản tiền lớn, ba vị này tắc vương hẳn là hăng hái mới đúng. Nhưng bây giờ, ba người từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt có chút đăm đăm. Bọn hắn tiến cung thời điểm, cố ý đường vòng trải qua phu tử miếu. Khi đó đám người còn không có tan hết, trên đất bùn nhão còn không có khô ráo. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp mùi máu tanh, mùi hôi cùng loại kia khó mà miêu tả hôi thối. Lão tứ Chu Cường đè xuống trong dạ dày nước chua, thanh âm ép tới cực thấp, ngươi trông thấy không có. Cái kia tống nột ngũ quan, bị dẫm bẹp khảm tại trong bùn não, bên cạnh còn có một nửa. Đó là người phân đi. Chu Lệ mặt không biểu tình, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, nhưng hắn giấu ở trong tay áo nắm chắc thành quyền tay. Hắn quanh năm tại Bắc Bình cùng thát tử liều mạng, trong đống người chết đi ngủ cũng là chuyện thường. Nhưng loại này thảm liệt là đau thương gặp đỏ, mà loại này thảm là tôn nghiêm bị dẫm vào trong vũng bùn tuyệt vọng. Mấy ngàn cái người đọc sách à, ngày bình thường cao cao tại thượng, thấy phiên vương cũng dám dùng lỗ mũi nhìn người, hôm nay lại bị đám kia trong con mắt của bọn họ lớp người quê mùa dùng phân và nước tiểu trôn. Nhị ca, ý miệng. Chu Cương sắc mặt tâm trầm, vô ý thức rụt cổ một cái, cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, so với đám kia to nho, chúng ta tính vận khí tốt. Đại chất tử chỉ là để chúng ta đi đoạt tiền, không có để chúng ta đi. Đi đâu cức. Nói cầu thả lý không cầu thả. Ba huynh đệ lướt nhau, đều tại đối phương đấy mắt nhìn thấy thật sâu kiên kỵ. Trước kia bọn hắn sợ Chu Hùng Anh, là bởi vì tiểu tử này thân phận chính thống. Phía sau có lao ra từ chỗ dựa. Nhưng hôm nay, loại này sợ biến bị nhi. Tiểu tử này là ma quỷ. Hắn có thể đem nhất dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà biến thành chó dại, có thể đem cao cao tại thượng thánh nhân kéo vào chuồng heo. Loại này điều khiển lòng người thủ đoạn, so đao kiếm đáng sợ gấp một vạn lần. Nếu ai đắc tội hắn, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí chết còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha. Lão nhị. Lão tam. Lão tứ. Chu Nguyên Chương cởi mở tiếng cười to đánh vỡ ba người trầm mặc. Lão đầu tử hất lên áo khoác, sải bước lao xuống. Chu Hùng Anh theo ở phía sau. Đi rất chậm, hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức mỉm cười, ôn hòa giống như cái nhà bên thiếu niên. Nhưng tại ba vị thúc thúc trong mắt, nụ cười này so Diêm Vương gia chiêu hồn tiên còn làm người ta sợ hãi. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến thái tôn điện hạ. Ba người đồng loạt quỳ một chân trên đất, áo giáp va chạm mặt đất, đều nhịp. Lúc này bọn hắn nửa điểm phiên vương ngạo khí cũng không dám lộ. Miễn lễ miễn lễ. Tất cả đứng lên. Chu Nguyên Chương nhìn cũng chưa từng nhìn các con một chút, vọt thẳng đến chiếc thứ nhất xe lớn trước, đưa tay một thanh xốc lên vải dầu. Phanh. Bạch. Trứng mắt bạch. Tràn đầy một cái dương 50 lượng một tỏi đông tuyết ngân, xếp chỉnh tề, tại mùa đông dưới ánh mặt trời phản xạ mê người lanh quang. Quang mang kia quá thịnh, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút hoa mắt thần mê. T, vang dòng bạc trắng á lão Chu tay đều đằng run, đó là kích động, đám này sát tiên đao gian thường, thế mà ẩn giấu nhiều như vậy. Ta đại minh quốc khố đều có thể phi ngựa bọn hắn ngược lại là giàu đến chảy mỡ. Chu Lệ đứng người lên, chắp tay nói, phụ hoàng, đại chất tử. Thập thất gia tiền trang, hết thể xét ra bạch ngân 5.200.000 lượng, hoàng kim 80.000 lượng. Có khác khế đất, khế nhà ba dương. Còn chưa kịp quy ra. 5.200.000 lượng. Cái này tương đương với đại minh quốc khố 2 năm thu nhập. Chu Nguyên Chương quay đầu, nhìn về phía Chu Hùng Anh, đại tôn. Tiền này thuộc về chấm đi. Lần này ngươi cũng không thể cùng chấm đoạt ta. Chu Nguyên Chương nói xong, giả trang ra một bộ dáng đáng thương, sợ Chu Hùng Anh lại đem những bạc này cầm lấy đi làm kia cái gì ngân hàng A. Chu Hùng Anh lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những bạc kia, phản phất đây chẳng qua là một đống tảng đá. Ánh mắt của hắn vượt qua dương bạc, rơi vào ba vị kia thúc thúc trên thân. Tứ thúc, vất vả. Chu Hùng Anh cười ôn hòa lấy. Vừa rồi đi ngang qua phu tử miếu, không có hủ dọa đi. Hỏi một chút này, Chu Lệ cảm giác tê cả da đầu. Đây là thăm dò hay là cảnh cáo? Thần không có bị hủ dọa. Chu Lệ kiên trì, đám kia toan nho ngày bình thường thịt cá bách tính, hôm nay xem như trừng phạt đúng tội. Tứ thúc là cái người biết chuyện. Chu Hùng Anh cười càng thêm vui vẻ, người đọc sách hỏng tâm, so cầm đao thát tử còn khó giết. Bởi vì đao sát thân, bút sát tâm. Nếu muốn thắng hắn bọn hắn, liền phải trước tiên đem bọn hắn thần đàn đập nát, đem bọn hắn ra mặt xé nát, để bọn hắn từ đám mây ngã tiến trong bùn não. Chu Hùng Anh xoay người, mặt hướng Chu Sung cùng Chu Cường, nhị thúc, tam thúc. Ai? Tại. Ở đây. Chu Sung toàn thân giật mình, tranh thủ thời gian đáp ứng, sợ chậm nửa nhịp liền bị ném vào phu tử miếu. Đoạn đường này vào kinh, xét nhà bắt người, chắc hẳn vậy không hiếm thấy máu. Chu Hùng Anh chỉ những cái dương kia, trước đó đáp ứng mấy vị thúc thúc bốn thành, cô hiện tại liền thực hiện.
Cái gì?
Chu Sung con mắt trường giống như trung đồng, kém chút cho là mình nghe lầm. Hiện tại,
bốn thành, đây chính là 2 triệu lượng.
Đây cũng quá thống khoái đi. Lúc đầu coi là đại chất tử này biết tìm cái lý do trước giữ lại, hoặc là cho Trương Khiếm điều từ trả, thậm chí quy nợ, không nghĩ tới là tại chỗ chế của.
2 triệu lượng a?
Đó là Tây An phủ bao nhiêu năm hàng năm. Ngay tại Chu Sung, Chu Cương, Chu Lệ mừng rỡ, đang muốn miệng đầy đáp ứng tạ ơn thời điểm, một cái thanh âm âm trầm từ bạc chồng phía sau vang lên. Khu khu cụ Chu Nguyên Chương chẳng biết lúc nào cơ lấy đai lưng, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào ba cái nhi tử. Lão nhị, lão tam, lão tứ ba người các ngươi thẳng dành con, có phải hay không nhìn lao đầu tử giả, để không động đao? Đây là muốn thăm dò hoa tử chia gia sản, hay là cầm tiền muốn tạo phản a?
Chương 137, cha, tiền này khó giải quyết, vẫn là ngài thu a.
Chương 137, cha, tiền này khó giải quyết, vẫn là ngài thu a. Cây kia kim khảm ngọc đai lưng bị Chu Nguyên Chương siết trong tay, bằng ra một đầu rủ xuống, có tiết tấu đuốt lòng bàn tay.
Đùng, đùng.
Thanh âm này mỗi một âm thanh đều giống như trực tiếp quất vào Chu Sung ba huynh đệ đáy lòng trên thịt. Chu Nguyên Chương có thể ở đây lúc nơi đây, hoàn toàn thật giống như một cái cường đạo bình thường. Chu Sung quỳ trên mặt đất, có thể cảm giác được trên lưng tầng kia mồ hôi lạnh chính thuận xương sống danh hướng xuống trôi. Hắn kỳ thật muốn có khí phách một lần. Đây chính là 2 triệu lượng. Có số tiền kia, Tây An phủ phủ Tần Vương có thể lại xây dựng thêm một vòng, mới nhập mấy cái kia Tây vực vũ cơ có thể đổi một thân kim sức, thậm chí còn có thể cho dưới tay Tư Quân đổi một nhóm tân giáp. Nhưng khi hắn dư quang quét đến cây kia không ngừng tới gần đai lưng ngọc lúc, trong đầu hạt bản tính trong nháy mắt bằng một chỗ.
Rầm.
Chu Sung biết hầu phát khô.
Cha.
Phu hoàng Chu Sung lộ ra một cái so với khóc tang còn khó nhìn biểu lộ. Nhi thần. Nhi thần kỳ thật vừa rồi liền suy nghĩ, tiền này là đại chất tử thường, đó là chất tử ân điện, nhi thần nào dám chối từ trưởng bối.
Chu Nguyên Chương dừng bước lại.
Hắn ngẩng đầu, lông mày hoa dâm hướng lên bốc lên. Ta còn tại thở đâu, hắn liền trưởng thành bối.
Chu Nguyên Chương trong tay đai lưng ngọc đống nhiên vừa nhấc, chỉ bên cạnh một mực không lên tiếng Chu Hùng Anh, vừa chỉ cái mũi của mình.
Cái kia ta là cái gì?
A,
ta là bại trí.
Hay là nói ta bộ xương già này làm phiền các ngươi chia gia sản?
Không không không,
không phải.
Chu Sung dọa đến hồn phi phách tán, nguyên bản quỷ thân thể trực tiếp nằm xuống dưới. Phụ hoàng ngài là tiên,
là đại minh tiên.
Nhi thần ăn nói vụ bể.
Nhi thần đáng chết.
Nhi thần đáng chết a.
Chu Cương quỷ gối nhị ca bên cạnh, một mực không dám lên tiếng.
Nhưng hắn cặp mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, trong lòng rời sông lấp biển.
Hỏng.
Đại chất tử chiêu này không phải cho táo ngọn, đây là đang gài bẫy. Trước tiên đem thịt ném ra, xem ai dám há mồm ăn.
Ai há mồm, ai liền phải chịu một trận này đánh vậy, nói không chừng còn phải đem răng sập.
2 triệu lượng bạc, đó chính là phòng tay than lửa, ai cầm kẻ nào chết.
Lao tam.
Chu Nguyên Chương thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống.
Chu Cương toàn thân siết chặt.
Tiểu tử ngươi quỳ tại đó không lên tiếng, trong mắt xoay chuyển học tập xe giống như đánh cái gì chủ ý xấu đâu.
Chu Nguyên Chương đi đến Chu Cương trước mặt, dùng mũi chân đá hắn dậy, có phải hay không ngại bốn thành thiếu đi.
Nếu không, ta đem long ỷ này bổ bán tuổi lửa, cho các ngươi đụng cái cả.
Phu hoàng minh giám.
Chu Cương phản ứng cực nhanh, một mặt quang minh lâm liệt, phản phất chịu thiên đại bị quất.
Nhi thần tuyệt không ý này.
Nhi thần mới vừa rồi là lại tính sổ.
Tính sổ sách.
Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, trong tay đai lưng lại giơ lên.
Đối.
Tính sổ sách.
Chu Cương trên cổ gân xanh đều kêu đi ra, Nhi thần là đang nghĩ, cái này 5.200.000 lượng bạc, đó là mồ hôi nước mắt nhân dân.
Là những cái kia lòng dạ hiểm độc nát phổi gian thương hút khô máu của dân chúng để giành được tới.
Hắn một bên hô, một bên vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đi nghiêng mắt nhìn Chu Hùng Anh.
Vị kia đại chất tử vẫn như cũ hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt mang bộ kia người bật vô hại cười, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.
Chu Cương quyết định chắc chắn.
Đại chất tử nói phân cho chúng ta, đó là đang khảo nghiệm chúng ta.
Khảo nghiệm chúng ta có thể hay không thủ trụ bản tâm.
Chu Cương đại nghĩa diệt thân giống như mà quát, Nhi thần thân là phiên vương, an lộc của vua, nếu là cầm cái này tăng ân, về sau chết có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông.
Tiền này, Nhi thần một văn không cần.
Tất cả đều nộp lên trên quốc khố.
Tất cả đều hiếu kính phụ hoàng.
Nói xong, hắn lại nặng nặng đập một cái đầu.
Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất Chu Sung người đều choáng váng.
Hắn có chút nghiêng đầu, khó có thể tin nhìn xem nhà mình tam đệ.
Lao tam ngươi đổ chó hoang.
Ngươi bán được đồng đội tới là thật nghiêm túc a.
Ngươi không muốn chết coi như xong, ngươi đem đường toàn phá hỏng ta còn muốn không muốn sống.
Đây chính là mấy chục vạn lượng a,
dù là cho một nửa cũng được a.
Nhị ca.
Chu Trực đứng dậy, dùng tay trò hung hăng chống đỡ một hồi Chu Sung sương sườn, hạ giọng, muốn chết đừng kéo lên ta.
Chu Sung đau đến một nghe răng, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối đầu lão đầu tử cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt, còn có cây kia đã nâng quá đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị kéo xuống tới đai lưng ngọc.
Muốn tiền hay là muốn mạng?
Đó căn bản không phải cái lựa chọn.
Đối.
Lão tam nói đúng a.
Chu Sung phát ra một tiếng kêu gào thê lương, nhi thần cũng nghĩ như vậy.
Tiền này quá bẩn.
Phía trên đều là máu của dân chúng nước mắt.
Nhi thần sợ giơ tay,
hay là phụ hoàng ngài thu tương đối an toàn.
Phụ hoàng ngài thánh đức sáng tỏ, tiền này chỉ có tại ngài trong tay mới có thể tạo phúc vạn dân a.
Chu Lệ quỳ gối gần nhất, từ đầu đến cuối đều giống như cái người ngoài cuộc.
Hắn cúi đầu, nhìn xem gạch một con trước ngay tại bỏ sát con kiến.
Trong lòng của hắn tựa như gương sáng.
Đại chất tử vừa rồi câu kia bốn thành là cho mặt mũi, là cái gọi là nhân.
lão gia tử hiện tại trong tay căn này đai lưng ngọc là cho lớp vải lót, là cái gọi là uy. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Cái này 5.200.000 lượng bạc, từ tiến vào cửa cung một khắc kia trở đi, liền cùng bọn hắn cái này ba cái phiên vương không có bất cứ quan hệ nào. Đây là một tuần kịch, là diễn cho bọn hắn mấy cái này tay cầm trọng binh tắc vương nhìn đùa giỡn. Đại Minh túi tiền chỉ có thể nắm ở hoàng đế cùng thái tôn trong tay. Ai đưa tay, ai liền muốn làm tốt bị chặt tay chuẩn bị. Lão tứ, ngươi thế nào không nói lời nào? Chu Nguyên Chương chẳng biết lúc nào tản bộ đến Chu Lệ trước mặt. Cây kia đai lưng ngọc nhẹ nhàng khoác lên Chu Lệ trên bờ vai. Một chút, hai lần. Phu hoàng. Chu Lệ ngẩng đầu. Tấm kia quanh năm tại Bắc Bình gió sương trong ngâm đi ra mặt, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, chỉ có giờ khắc này tràn ngập thành khẩn hai chữ. Nhi thần tại Bắc Bình đánh trận, biết quân nhu gian nan. Số tiền kia có thể cho biên quan tướng sĩ đổi bao nhiêu áo đông, có thể mua bao nhiêu lương thảo, có thể tu bao nhiêu tường thành. Chu Lệ hai tay ôm quyền, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Nhi thần nếu là bởi vì một chút tư tâm cầm cái này cứu mạng tiền, chỗ ấy thần liền không xứng họ Chu, càng không xứng làm lớn Minh Tắc Vương. Hắn dừng một chút, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng đem khoản bạc này toàn bộ xung công. Nhi thần nguyện vì Đại Minh trấn thủ biên cương, không lấy một xu. Như tuân thế này, thiên lôi đánh xuống. Khá lắm. Chu Sung cùng Chu Cương ở trong lòng điên cuồng mắt trợn trắng. Lão tứ ngươi là thật có thể diễn a? Tất cả mọi người là sợ bị đánh, làm sao lại ngươi giác ngộ cao như vậy? Quả thực là bị ngươi thăng hoa đến nhà tình hình trong nước hoài độ cao. Rõ rệt ngươi đúng không? Ha 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 ha. Chu Nguyên Chương đắc ý cười ha hả. Tốt, tốt. Lão đầu tử tiện tay đem cây kia muốn mạng đai lưng ngọc tới eo lưng bên trên nhất hệ, trên mặt cố này muốn ăn thịt người âm trầm sức lực trong nháy mắt tàn sạch sẽ. Thay vào đó, là một mặt nhặt được đại tiện nghi đắc ý, cái kia nếp nhăn đều cười lên hoa. Hắn thậm chí càng đưa tay bàn Chu Lệ vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, động tác nhu hòa giống như cái từ phụ. Nhìn xem, đại tôn, ngươi xem một chút. Chu Nguyên Chương xoay người, mấy bước vọt tới Chu Hùng Anh trước mặt, chỉ vào trên mặt đất cái kia ba cái nhi tử, cái kia trở mặt tốc độ có thể xưng đại minh nhất tuyệt. Đây chính là thúc thúc của ngươi bọn họ một mảnh hiếu tâm a. Chu Nguyên Chương xoa xoa tay, thân thể còn có ý vô ý hướng đống kia dương bạc tử phía trước ngăn cản, sợ cái này đến miệng con bịt lại phi. Ta vốn là không muốn cầm, dù sao quân vô hí luôn, là ngươi đáp ứng cho bọn hắn. Nhưng mấy cái này thằng danh con. Khu khu, ngươi mấy cái này thúc thúc, nhất định phải cho ta. Khóc hô hào muốn hiếu kính ta. Ta cũng không tốt rét lạnh bọn nhỏ một mảnh chân thành chi tâm không phải. Lão đầu tử lúc này đâu còn có nửa điểm Hồng Vũ đại đế binh nghiêm. Hiển nhiên chính là cái tại cửa thôn sợ cháu trai đoạt hồng bao lão thần giữ của. Vì trên mặt đất ba huynh đệ giờ này khắc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Bị mắng thẳng dành con bị uy hiếp muốn thăm dò ba tử cuối cùng tiền không có mò lấy, còn phải cười theo nói là ta tự nguyện. Đây chính là làm con trai mệnh A. Chu Hùng Anh nhìn trước mắt cái này đã tham tài lại bao che khuyết điểm, đặt được sau còn một mặt rảo hoạt ra ra, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đi lên phía trước một bước. Chu Nguyên Chương vô ý thức nắm tay đặt tại người gần nhất dương bạc tử bên trên, cảnh giác nói, làm gì? Bọn hắn đều cho ta, ngươi cũng không thể đổi ý. Ra ra, Tôn Nhi không cần tiền của ngài. Tôn Nhi chỉ là muốn nói, tứ thúc nói đúng. Bắc Bình nghèo nàn, các tướng sĩ không dễ dàng. Tiền này ngài thu, quay đầu cho mấy vị thúc thúc vệ sở nhiều phát điểm áo đông lương thảo, cũng coi là toàn bọn hắn phần này hiếu tâm. Chu Nguyên Chương sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh nhìn nửa ngày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vui mừng, sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Ai? Nghe đại tôn. Ta đại tôn chính là nhân nghĩa. So mấy cái này không có lương tâm mạnh hơn nhiều. Nói, Chu Nguyên Chương quay đầu hướng về phía trên mặt đất quỳ ba người giống lên một cú họng, tiếng như hùng trùng, còn quỳ làm gì? Trên mặt đất có bằng a? Không nghe thấy thái tôn cho các ngươi cầu tình sao? Lăn lên. Tạ phụ hoàng. Tạ thái tôn điện hạ. Ba huynh đệ như được đại xá, dắt dịu nhau đứng lên. Quỳ lâu chân đã sớm tê, Chu Sung một cái lảo đảo kém chút lại ngã lại đi. Chu Hùng Anh nhìn xem ba vị thúc thúc bộ kia chật vật dạng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đánh một vậy, tự nhiên muốn cho cái táo ngọn. Quang kháo uy ép là không chỉ nổi cái này vài đầu mánh hổ đến làm cho bọn hắn nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa, để bọn hắn biết, đi theo thái tôn lăn lộn, mặc dù bị khinh bỉ, nhưng thật có đồ tốt cầm. Ba vị thúc thúc, tiền này nếu xung công, cô cũng không thể để các ngươi một chuyến tay không. Chu Hùng Anh xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa xa thành cung. Với bạn, quân khí cục bên kia vừa đưa tới mấy thứ trò mới, đều là cô để cho người ta dạy vò đi ra. Nếu mấy vị thúc thúc đều tại, không bằng cùng đi xem nhìn. Chu Lệ vừa đứng vững, nghe nói như thế, lông mày nhỏ không thể thấy địa động một chút. Trò mới. Quân khí cục đám kia công tượng còn có thể dạy vò ra cái gì? Đơn giản chính là cải tiến một chút súng lửa nòng súng, hoặc là đem thần cơ tiễn làm cho tầm bắn xa một chút. Làm quanh năm mang binh đánh giặc thông soái, hắn đối với lửa khí cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói là có chút thất vọng. Đại Minh súng lửa tạc nòng suất quá cao, nhét vào lại chậm, một khi bị kỵ binh cận thân chính là thiêu hỏa côn. Đại chất tử, cái này cũng không cần đi. Chu Sung xoa đầu gối, chỉ muốn mau về nhà tìm tiểu thiếp cầu an ủi, cũng chính là chút kỳ kỹ dâm xảo, có thể có cái gì đáng xem. Nhị thúc, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Chương 138, đại chất tử a. Ngươi thật là bại gia a. Chương 138, đại chất tử a. Ngươi thật là bại gia a. Tây biển diễn võ trường, đông lạnh trời giá rét. Chu Sung bọc lấy cái kia thân hắc đến tỏa sáng lông chồn, hai cánh tay gắt gao thăm dò tại trong tay áo, vai hàm phồng lên. 2 triệu lượng bạc ga vừa rồi tại Phụng Tiên điện trước, liền cái vang động đều không có nghe thấy, liền bị lao ra tử lão lưu manh kia cho xung công. Hiện tại ngược lại tốt, gió tây bắc uống trọn vẹn, còn phải đến xem cái gì tiểu mới súng đạn. Phía trước trên đất chống dựng cái giản dị lều cỏ tranh tử, tứ phía gió lùa. Lều trung quanh, 30 tên cẩm y liễu vệ theo tam tam chế tản ra. Những người này không phải trong cung những cái kia sẽ chỉ làm ra vẻ đội nghi trượng, từng cái lưng hùm vai gấu, bàn tay rộng thùng thình thô ráp, một mực khoác lên bên hông tú xuân đao trôi bên trên, ánh mắt lạnh lùng. Chu Sung dừng bước lại, hỏa khí chính không có chỗ bùng. Đại chất tử, chúng ta cảnh cáo nói rõ chỗ. Hắn nghiêng mắt, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, ngươi nếu là muốn cầm mấy cây thiêu hỏa côn tử lửa gạt chúng ta, chống đỡ cái kia bốn thành bạc, nhị thúc ta hôm nay cái liền đem cái này lều phá hủy làm củi đốt. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ngươi đây là cầm bao tải đổi chúng ta xin cơm bát, không chính cống. Chu Cương đứng ở một bên, hai tay khép tại trong tay áo, thâm trầm tiếp tra, nhị ca nói đến có lý. Quân khí cục đám phế vật kia tạo đồ vật ta rất rõ, lần trước đưa đi Thái Nguyên Tam nhắn súng, 10 cái bên trong có 3 cái tạc nòng, băng mủ ta 2 cái thân binh. Cái đồ chơi này nếu là cũng có thể đỉnh tiền, vậy cái này đại minh triệu bạc cũng quá không đáng giá. Chu Lệ không nói chuyện, hắn đứng tại hạ phong miệng, có chút nghiêng đầu, mũi thở giật giật. Có cố mùi vị, không phải mùi thuốc nổ, là loại kia chỉ có thường xuyên bảo dưỡng binh khí lao binh nghiệp mới có thể ngửi được dầu mùi tanh, hỗn hợp có thượng đẳng thép tốt tán phát lạnh lẽo khí tức. Còn có cái này cẩm y liễu vệ chỗ đứng, là tử trận. 3 cái phương vị lẫn nhau hiểm hộ, phòng không phải ngoại nhân, là để phòng người ở bên trong hoặc là đồ vật mất khống chế. Có chút ý tứ. Mấy vị thúc thúc nếu đã tới, xem hết mắng nữa cũng không muộn. Chu Hùng Anh không nhiều giải thích, chỉ là đưa tay xông tưởng hiến vỗ tay phát ra tiếng. Lều có tranh rèm bị người một thanh xốc lên. Hai tên thợ thủ công dơ lên một cái gỗ tử đàn dài mạnh hộp đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở duy nhất trên bàn gỗ. Nắp hộp xốc lên, một cỗ xâm nhiên hàn khí đập vào mặt. Bên trong song song nằm 3 cây trường thương. Thương này dáng rất vãi. Báng súng không phải loại kia làm ẩu tạp mục, mà là dùng dầu trơn thẩm thấu lao hồ gỗ đào, đỏ đến tỏa sáng, hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Nòng súng càng không phải là đen xì gang, mặt ngoài hiện ra một tầng lạnh lẽo cứng rắn u lam quang trạch, bóng loáng đến có thể soi sáng ra bóng người. Cổ quái nhất là thương vị trí máy đưa, không có quấn quanh đến loạn thất bát tao ngoài lửa, chỉ có một cái giống miệng ưng một dạng quái dị móc sắt, ngẩng lên thật cao. Nha, bề ngoài cũng không tệ. Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng tản bộ đi qua. Lão đầu tử kỳ thật đã sớm gặp qua thứ này, thậm chí còn tại trong ngự thư phòng cầm thượng tức hơn phân nửa tốt. Nhưng hắn lúc này lại giả vờ làm ra một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, còn phải phối hợp đại tôn tử diễn kịch. Hắn duỗi ra đôi tay khô gầy kia đầu ngón tay, tại nòng súng bên trên trùng điệp bắn ra. Khi thanh âm thanh thúy kéo dài, dư âm còn vang vẳng bên hai. Động tĩnh này không đúng. Chu Sung tính hai, biến sắc, hai bước chui lên đến, vậy mặc kệ cái gì lễ nghi bất lễ nghi, đưa tay liền nắm lên một cây thương. Cổ tay bỗng nhiên chìm xuống. Khá lắm, phân lượng 10 phần. Hắn dùng ngón tay cái móng tay tại nòng súng bên trên hung hăng đồng dạng bên dưới, liền cái vết trắng đều không có lưu lại. Cái này, đây là bách luyện thép. Chu Sung trong mắt trợn tròn, giống như là gặp ủy, tất cả đều là tinh cương quyển nòng súng. Đại chất tử, ngươi thời gian bất quá. Tốt như vậy chất lượng thép, đánh thành hoành đao, một thanh có thể đổi thát tử năm tấc ngựa tốt. Ngươi lấy ra làm cái này duy nhất một lần phá loạn ý nhi. Đại Minh thiếu đồng thiếu sắt, càng thiếu thép tốt. Cầm loại này làm bảo đao vật liệu đi làm dễ dàng tạc nòng súng lửa, đơn giản chính là cầm tơ lụa chuối đi, phung phí của trời. Tác nghiệt, quả thực là tác nghiệt a. Chu Cương cũng là một mặt thì đau, phụ hoàng, ngài quản bại gia tử này đi. Đây cần bao nhiêu tiền? Ta biên quân tướng sĩ liền thiết giáp đều không xứng với tề. Hắn cầm bách luyện thép nghe tiếng động chơi. Chu Nguyên Chương nghe hai nhi tử tại cái kia quỷ khóc sói gào, trong lòng cái kia vui a cái này hai cửa hàng. Nhưng hắn trên mặt lại sụ mặt, còn làm như có thật đạp cái bàn một cước. Đại tôn, người cái này quá mức a. Ta mặc dù đem bạc xung công ngươi cũng không thể như thế dạy xéo đồ vật. Cái này thép nếu là đánh thành cái quốc, có thể lái được bao nhiêu đất hoang. Lão đầu tử cái này một cú họng, trực tiếp đem Chu Sung cùng Chu Cương lực lượng cho hô đủ. Xem đi, lão gia tử đều nổi giận. Đối mặt toàn gia trưởng bối dùng ngòi bút làm vũ khí, Chu Hùng Anh trên mặt bộ kia chiêu bài thức giả cười đều không có biến qua. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một viên tròn vo chỉ hoàn. Ra ra, nhị thúc, tam thúc. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, thép tốt dùng tại trên lưới lao, lời này không sai. Nhưng nếu như thanh này đao có thể làm cho thát tử tinh kỵ tại 80 bước bên ngoài liền người ngã ngựa đổ, liền người mang giáp đánh cái xuyên thấu. Cái này thép, coi như lãng phí sao? Trang diện lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có gió thổi qua cành cây khô còi huýt. A, Chu Lệ đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh. Hắn lắc đầu, đại chất tử, gia châu thổi phá cũng không tốt kết thúc. Tứ thúc ta tại Bắc Bình cùng thát tử chơi nhiều năm như vậy mệnh, tốt nhất súng thần công, 30 bước bên trong có thể phá giáp, 50 bước bên ngoài viên đạn phi đi đâu đều xem lão thiên gia tâm tình. 80 bước, còn muốn phá giáp? Chu Lệ rũa ra hai đầu ngón tay, trừ phi ngươi là nhị lang thần hạ phàm, khai thiên mắt, có phải hay không thần tiên, tứ thúc vào tay thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Hùng Anh từ hộp gỗ cách tầng trong lấy ra một cái túi giấy dầu, tiện tay ném qua. Chu Lệ đưa tay tiếp được. Xúc cảm không đúng, cứng mềm vừa phải, bên trong là từng hạt vật cứng rắn. Định trang thuốc. Chu Hùng Anh chỉ họng súng, cắn mở giấy sát, đổ thuốc, nút đạn, dùng que thở ép chặt. Chu Lệ nghi ngờ nhìn chất tử một chút. Bọc giấy thuốc. Trước kia lắp súng lửa, đó là đến một tay cầm ấm thuốc, một tay cầm số lượng môi, nhiều tạt nỏng, thiếu đi đánh không xa, còn muốn nút kiếp nổ, phiền phức muốn chết. Hắn thăm dò tính dùng răng cắn mở ống giấy phần môi. Một cỗ cay độc gây mũi hương vị tiến vào xoang mũi, không phải bình thường loại kia mùi lưu mình cực nặng thấp kém thuốc nổ đen. Chu Lệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đem ống giấy bên trong hạt tròn màu đen rót vào nòng súng. Thuốc này làm được tinh tế, mỗi một quả đều cùng hạt gạo nhỏ giống như lớn nhỏ đều hắc đến tỏa sáng, dưới ánh mặt trời thậm chí có chút óng ánh sáng long lanh cảm giác. Nhét vào trì hoàn, que thời đảo thực. Toàn bộ quá trình cũng liền hai cái hô hấp công phu. Quá nhanh. Chu Lệ vô ý thức đi sờ eo ở giữa cây châm lửa, chuẩn bị châm lửa dây thừng. Tứ thúc, tỉnh lại đi. Chu Hùng Anh ôm cánh tay, cái cầm dương lên, đó là súng kiếp, không cần lửa. Trông thấy cái kia nhỏ nắm tay sao? Đó là chốt đánh. Vặn bung ra nó, chủ cơ quan là được. Chu Lệ tay dừng tại giữa không trung. Không cần ngoài lửa. Làm quanh năm người cầm binh, hắn quá biết điều này có ý vị gì. Đại Phong Tiên không cần sợ hỏa diện, gia tập không cần sợ ánh lửa bại lộ, trời mưa xuống chỉ cần không ướt dược chỉ còn có thể đánh, ngồi trên lưng ngựa không cần dành tay châm lửa. Cái này nếu là thật. Chu Lệ xoay người, nhìn về phía diễn võ trường cuối cùng. 80 bước có hơn, đứng thẳng cái ăn mặc chỉnh tề người gỗ. Một nhân kia trên thân phủ lấy một kiện đường đường chính chính biên quân sắt giáp bó, giáp phiến dày đặc, cái này vẫn chưa xong, bên trong còn sấn một tầng quen da trâu. Loại này hai tầng trong giáp, bình thường bộ cung 50 bước bên trong đều chưa hẳn bắn ra đấu, đó là kỵ binh sông trận bảo mệnh ra hỏa. Chu Nguyên Chương vậy không giả, chắp tay sau lưng tiến đến phía trước, cặp kia mắt giả gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lệ trong tay ra hỏa. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, thanh này để hắn đại tôn tử đập vô số bạc làm ra đồ chơi, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Chu Lệ giơ thương, thân thương rất nặng, nhưng phối trọng vô cùng tốt, trọng tâm ngay tại có súng phụ cận. Hắn gương mặt dán ôn nhuận chắc gỗ, xuyên thấu qua nòng súng bên trên đầu ngắm, gắt gao khóa lại nơi xa cái kia mơ hồ người gỗ ảnh. Chu Sung cùng Chu Cương vậy không mắng, rũi cổ, trong mắt đều không mang theo nháy. Két, có súng bóp. Chốt đánh bỗng nhiên đệm xuống, đá lửa cùng miếng thép kịch liệt ma sát. Một chùm chói mắt hỏa tinh tử trong nháy mắt tung tóe tiến dược trì. Phanh. Không phải loại kia dám im mỉm một dạng tiếng vang trầm trầm, mà là một tiếng xé rách không khí thanh thúy nổ đùng. Họng súng bỗng nhiên phun ra một đoàn vỏ quýt ánh lửa, ngay sau đó một cỗ nồng đậm khói trắng đằng nổ tung, trong nháy mắt che khuất Chu Lệ gần nửa người. Chu Lệ cả người ngửa ra sau một chút, bả vai giống như là bị người hung hăng đạn một cước, nửa người đều có chút run lên. Một thương này sức lực to đến không hợp thói thường. Chúng. Một mực cầm kính viễn vọng một lỗ Tưởng Hiến thấp giọng quát nói, trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn. Kỳ thật không cần hắn hô. Loại kim loại kia bị bạo lực xé mở chua răng âm thanh, tại trống trải trên diễn võ trường đặc biệt chói tai. Khi Chu Sung là người nóng tính, vắt chân lên cổ liền hướng bia ngắm bên kia chạy, hát yêu cầu trong gió loạn run. Chu Cương theo sát phía sau. Chu Nguyên Chương mặc dù chân không bằng nhi tử, nhưng lúc này chạy cũng không chậm, long bào và áo vung đến bay lên, trên mặt đâu còn có nửa điểm vừa rồi nộ khí, tất cả đều là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tinh quang. Mấy người một hơi vọt tới trước mặt. Cố kia sắt giáp bó nơi ngực, thình lình thêm một cái ngón tay cái thô lỗ thủng. Miếng sắt không phải là bị nện lõm vào, mà là đi đến xoay tròn, biên giới bày biện ra một loại cháy đen xé rách trạng. Chu Sung há miệng run rẩy vươn tay, xúc lên thiết giáp. Bên trong da châu vải lót nát cái lỗ lớn, còn tại khói đen bốc lên. Lại nhìn phía sau, mảnh gỗ vụn nổ đầy đất đều là, cái kia viên đạn căn bản không ngừng đánh xuyên qua người, đánh xuyên qua giáp, đánh xuyên qua cỏ gỗ, không biết phi đi đâu rồi. Cái này Chu Sung trong cổ họng khanh khách rung động. Hắn là người cầm binh. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem từ từ đi tới Chu Hùng Anh. Cái kia 18 tuổi thiếu niên vẫn như cũ hai tay khép tại trong tay áo, trên mặt mang loại kia để cho người ta nhìn không thấu ý cười. Nhưng ở Chu Sung trong mắt, cái này không phải đại chất tử. Đây rõ ràng chính là cái muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng yêu nghiệt. Đây là sắt giáp bó. Là đại minh biên quân bảo mệnh ra hỏa. Tại 80 bước bên ngoài, cùng giấy một dạng. Nếu là cái đồ chơi này đánh vào trên thân người, Chu Sung chỉ cảm thấy sau cái gáy phát lạnh, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn phảng phất trông thấy mình tại Tây An phủ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tần vương vệ đội, nếu là đụng tới thứ này, liền công kích cơ hội đều không có, trực tiếp ngay tại trên đường bị vanh thành một đống thịt nát. Rầm. Chu Cương thanh âm khô khốc, lão tứ, vừa rồi thuốc kia, ngươi là thế nào đảm bảo? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt lại tập trung đến còn không có lấy lại tinh thần Chu Lệ trên thân, cùng trong tay hắn thanh kia còn tại phả ra khói xanh trường thương. Chương 139, ba vị thúc thúc, chúng ta cũng là người một nhà, miễn phí tiễn đưa thương. Muốn hay không? Chương 139, ba vị thúc thúc, chúng ta cũng là người một nhà, miễn phí tiễn đưa thương. Muốn hay không? Chu Lệ không nói chuyện. Hắn cặp kia che kín bết chai đại thủ thuần thục cơ lấy quét thời, cắm vào nòng súng, cổ tay phát lực, hai ba lần liền đem cặn bã đâm đến sạch sẽ. Sau đó, hắn từ túi dây dầu trong lấy ra một viên mới định lắp đạn. Răng cắn nát dây sắt phần đuôi, hạt tròn màu đen chạm thuốc nổ thuận họng súng rớt vào, tiếp theo là trì hoàn, cuối cùng tính cả tấm kia giấy dầu sắt cùng nhau nhét vào làm nín thở đệm. Que thời đảo nhập, ép chặt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bất quá hai cái hô hấp công phu. Chu Lệ một tay dẫn theo thanh kia còn có dư ôn súng trường, quay người nhìn về phía hai vị huynh trưởng. Nhị ca, tam ca, thấy rõ sao? Chu Sung trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm lỗ đen kia động họng súng. Cái này, liền xong rồi. Không cần cầm số lượng môi, không cần dẫn thuốc, không cần. Chu Lệ đem thương hướng Chu Sung trong ngực quan ra, đồ đần đều có thể dùng. Chu Sung một thanh tiếp được. Hắn học lao tư dáng vẻ, vạn bung ra chốt đánh, báng súng đứng bước tràn đầy mập dầu bả bay, đối với nơi xa cái kia nửa tàn một nhân bóc cỏ. Phanh! Sức giật chấn động đến Chu Sung cái kia thân hắc điêu cầu lắc một cái, bả vai run lên, nhưng hắn lại mở cái miệng động. Xa xa một nhân mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Đồ tốt! Đúng là mẹ nó là đồ tốt! Chu Sung ôm súng quản, ta vệ sở những cái kia rách dưới còn phải xem lao thiên ra sắc mặt, cái đồ chơi này cầm lên liền có thể làm. Thông quái! Bên cạnh một mực không lên tiếng Chu Cương cúi người, hắn nhặt lên Chu Lệ vừa rồi nhả trên mặt đất một nửa giấy xác, đặt ở chóp mũi hít hà. Một giây sau, Chu Cương tấm kia mặt âm trầm biến nhan sắc. Phi, vị này nhi không đúng. Chu Cương ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, đại chất tử, đây không phải ta trong quân dùng thuốc nổ đen. Vị này nhi sống chán, mà lại là cứng rắn hạt tròn, không phải bột phấn. Người trong nghề. Chu Hùng Anh hai tay cắm ở trong ống tay áo, tam thuốc biết hàng. Đây là hạt tròn hóa thuốc nổ, phối phương cải tiến qua, uy lực là lửa bình thường thuốc gấp 3. Không phải vậy, cái nào đẩy động đến cái này bách luyện ống thép từ bên trong trì hoàn, đi phá 80 bước bên ngoài trọng giáp. Chu Cương nắm nuốt một nửa kia giấy sắc ngón tay cứng đờ. Thương là khung xương, thuốc là hồn. Có thuốc này, Đại Minh biên quân chính là một đám bưng lưới hái tử thần tu la. Chu Lệ cặp kia luôn luôn con mắt nửa híp giờ phút này sáng đến dọa người, thương này có bao nhiêu? Chu Hùng Anh không có nhận nói, mà là nghiêng đầu nhìn về phía chính chắp tay sau lưng xem trò vui Chu Nguyên Trường, ra ra, ngài nhìn tứ thúc cái này tính nôn nóng. Mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống nói bạc phòng tay, bây giờ nhìn gặp lợi khí giết người, liền giá cũng không hỏi liền phải đem hàng bưng đi. Chu Nguyên Trương hắc hắc vui lên, lão tứ là cậu mặt ngươi ngày đầu tiên biết. Bất quá đại tôn à, cái đồ chơi này xác thực mãnh liệt, nếu là cho ta biên quân phối cái 100. Không 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 chi, Bác Nguyên Đam kia cưỡi ngựa sợ là liên hạ nước tiểu ngựa nước tiểu cũng không dám. Lao đầu tử cái này thổi phồng, trực tiếp đem ba cái phiên vương lựa cho cùng. Đại chất tử. Chu Sung vậy không giả, đem thương hướng nách kẹp lấy, tư thế kia sợ có người đoạn, ngươi cũng đừng cùng nhị thúc vòng vo. Vừa rồi cái kia bốn thành bạc ta từ bỏ, ngươi liền nói, có thể hay không đem thương này bán cho chúng ta? Bán? Nhị thúc lời nói này nhìn thấy bên ngoài. Chu Hùng Anh một mặt kinh ngạc, vốn chính là cho mấy vị thúc thúc chuẩn bị lễ gặp mặt. Đều là người một nhà, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ba cái lao hổ ly trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Không cần tiền. Tiểu tử này lúc nào đổi tính? Vừa rồi tại Phụng Tiên Điện khanh cái kia 5 triệu lượng bạc thời điểm, đó là ngay cả đất trống đều trả sát một tầng đi. Bất quá thôi, Chu Hùng Anh tiếng nói nhất chuyện. Tới. Ba người phía sau lưng siết chặt, quả nhiên có hố. Chu Hùng Anh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cây còn không có lắp ráp nòng súng, con ngón đúng ra. Chen, thanh thúy tiếng kim loại rung tại trống trải diễn võ trường quân quần. Thương này phí tổn không ít. Chu Hùng Anh thở dài, một mặt thì đau, riêng này căn bách luyện ống thép, liền muốn ba vị lao sư phó gõ nửa tháng. Lại thêm toại phát cơ quan bên trong thép lò xo, đó là mấy ngàn cân thiết liệu trong luyện được tinh túy. Một cây thương chi phí, nói ít cũng muốn 50 lượng bạc. 50 lượng. Chu Sung giọng nói lớn quát lên, dễ dàng như vậy. Hắn là thật cảm thấy tiện nghi. Một thanh tốt nhất bách luyện thép yêu đao đều có thể xào đến trên 100 lượng, đây chính là có thể cách 80 bước lấy người mệnh thần khí. Đó là giá vốn. Chu Hùng Anh một mặt hiên ngang lẫm liệt, nếu là bán cho ngoại nhân, 200 lượng cô đều không bán. Nhưng nếu là cho các thúc thúc thủ biên giới, chất nhi sao có thể kiếm lời cái này lòng dạ hiểm độc tiền. 50 lượng, giá vốn cho các ngươi. Vừa rồi cái kia 2 triệu lượng bạc, vừa bạn có thể đổi 40,000 cây. 40,000 chi. Chu Lệ hô hấp thô trọng. Hắn tại Bắc Bình tinh nhuệ bất quá 100. Không không không, nếu là có một nửa người trang bị cái đồ chơi này, đừng nói nạp cắt ra, liền xem như thiếp một nhi Hán Quốc kỵ binh hạng nạp tới, hắn cũng dám chính diện cứng rắn. Thành. Chu Lệ gào to một tiếng, mua bán này tứ thúc làm. Tứ thúc thông khoái. Chu Hùng Anh cười híp mắt đưa tay, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, trong tay nhẹ nhàng lung lay, phát ra tiếng vang xào xạc. Thương về các ngươi, nhưng có cái vấn đề nhỏ. Thương này, chỉ nhận loại này hạt tròn thuốc nổ cùng đặc chế trì hoàn. Chu Hùng Anh mở ra nắp bình, đổ ra một hạt hắc đến tỏa sáng thuốc nổ, phổ thông thuốc nổ đen đổ vào, hoặc là uy lực không đủ tạt nòng, hoặc là cặn bã quá nhiều phá hỏng nòng súng. Đơn giản tới nói, thương này rời thuốc này chính là căn thật tâm sắt tiêu hỏa côn. Chu Cương phản ứng nhanh nhất, sắc mặt tái xanh, thuốc này chỉ có ngươi có thể tạo. Đó là tự nhiên. Chu Hùng Anh đem dược hoàn ném vào trong bình, phối trộn, tạo hạt, phong ẩm giấy xác, đó là quân khí cục cơ mật tối cao. Trừ kinh thành, Đại Minh thập tam tỉnh không còn chi nhánh. Thế này sao lại là bản thương? Đây rõ ràng là đang cho bọn hắn trên cổ bắt chó dây xích. Chu Lệ gắt gao nắm chặt súng trong tay. Như vậy cũng tốt so đưa ngươi một thất thiên lý mã, nhưng ngựa này không ăn cỏ, chỉ ăn chủ nhà đặc chế đồ ăn. Ngươi muốn cưỡi ngựa đánh trận? Đi, trước tiên cần phải nhìn chủ nhân có cho hay không đồ ăn. Một khi ngày nào bọn hắn dám có dị tâm, hoặc là triều đình muốn tức bỏ thuộc địa, căn bản không cần động binh, chỉ cần cứ gây mất lựa này thuốc cung ứng, cái này 40,000 cây chính là một đống sắt vụn. Đại chất tử Chu Sung gượng cười hai tiếng, khẩu súng từ từ thả lại trên bàn. Ngươi chiêu này, tổn hại ai chúng ta cầm thường, còn phải mỗi năm xin ngươi mua thuốc. Thuốc này bán thế nào? Không quý. Chu Hùng Anh dựng thẳng lên một ngón tay, một viên định lắp đạn, một tiền ngân. Một tiền. Chu Sung kém chút nhảy dựng lên, trên mặt thịt mỡ run rẩy, ngươi đoạt tiền a? Một viên trứng gà mới vài đồng tiền. Ngươi cái này nghe cái vang chính là một tiền ngân. Lao tử một bữa cơm đánh cái 10 phát liền không có. Nhị thúc, sổ sách không phải tính như vậy. Chu Hùng Anh chậm rãi giúp hắn phân tích, nuôi một cái cung tiễn thủ muốn bao nhiêu tiền? Muốn luyện bao nhiêu năm? Hỏa thương này tay, kéo cái nông phu đi ra, luyện 10 ngày liền có thể ra trận. Một tiền ngân, mua là thát tử một cái mạng, mua là chúng ta Đại Minh quân tốt an toàn. Chẳng lẽ ta lão Chu ra bộ đội con em mệnh, còn không đáng cái này một tiếng ngân? Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Chu Sung há to miệng, sửng sốt một chữ không có biện xuất đến. Chu Lệ trầm mặc, hắn lại tính sổ. Không phải tính bạc, là đoán mệnh. Tiếp nhận nhóm này thường, Bắc Bình chiến lược gấp bội, nhưng từ đây mệnh mạch bị nắm ở cái này nhìn như người vật vô hại chất tử trong tay. Không tiếp nhận. nhìn xem Khác Phiên Vương dùng thần khí, mình tại Bắc Bình lên mặt đao đi chém người ta đạn. Đó là muốn chết. Hảo thủ đoạn. Chu Lệ khẩu súng trùng điệp vỗ lên bàn, hướng về phía Chu Hùng Anh chắp tay, lại chất tử, tứ thúc phụ. Thương này ta muốn, thuốc này ta vậy mua. Chỉ cần có thể giết Thác Tử, tiền này xài đáng giá. Tứ thúc đại khí. Chu Hùng Anh từ trong tay áo móc ra một chồng đã sớm chuẩn bị xong khế ước, tới tới tới, chữ ký tên. Đám đầu tiên 40,000 chi, ba vị thúc thúc phân phối theo nhu cầu. Vì duy trì quốc phòng, nhóm đầu tiên đạn dược cô đưa các ngươi, mỗi thương 30 phát. Đến tiếp sau theo quý đặt hàng, tổng thể không ký sổ. Nhìn xem ba cái ngày bình thường uy phong bắt diện Tắc Vương, giờ phút này lại giống như là tại ký văn tự bán mình mở dạng, vẻ mặt đau khổ tại trên tờ giấy kia in dấu tay, Chu Nguyên Chương thật sự là không kiểm được. Hắn xoay người, bả vai một đứng thẳng biệt tiếu biệt đắc vất vả. Quá xấu rồi, thật là xấu đến chảy mỡ. Nhưng hắn nương làm sao lại như thế hạ giận đâu? Trước kia mấy cái này nhi tử muốn binh cần lương, đó là lẽ thẳng khí hùng, cho thiếu đi còn cáo kỉnh. Hiện tại tốt, đại tôn tử một chiêu đạn tách rời trực tiếp để bọn hắn về sau đến xin triều đình cho tiếp tế. Đây chính là quyền ưu, không phải dựa vào mất đầu, mà là dựa vào lợi ích đem ngươi chó chết, để cho ngươi biết rõ là hố còn phải tới nhảy vào đi còn phải nói tiếng tạ chủ lòng ân. Chu Hùng Anh nhìn xem ba vị thúc thúc khóc mặt ký kết xong sau, ba tấm vừa mới ký xong khế ước bị Tưởng Hiến thu vào ống tay áo. Chu Sung nhìn xem Tưởng Hiến bóng lưng, trong lòng còn tại dì máu. Đó là một tiền ngân một phát đạn dược à, đây không phải đánh trận, đây là cầm bạc hướng trong nước ném. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới thanh kia súng kíp, hắn lại cảm thấy cái này kêu là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Đi, chữ ký, thương vậy cầm. Chu Sung ồm ồm nói, đại chất tử, thiên nhi cũng không sớm, nhị thúc cái này thấp cấp chịu không nổi. Nếu là không có khát hố, không có phân phó khác, chúng ta mấy cái trước hết rút lui. Chu Cương ở bên cạnh âm mặt gật đầu, đúng vậy à, Thái Nguyên bên kia bận rộn quân vụ, nếu báo cáo công tác xong, ta cũng phải sớm tính toán. Nơi này, bọn hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đợi đến càng lâu, khố sái tử thua càng sạch sẽ. Ai ngờ Chu Hùng Anh lại không nhanh không chậm xoay người, hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay. Mấy vị thúc thúc đừng nóng đội. Chu Hùng Anh trên mặt mang bộ kia để cho người ta phía sau lưng run rẩy dáng tươi cười ôn hòa, mới vừa rồi là làm ăn, hiện tại chúng ta nói chuyện được nhà. Vừa vặn, cô nơi này còn có cái cọc phú quý mua bán, nghĩ đến mấy vị thúc thúc trấn thủ biên cương vất vả, muốn cho các ngươi bồi bổ tiếp thân ra. Nghe được phú quý hai chữ, Chu Sung mí mắt bản năng nhảy một chút, dưới chân bước chân lập tức đình trụ. Chu Lệ lại là cảnh giác nhìn xem Chu Hùng Anh. Vừa rồi cái kia 40,000 cây sáo lộ còn rõ mồn một trước mắt, lúc này lại tới. Chỉ gặp hai tên tiểu thái giám giơ lên một ngụm đại hắc qua đi tới. Bịch. Chương 140, đại chất tử, tâm của ngươi thật đen. Nhưng mà tứ thuốc cưa thích. Chương 140, đại chất tử, tâm của ngươi thật đen. Nhưng mà tứ thuốc cưa thích. Bịch. Đen kịt vũ khí sắc đập ầm ầm tại diễn võ trường trên vùng đất lạnh. Đây là một ngụm thường thấy nhất bất quá nổi sát lớn. Chu Sung rụt cổ lại tiến lên trước, rồi ra mặc giày gấm chân đá đá cái kia nổi bụng, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Đại chất tử, cái này không có tí sức lực nào. Chu Sung một mặt ghét bỏ trở lưỡi, mới vừa rồi còn là thần binh lợi khí, lúc này liền cho nhị thuốc nhìn cái nấu cơm ra hỏa. Thế nào ngươi là dự định để huynh đệ chúng ta mấy cái quăng nổi đi trên thảo nguyên xin cơm? Chu Cương vậy tao mày, gan mùi vị, không có gì hiếm lạ. Đây chính là ngươi nói phú quý. Chu Hùng Anh không có vội vã giải thích. Hắn túi người, đốt ngón tay tại nồi trên vách không nhẹ không nặng gõ hai lần. Khi, thanh âm giòn cực kỳ, không bằng vừa rồi cái kia bách luyện thương thép quản tới kéo dài, mang theo gang đặc thù loại kia cứng rắn ngắn ngủi cảm giác. Ba vị thúc thúc đều tại biên quan mang binh, hẳn là so cô rõ ràng hơn, trên thảo nguyên đám người kia thiếu nhất cái gì. Chu Hùng Anh ngồi dậy. Chu Lệ một mực không nói chuyện. Ánh mắt của hắn tại cái nồi kia bên trên dừng lại một lát, lập tức ngẩng đầu, muốn ăn, lá trà, đồ sát. Tứ thúc là cái người biết chuyện. Chu Hùng Anh gật gật đầu, cô dự định mở lại bên cạnh thị. Cái này nhóm đầu tiên hàng, chính là 50,000 miệng dạng này nồi sát. Cô muốn mượn ba vị thúc thúc đạo, đem những này nồi, bán cho Bắc Nguyên các bộ. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ có chậu than trong tất lột rung động thanh âm. Ba vị phiên vương động tác đồng thời đình trệ. Sau một khắc, hô trướng. Chu Lệ vừa xài bước ra, tay phải bản năng chụp hướng bên hông, lại bắt hụt, tiến cung không có khả năng đeo đao. Chu Hùng Anh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chu Lệ trên cổ nổi gân xanh, đó là sắt, 50,000 nổi nấu, đó là bao nhiêu cân sắt? Đến Thác Tử trong tay, dù là chỉ có một nửa có thể sử dụng, đập vỡ nấu lại, có thể đánh bao nhiêu đầu mũi tên? Có thể đánh bao nhiêu lon đao? Hắn chỉ vào trên đất nổi, ngón tay tức giận đến phát run, ngươi đây là ngại biên quan tướng sĩ đã chết không đủ nhanh. Cho địch nhân đưa binh khí, đây là tư địch, là đại nghịch bất đạo. Chu Sung cũng bị động tĩnh này giật mình, trên mặt thịt mỡ run lên hai lần, vừa rồi cố này tham tài sức lực trong nháy mắt không có, thay vào đó là hoảng sợ. Đại chất tử, cho đùa này lớn rồi. Chu Sung về sau rụt nửa bước, chuyện này nếu để cho đám kia ngự sử biết đừng nói chúng ta, chính là ngươi cũng phải lộ ra. Đồ sát xuất quan, đó là muốn Chu cựu tộc sai lầm. Luôn luôn âm trầm Chu Cương càng là sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quay người nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn uống trà Chu Nguyên Trường, thanh âm bội vàng, phụ hoàng. Ngài liền nhìn xem đại chất tử như vậy hồ nháo. Đây chính là thông đồng với địch a. Ba đạo ánh mắt đồng loạt đính tại Chu Nguyên Chương trên thân. Lão gia tử trong tay bưng lấy ấm từ xa, mí mắt nửa rũ cục lấy. Nghe được các con gào thét, hắn mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đều to cái gì? Trời sập. Chu Nguyên Chương chậm rãi nói, ta còn không có giả mà hồ đồ đâu. Nghe đại tôn nói hết lời, từng cái dù sao cũng là thống lĩnh một phương Tắc Vương, điểm ấy trầm khí đều không có, mất mặt. Có lão gia tử thái độ này, ba huynh đệ trong lòng lửa mặc dù không có diện, nhưng cũng không dám lại nổ đâm. Chỉ là Chu Lệ ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia vằn vện kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, nếu là tiểu tử này nói không nên lời cái 1 2 3 đến, hắn cái này làm tứ thúc hôm nay chính là liều mạng bị ăn gậy cũng phải đem cái nồi này đập. Hắn tại Bắc Bình trông nhiều năm như vậy, vì kẹp lại đồ sắt chạy vào Thảo Nguyên, không biết chặt bao nhiêu thương nhân buôn lậu buôn bán đầu. Hiện tại chữ quân dẫn đầu buôn lậu, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tứ thúc, bớt giận. Chu Hùng Anh thần sắc bình thản. Tứ thúc chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nếu như cô nói cho ngươi, cái này sắt, bọn hắn dung không được đâu. Chu Lệ mặt lạnh lấy, có ý tứ gì? Cái nồi này là quân khí cục đặc chế. Chu Hùng Anh chỉ vào cái kia nhìn như rắn chắc đáy nồi, tinh luyện kim loại thời điểm, cô để cho người ta hướng nước thép trong tăng thêm chút đặc biệt liệu. Cũng chính là thanh này liệu, hỏng sắt căn cơ. Hắn ngẩng đầu, cái này sắt cực giòn, mà lại điểm nóng chạy trở nên cực cao. Thát tử nếu là muốn đem nồi đập nấu lại, đốt đỏ lên một cái búa xuống dưới, cái này sắt sẽ không thay đổi mềm, sẽ chỉ trực tiếp vỡ thành cát bã. Muốn đánh ao, muốn đánh đầu mũi tên. Nam mơ. Chu Lệ cau mày, nghi ngờ ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá tại nồi sôi theo bên trên dùng sức đập một cái. Khi một cái lỗ hổng nhỏ sập đi ra, chỗ đứt tất cả đều là thô ráp tinh thể hạt tròn, xác thực không giống thép tốt. Không thể đánh đao, Chu Lệ sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ cứng rắn nói, vậy cũng không được. Có nồi, thát tử liền có thể thịt nấu, liền có thể chịu trà. Thân thể ấm bệnh thiếu đi, liền có thể sinh càng nhiều con non, nuôi càng trắng ngựa. Vượt qua mấy năm, giống nhau là đại minh tai họa. Trên thảo nguyên vì cái gì khổ? Bởi vì không có nồi. Dân chăn nuôi chỉ có thể dùng túi ra đựng nước, ném vào nung đỏ tảng đá thì nóng, hoặc là dứt khoát ăn sống dùng lửa đốt. Loại phương pháp ăn này, ký sinh trùng nhiều, kết lị nhiều, hài tử chết yểu suất cao. Một ngụm nồi sắt tại trên thảo nguyên, đó chính là bảo vật gia truyền, có thể đổi hai cái tráng lao lực, thậm chí có thể thay cái nữ nhân xinh đẹp. Cho bọn hắn nổi, chính là giúp bọn hắn dưỡng sinh tức. Tứ thúc nhân nghĩa. Chu Hùng Anh cười nói. Tứ thúc nói đúng, để bọn hắn qua ngày tốt lành, cái kia sắt thực không được. Cho nên, cái nồi này còn có cái chí mạng ma bệnh. Hắn nhìn phía xa tối tăm mở mịt bầu trời, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta trong quan bốn mùa rõ ràng, cái nồi này dùng đến không có việc gì. Chỉ khi nào đến Thảo Nguyên, đến loại kia nước đóng thành băng cực hàn thời tiết, Chu Hùng Anh quay đầu, ánh mắt đảo qua ba vị thúc thúc mặt. Cái này sắt bên trong tạp chất, chịu không nổi loại này lạnh nóng giao thế. Các thúc thúc có thể suy nghĩ một chút. Rét đậm tháng chạp, bao tuyết cào đến tiên hôn địa ám. Thát tử một nhà già trẻ trốn ở lều trên trong, vừa lạnh vừa đói. Thật vất vả làm thịt con dê, liền cốt mang thịt ném vào trong nồi, tăng thêm tuyết thủy, gác ở trên đại hỏa mánh liệt đốt. Nước sôi rồi, mùi thịt bay ra người một nhà vây quanh nồi, thèm ăn chảy nước miếng. Lúc này, đáy nồi là nóng hổi lửa, nồi sôi theo là thấu sương gió. Chu Hùng Anh vươn tay, ở giữa không trung khẽ vồ một thanh. Phanh. Trong miệng hắn phun ra một chữ. Đáy nồi nổ. Một nồi nóng hổi canh thịt dê trong nháy mắt tới tiến trong lò sưởi. Hỏa diệt bị phòng người không nói, cái kia thịt dê toàn lằn tại phân châu bụi trong, không có cách nào ăn. Lều trên trong tất cả đều là khói, hai tử tiếng khóc, nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng chửi rủa. Chu Hùng Anh trên mặt mang bộ kia ôn nhuận như ngọc dáng tươi cười. Nồi không có, lò sưởi ướt. Bên ngoài là tuyết lớn ngập núi, bên trong là đói khổ lạnh lẽo. Ăn nửa sống nửa chín thịt, ngay sau đó là kết lị, chính là dịch bệnh. Không có nước nóng uống, không có đồ ăn nóng ăn, mùa đông kia, bọn hắn làm sao chịu? Mà lại, cái nồi này cô không thu bạc. Cô chỉ cần bọn hắn lông cừu, giá trâu, ngựa. Cô phải dùng cực thấp giá cả, đem bọn hắn qua mùa đông bốn liếng móc sạch, đổi về đi một đống này nhất định sẽ tại lạnh nhất thời điểm bắn nổ sát vụn. Chu Hùng Anh đi lên phía trước một bước. Năm qua năm, đợi đến bọn hắn quen thuộc dùng cái nồi thịt, quên dùng như thế nào tảng đá nóng ăn, đợi đến bò của bọn hắn ra dê mao đều bị chúng ta lấy đi, đợi đến cái kia lạnh nhất mùa đông tiến đến. Đêm hôm đó, trên thảo nguyên sẽ có bao nhiêu tiếng khóc? Tứ thúc, ngươi nói, đây là tư lịch sao? Chu Sung Ha to mồm, cái cằm kém chút chật khớp. Hắn nhìn xem trước mặt cái này mới 18 tuổi đại chất tử, chỉ cảm thấy sau cổ sống chui lên một cỗ khí lạnh, bay thẳng đỉnh đầu. Quá độc ác. Thế này sao lại là bán nổi? Đây rõ ràng là cho thảo nguyên đưa vách quan tài đi. Không cần một binh một tốt, thậm chí còn kiếm lời lấy đối phương tiền, cười mặt liền đem người hướng tuyệt lộ bức. Loại này giết người không thấy máu thủ đoạn, so trực tiếp chặt đầu đáng sợ gấp một lần. Chu Cương vô ý thức hướng Chu Sung sau lưng né nửa bước. Hắn tự xưng là tại Thái Nguyên trị quân khắc nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể cùng đại chất tử này so sánh, chính mình đơn giản chính là ăn chay niệm Phật thiện nhân. Chu Lệ con ngươi co vào, làm thống soái, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hình ảnh kia, nếu như hai quân đối chọi, đối phương ngay tại chôn nồi nấu cơm, mấy ngàn nồi nấu đồng thời nổ tung. Quân tâm trong nháy mắt liền sập, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không, không chỉ có là đánh trận. Đây là tuyệt hậu kế, là muốn đem Bắc Nguyên căn cơ một chút xíu nát tại trong bùn. Hô Chu Lệ nhìn về phía Chu Hùng Anh, ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó bách luyện thương thép là để hắn chịu phục, như vậy hiện tại độc nồi sắt để hắn cảm nhận được sợ hãi. Tiểu tử này là cái yêu nghiệt, là đại minh sắc bén nhất, âm độc nhất một cây đao. Nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia mông cổ thát tử chịu khổ gặp nạn, đại chất tử, Chu Lệ thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, biện pháp này thật có thể đi. Chương 141, miễn phí mới là đắt tiền nhất. Chương 141, miễn phí mới là đắt tiền nhất. Trên diễn võ trưởng, Chu Lệ trong tay chi kia bút lông sói treo giữa không trung. Hắn đầu bút lông nhất chuyển, tại tấm kia liên quan tới độc nồi sắt trên khế ước, phủi đi bên dưới tên của mình. Tường Hiến tiến lên một bước, cũng không nói chuyện, động tác nhanh nhẹn đem khế ước rút đi, giống như sợ vị này Yến Vương điện hạ đổi ý xem nó. Chu Hùng Anh ngữ khí nhẹ nhàng, tứ thúc là cái người làm đại sự. Có cái này 50,000 nổi nấu, không tới 3 năm, trên thảo nguyên bộ tộc vì đoạt nổi là có thể đem đầu góc đánh ra đến. Đến lúc đó tứ thúc chỉ cần ở trên thành lầu ấm một bầu rượu, nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau chính là. Chu Lệ đem bút hướng trên nghiên mực quan ra. Hắn không có nhận nói, chỉ là dùng một loại nhìn quái vật phức tạp ánh mắt, đem trước mắt cái này đại chất tử từ đầu đến chân trà sát một lần. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân không phải đang cùng một cái 18 tuổi vãn bối nói chuyện làm ăn, mà là tại cùng cái kia U Minh địa phủ bên trong phán quan có kẻ mặc cả. Mặc dù cầm trong tay đến thương, lấy được nổi, nhưng cái này trong đầu vắng vẻ. Bên cạnh, Chu Sung cùng Chu Cương hai người chính ở chỗ này lề mà lề mề. Chu Sung nắm lấy bút, cái kia cầm đã quen đao đại thủ giờ phút này run dữ dội hơn. Hắn nhìn xem trên khế ước cái kia từng chuỗi liên quan tới lông cừu, gia châu quy ra số lượng, lại len lén liếc một chút bên cạnh chính chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh Lưu Vân lão gia tử. Lão gia tử trong miệng hừ phát không thành giọng tần xoang, mũi chân còn tại trên mặt đất từng điểm, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, căn bản không có ý định quản cái này việc nhàn sự. Chu Sung trong lòng cái biệt khuất đó. Thế này sao lại là ký khế ước, đây rõ ràng là đem chính mình hướng trong hố lửa đấy. Ký đi, nhị ca. Chu Cương đem trong tay vừa ký xong phần kia hướng Chu Sung trước mặt đẩy, liền lao tứ loại kia tâm nhãn tử nhiều đến cùng than tổ ong giống như người đều ký, hai ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại chân không lấy tay về đất phong? Đến lúc đó nhìn xem lão tứ cầm hỏa thương đi trên thảo nguyên đi săn, chúng ta mang theo thanh kia cuốn lưỡi đao phá đao đi cùng thát tử liều mạng. Chu Sung răng hàm cắn đến kéo kẹt rung động, từ từ nhắm hai mắt, tại trên tờ giấy kia lung tung vẽ cái áp. Đi. Chu Sung đem bút văng ra, bút kia cột cô lỗ lỗ lăn đến dưới đáy bàn. Hắn cứng cổ nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, đại chất tử, chúng ta cảnh cáo nói rõ chỗ. Thương mua, thua mua, cái kia thất đức bốc khói độc nổi vậy quãng. Ngươi vậy còn có cái gì hố, sớm làm duy nhất một lần móc ra. Chớ cùng đi bẻ gãy một dạng, một đoạn nhị thúc trái tim này chịu không được. Chu Cương vậy đi theo gật đầu, thân thể không tự giác về sau rụt rụt, làm xong tùy thời nhanh chân chuẩn đi chuẩn bị. Cái này cho tới trưa, từ 2 triệu lượng bạc bị cướp, đến giá cao mua đạn dược, lại đến trên lưng tư địch Hoa đi đổi ra lông, bọn hắn đã bị cái này đại chất tử lột 3 tầng ra. Nếu làm một lần nữa, chỉ sợ liền cốt tủy đều muốn bị hút khô ép chỉ toàn. Một mực xem trò vui Chu Nguyên Chương lúc này vậy không hừ khúc nhi. Hắn xoay người, hai cánh tay vác tại sau lưng, mang trên mặt cố này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý cười. Hắn cũng tò mò, đại tôn tử này đến cùng còn cất giấu vật gì tốt. Cái này cho tới chưa đùa giỡn nhìn xem đến, hắn là càng xem càng thoải mái. Mấy cái này ngày bình thường tại đất phong làm mưa làm gió liền triều đỉnh chiếu lệnh cũng dám lá mặt lá trái tác vương, đến lại tôn trong tay, cùng mấy cái bị rút mao chim cút giống như chỉ có run rẩy phần. Nhị thúc cái này khách khí. Chu Hùng Anh trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ, ngược lại cười đến càng ôn hòa chút. Nhưng tại ba vị thúc thúc trong mắt, nụ cười này đơn giản so cái kia súng tiếp họng súng đen ngòm còn muốn làm người ta sợ hãi. Vừa rồi những cái kia đều là sinh ý liền phải đảm luật tiền, tổn thương cảm tình. Sau đó món đồ này Chu Hùng Anh đốn, lui về sau nửa bước, là chất nhi đưa cho ba vị thúc thúc bảo bệnh ra hỏa. Không cần tiền, tặng không. Nghe được không cần tiền ba chữ, trên diễn võ trường bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Ba vị phiên vương đồng loạt đánh cái dùng mình. Chu Sung trên cổ thịt mỡ run lên hai lần, Chu Cương mí mắt thỉnh thịch chực nhảy. Tiểu tử này có thể có hảo tâm như vậy. Vừa rồi cái kia một tiền ngân một phát đạn dược tiền, thanh âm kia còn tại bên tai tiếng vọng đâu. Tặng không. Chu Lệ nguyên bản đã buông lỏng thân thể kéo căng, đại chất tử, ngươi tứ thúc đọc sách thiếu, nhưng trên thảo nguyên sói ta đều hiểu. Người cạm bẫy kia bên trong thịt cũng là miễn phí. Ngươi hay là nói cái giá đi, dù là đắt một chút, tứ thúc cấp nổi, trong lòng cũng an tâm. Chính là, Chu Sung nước bọt bay loạn, ngươi ra giá. Bao nhiêu bạc? Hay là lại muốn bắt cái gì gắn nợ? Ta công khai đi giá, đừng cả những này hư đầu ba não hù dọa người. Chu Hùng Anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng người nhìn Tưởng Hiến một chút. Tưởng Hiến hiểu ý, từ phía sau cái kia khay sơn hồng bên trên cầm lên một cái không đáng chú ý bao tải. Cái kia bao tải bụi bẩn nhìn xem vô cùng bẩn, tiện tay giải khai miệng túi dây thừng, hướng trên bàn khẽ đảo. Soạn. Một cỗ màu xám trắng đùi dâng lên, tại trong gió lạnh tản ra. Cách gần nhất Chu Sung không có phòng bị sặc đến ngay cả đánh ba cái hắt xì. Hắt xì, hắt xì. Cái này thứ đồ chơi gì nhi? Chu Sung chém mũi, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem trên bàn đống kia bụi đất, cho than. Hay là chỗ nào đào tới đất sét trắng? Đại chất tử, ngươi đây là muốn để chúng ta lấy về gián tưởng. Chu Cương vậy lại gần nhìn một chút, mảnh là rất mảnh, nhưng vị này nhi có chút nước mũi tử. Cái này có thể là cái gì bà bối? Ngươi đừng nói cho ta cái đồ chơi này giải ra có thể mê mụ thát tử mắt. Chu Hùng Anh vậy không đội mà giải thích. Hắn nhẹ nhàng nói ra, thứ này gọi thủy bùn. Nhìn xem giống thổ, gặp nước thành bùn, nếu là làm. Hướng như tinh cương, đao chặt không lưu mấn, hỏa thiêu không nổ tung, bong bóng không giã rời. Thổi. Tiếp lấy thổi. Chu Sung lật ra cái lương nguyết, còn cứng như tinh cương. Ngươi coi ngươi nhị thúc chưa thấy qua việc đời. Trên đời này cứng rắn nhất đắp đất, đó là vôi vữa tăng thêm gạo nếp nước, còn phải là mấy chục năm thợ thủ công già từng tầng kháng đi ra. Liên một đống này nát bụi. Nếu có thể cứng rắn qua tảng đá, nhị thúc ta đem cái bàn này ăn. Chu Lệ mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Hắn tại Bắc Bình tu qua tường thành, biết đó là bao lớn công trình. Mấy trăm ngàn dân phu, chọn thổ gánh thạch, mệt chết người có thể lấp đầy sông hộ thành. Liên một túi này bụi, có thể so sánh từng chiếm được cái kia vàng dòng bạc trắng ném ra tới tường thành. Xem ra các thúc thúc là không tin. Chu Hùng Anh cũng không giận, có phải hay không khoác lác, chúng ta thử một chút thì biết. Tưởng Hiến, dẫn đường. Một đoàn người mang theo đầy mình hồ nghi, đi theo Chu Hùng Anh đi tới diễn võ trường nhất nơi hẻo lánh một chỗ đất trống. Nơi đó đã sớm đứng thẳng một bức tường. Tường không cao, cũng liền cao cỡ nửa người, độ dày bất quá một thước. Nhưng tường này nhìn xem quái, toàn thân sáng trắng, không có khe gạch, không có đắp đất tầng lý, tựa như là nguyên một cục đá to lớn trực tiếp điêu đi ra. Đây chính là cái kia xi măng làm ra. Chu Cương vây quanh tường dạo qua một vòng, dùng móng tay tại trên mặt tường dùng sức chụp chụp. Cờ giáp cờ giáp. Trên mặt tường liền cái vệt trắng đều không có lưu lại. Nhị thúc, truy này cho ngài. Chu Hùng Anh từ thị vệ bên cạnh trong tay tiếp nhận một thanh cán dài chùy sắt lớn. Ngài thử một chút. Nếu có thể đem tường này đập sập vừa rồi cái kia 2 triệu lượng bạc, chất nhi đủ số hoàn trả, mặt khác lại cho nhị thúc 10. Không 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 cây. Nghe chút lời này, Chu Sung Nguyên bản có chút phạm lười ánh mắt trong nháy mắt trở nên so sói đói còn lùm. 2 triệu lượng. Đây chính là thực sự bạc. Đại chất tử, đây chính là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn. Tuyệt không nói đùa. Tốt. Chu Sung hét lớn một tiếng, đoạt lấy chùy sắt lớn. Trên mặt hắn lộ ra giữ tợn ý cười. Hắn người này tuy nói hoang đường, nhưng này một thân man lực tại trong chư vương thế nhưng là số một số hai. Đừng nói là một bức giày một thước tường, chính là 2 thước giày tường gạch xanh, hắn một truy này xuống dưới cũng có thể làm ra cái lỗ thủng. Chu Sung hướng trong lòng bàn tay hung hăng nôn 2 cái nước bọt, xoa xoa đôi bàn tay, 2 chân chuyển hướng, dồn khí đan điền, xoay tròn cánh tay. Cho lão tử mở. Hắn ở trong lòng đem đối lao ra tử bán khí đối đại chất tử biệt khuất đối cứng mới ném đi bạc đau lòng, toàn quán chú tại một truy này trong. Khi một tiếng vang thật lớn, không có trong dự đoán sụp đổ hình ảnh, cũng không có gạch đá vỡ vụn giòn vang. Ôi, mẹ của ta liệt. Chu Sung phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Chùy sắt lớn kia nện ở trên tường, lại giống như là đập vào thật tâm thỏi sắt bên trên, đông nhiên bắn ngược lại. To lớn lực phản chấn thuận trôi truy bay thẳng cánh tay, mang theo cánh tay của hắn về sau đống nhiên dâng lên. Chu Sung cả người bị mang đến nỗi ngay cả lùi 5-6 bước, dưới chân trượt đi, đặt mông đôn ngồi dưới đất. Nhị ca. Chu Cương giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ. Lại nhìn bức tường kia. Trừ chính giữa lưu lại một cái nhàn nhạt vật trắng, liền khối ra đều không có rơi. Chu Lệ Nguyên bản bắt tại sau lưng tay bỗng nhiên rủ xuống, mấy bước vượt đến bên tường, hoàn toàn không để ý tới còn tại trên mặt đất kêu rên Chu Sung. Hắn ngồi xổm người xuống, cặp kia luôn luôn con mắt nửa híp giờ phút này trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vật trắng. Cái này độ cứng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như là tường gạch xanh, một truy này xuống dưới gạch tất nước. Nếu như là đắp đất tường, đã sớm sập. Có thể thứ này, thế mà không nhúc nhích tí nào. Cái này, đây chính là xi măng. Chu Lệ vươn tay, tại cái kia thô ráp trên mặt tường vừa đi vừa về bước ve. Lòng bàn tay chuyển đến loại kia băng lãnh cứng rắn xúc cảm, để hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Làm chấn thủ Bắc Bình Tắc Vương, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Trên thảo nguyên vì cái gì không có cách nào trúc thành? Bởi vì không có vật liệu. Vận gạch đá đi qua rất khó khăn, ngay tại chỗ lấy thổ lại ngăn không được báo cắt ăn mòn. Nhưng nếu như có thứ này, chỉ cần có nước, có hạt cát, lại thêm cái này bột phấn, liền có thể tại thảo nguyên nội địa chống giống tạo ra từng tòa không thể phá vỡ pháo đài. Có thể tại thảo nguyên nội địa trúc thành, liền có thể đóng quân, có thể đổ lương, có thể đem đại mình chiến tuyến ngạnh sinh sinh đẩy lên thắt tử dưới đáy núi, đem bọn hắn hoạt động đồng cỏ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Cái này không phải tường a, đây là đem Bắc Nguyên kỵ binh vây chết lồng sắt. Thứ này bao lâu tài giỏi? Chu Lệ bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh. Mùa hè 2 canh giờ định hình, một đêm cứng hóa. Mùa đông hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần tăng thêm điểm đặc chế phòng đóng băng thể, làm theo có thể sử dụng. Chu Hùng Anh chậm rãi nói ra, mấu chốt nhất là thứ này tiện nghi, chính là tảng đá mài phấn đốt đi ra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng để sửa đường. Đại quân ngày đi chăm dặm như giống trên đất bằng, dùng để tu thành, nửa tháng liền có thể lên một tòa vệ sở. T, Chu Cương cùng vừa bỏ dậy Chu Sung đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Thiện nghi, số lượng nhiều, tu được nhanh, còn cứng đến nỗi cùng mai rùa một dạng. Chu Sung sử dụng hết tốt tay trái hung hăng vỗ mặt tường, đại chất tử, cái đồ chơi này ta muốn tu Tây An phủ tường thành, còn muốn tu vương phủ, còn muốn tu cái kia cái gì ta cũng muốn. Chu Cương gấp, một phát bắt được Chu Hùng Anh tay áo, Thái Nguyên cái kia phá thành tường mỗi năm tu mỗi năm sập, có bảo bối này. Ta xem ai còn dám nói ta Tấn Vương phụ keo kiệt. Đại chất tử, ra ra đi. Chu Lệ đứng người lên, ngực kịch liệt chập trùng, cố gắng bình phục kích động trong lòng, mặc kệ bao nhiêu tiền, tứ thúc đập nổi bán sắt cũng cần mua. Thứ này, so thương trọng yếu, so pháo trọng yếu. Có nó, Bắc Bình vững như thành đồng. Ba đôi tràn ngập tham lam con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh. Dù là lần này Chu Hùng Anh ra giá 100 vạn lượng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ tiền. Bởi vì bọn hắn biết, thứ này có thể đổi lấy là thiên thu vạn đại cơ nghiệp, là chân chính trường thành bằng sắt thép. Nhưng mà Chu Hùng Anh lại thu liễm bộ kia thương nhân dáng tươi cười. Cô nói, thứ này không cần tiền. Chương 142, thiên hạ người có học thức tổ tông. Đó là lớn minh quỷ hút máu. Chương 142, thiên hạ người có học thức tổ tông. Đó là lớn minh quỷ hút máu. Chu Sung đặt mông ngồi dưới đất. Hắn đổ 2 cái chân đạp thân thể hung hăng về sau co lại, rất giống trông thấy cái gì đổ không sạch sẽ. Đại chất tử, ta không mang theo đùa người khác như vậy. Chu Sung đem còn tại phát run tay hướng trong ngực thăm dò, phía trước thuốc kia phí 1 tiền ngân, nhị thúc nhận. Nào sẽ tạc nằm nổi, nhị thúc vậy quổng. Nước này bùn. Ngươi nếu là dám nói không cần tiền, nhị thúc cái này tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Bên cạnh Chu Cương sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, nhị ca nói đúng. Trên đời này phải có bữa trưa miễn phí, đó nhất định là thuốc chuột làm nhân bánh. Người cái này đưa tới, không chừng phía trước có cái vực sâu vạn trượng chờ lấy chúng ta ca ba nhảy. Chu Lệ không có lên tiếng. Hắn ngón tay cái gắt gao giam ở đai lưng ngọc khấu bên trên. Tại Đại Minh Triều, chỉ có một loại đồ vật là miễn phí. Cơm chặt đầu. Nhìn em mấy vị thúc thúc bị hủ. Chu Hùng Anh không có giải thích, chỉ là nghiêng người sang, nhìn thoáng qua sau lưng. Tưởng Hiến lặng yên không một tiếng động tiến lên một bước, trong tay bưng lấy cái đen như mực hộp gỗ. Xi măng sắc thực tặng không, phối phương, công tượng, cô đều cho các người đóng gói tốt. Chu Hùng Anh chậm rãi giải khai ống tay áo một viên nút thắt, lại lần nữa cài lên. Bất quá, nếu các thúc thúc đều muốn về đất phòng, vừa vặn tiện đường, băng cô đi một nơi, thuận tay bàn bạc việc nhỏ. Tiện đường. Chu Lệ Mi tâm nhảy một cái, thuận con đường nào? Tây An tại tây, Thái Nguyên ở chính giữa, Bắc Bình tại bắc. Ba nhà này nếu là nói tiện đường, khắp thiên hạ chỉ có một con đường có thể đi. Sơn Đông. Chu Hùng Anh phun ra hai chữ. Hai chữ này vừa rơi xuống đất. Chu Sung mí mắt cuộn loạn, cổ cứng đờ quay tới. Sơn Đông. Đại chất tử, ngươi cũng không phải là muốn để cho chúng ta đi phía sau địa danh, hiện tại trong cổ họng hắn, sửng sốt không dám phun ra. Cái chỗ kia tà tính. Cho dù là bọn họ những này tại trong đống người chết lăn lộn giết người không chớp mắt tắc vương, đi ngang qua cái kia địa giới, cũng phải thành thành thật thật xuống ngựa, tất cung tất kính đưa bái thiếp, liền câu thô tục cũng không dám đúng rằng. Đó là thiên hạ người đọc sách bộ tổ. Là khổng thánh nhân quê quán. Xem ra nhị túc đoán được. Chu Hùng Anh chỉ Tưởng Hiến trong tay hộp đen, mở ra nhìn xem. Đây là cẩm y liề vệ tại Sơn Đông ngồi sổm 3 năm, lấy mạng đổi lại. Tưởng Hiến ngón tay vẩy một cái. Đùng. Xi đứt đoạn, nắp hộp xốc lên. Bên trong chỉ có từng chồng phát hoàng sổ sách, còn có vài phong nhiều nếp nhăn dính lấy đỏ sầm ấn ký giấy viết thư. Chu Lệ cách gần nhất, chần chờ một chút, đưa tay nắm lên phía trên nhất một bản. Lật ra tờ thứ nhất. Chỉ nhìn lướt qua, vị này tương lai uy trấn Mạc Bắc Yến Vương điện hạ, tay bỗng nhiên lắc một cái, sổ kém chút không có bắt được. Cái này Chu Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thật niệm. Chu Hùng Anh xoay người, chắp tay nhìn phía xa tối tăm mở mịt tiên. Chu Lệ hầu nhìn chòng chọc mấy dòng chữ kia, hồng vũ 15 năm, khúc phụ chi huyện tiền nhiệm, chưa trước bái diễn thánh công phủ, vẹn vẹn 3 ngày, bị lấy thất đức tên mạch tội, lưu vong lĩnh nam, chết bởi trên đường. Đồng nhiên, khổng phủ khoanh vòng ruộng tốt 8000 mẫu, mạnh nạp dân nữ hơn 30 người 8000 mẫu. Nguyên bản ngồi dưới đất Chu Sung đoạt lấy Chu Lệ trong tay sổ. Mẹ nó, lao tử tại Tây An phủ xây dựng thêm cái vương phủ, nhiều chiếm bách tính 10 mẫu đất, hay là cho tiền, liền bị ngự sử đại đám kia bình xịt mắng nửa năm. Cái này không ra một hơi nuốt 8000 mẫu, còn không người quản. Chu Sung tức giận đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, đem sổ lật đến nào ào vang. Nhìn xuống, Chu Hùng Anh thanh âm mang theo sát ý Chu Sung về sau lật. Càng lộn, sắc mặt của hắn càng khó nhìn, cuối cùng lại có chút xanh lét. Hồng Vũ 16 năm, Duyện Châu đại hạ. Triều đình phát hạ cứu trợ thiên thai lương 30. Không 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 thạch. Khổng phủ lấy tế tự thánh nhân làm tên, giữ lại 20. Không 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 thạch. Chết đói bách tính. 3,400 dư miệng. Hồng Vũ 18 năm, khổng phủ ra nô bên đường đánh chết bán đồ ăn lao nông, quan phủ không dám bắt người, phản phán lao nông một nhà va chạm thánh giá cả nhà súng quân đùng. Chu Sung đem sổ hung hăng quẳng xuống đất, kích thích một chùm bụi đất. Đây là thánh nhân đằng sau. Chu Sung trong mắt trừng đến huyết hồng, đây rõ ràng là thổ hoàng đế, là cương đạo. So ta cái này khi phiên vương còn đen hơn. Chu Cương vậy nhặt lên một bản, nhìn mấy hàng, thanh âm phát run, đại chất tử. Trong này nhớ tất cả đều là khổng phụ khống chế Sơn Đông quan trường, tư thiết công đường, ẩn nấp hộ khẩu bằng chứng. Nếu là thật sự, cái này không ra tại Sơn Đông, đó chính là thiên. So phụ hoàng còn muốn lớn thiên. Tam thúc nói đúng. Chu Hùng Anh xoay người, trên mặt ngày thường cố này ôn hòa sức lực không còn sót lại chút gì. Tại Sơn Đông bách tính trong mắt, chỉ biết có diễn thành công, không biết có đại minh hoàng đế. Chỉ biết giao khổng phụ thuê, không chi giao triều đình thuế. Cô tính qua một khoản. Sơn Đông một chỗ, khổng gia danh nghĩa miễn thuế điển, chiếm toàn tỉnh một nửa. Khổng gia tá điển, nô bộc, nhiều đến 10 vạn người. Những này triều đình không thu được một hạt gạo, những người này, triều đình trinh không đến một người lính. Mà trên triều đình, đám kia người đọc sách, há miệng thánh nhân dạy bảo, ngập miệng tổ tông gia pháp. Cô nếu là muốn động kẽ động khổng gia, dù là chỉ là tra cái sổ sách, cả triều văn võ nước bọn là có thể đem phụng thiên điện cho chìm. Chu Hùng Anh đi đến Chu Lệ trước mặt. Tứ thúc, ngươi mới vừa nói, sợ đem nồi sắt bán cho thát tử là tư địch. Cái kia cô hỏi ngươi, bọn này nằm ngoài đại minh trên thân hút máu, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, còn muốn cho triều đình đem bọn hắn thờ tại trên thần đàn dập đầu thánh nhân đằng sau có tính công địch. Chu Lệ trầm mặc, lông ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đang sợ, không phải sợ khổng gia trong tay điểm này gia đình, mà là sợ tấm kia vô hình lưới lớn. Tấm kia 2000 năm đến, vậy tại tất cả người đọc sách trên đỉnh đầu, kín không kẽ hở lưới. Ai dám động đến khổng gia, người đó là cùng thiên hạ người đọc sách đối nghịch, chính là cùng lệ giáo đối nghịch, chính là hôn quân, chính là bạo quân. Phu hoàng Chu Lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Chu Nguyên Chương. Một mực ngồi tại trên ghế bành uống trà lao gia tử, lúc này lại giống như là lao tăng nhập định một dạng. Không nói lời nào. Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Hai ông cháu này, là có cùng ý tưởng đen tối, đã sớm thương lượng xong muốn đem hôm nay đâm cho lỗ thủng. Chu Sung chân mềm nhũn, kém chút lại ngồi trở lại đi, đại chất tử. Công việc này, có thể hay không công tiếp? Đây chính là khổng gia a. Chúng ta nếu là động khổng gia, quay đầu đám kia quan văn có thể đem chúng ta tổ tông 18 đời. Không đúng, có thể đem chúng ta mắng để tiếng xấu muôn đời. Nhị thúc ta đang muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi, không muốn làm chuột chạy qua đường. Nhị thúc sợ bêu danh. Chu Hùng Anh trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng. Sợ? Chu Sung thành thành thật thật gật đầu, ai không sợ? Cán bút giết người, so với đao còn đau. Trên sử sách một bút, ta cái này thành tội nhân thiên cổ. Vậy liền để bọn hắn không có cách nào mắng. Chu Hùng Anh thu hồi dáng tươi cười. Hắn cúi người, từ dưới đất nhặt lên quyển kia dính lấy vết máu sổ sách. Trước kia không ai dám động, là bởi vì bọn hắn đứng được quá cao, cao đến để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đã như vậy vậy liền đem thần đàn đập nát. Vậy liền đem bọn hắn tấm màn che giật xuống đến, để người trong thiên hạ nhìn xem, cái này kim thân tượng nặng bên trong, trang đến cùng là một bụng nam đạo nữ sướng, hay là một bụng nát thảo ruột đông rách. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, ánh mắt từng cái đảo qua ba vị thúc thúc, cuối cùng dừng lại tại Chu Lệ trên mặt. Cô không cần các ngươi giết người, cô muốn các ngươi mang theo cái kia 50,000 miệng hát qua, mang theo cái kia 40,000 cây, dòng trống khua chiêng địa lộ qua khúc phụ. Liền lấy diễn võ danh nghĩa, đem đại quân chú đóng ở khổng phủ cửa ra vào. Nếu là khổng phủ người đi ra phân rõ phải trái, các ngươi liền giảng binh pháp. Nếu là bọn họ giảng lễ giáo, các ngươi liền giảng thuốc nổ. Cô muốn để đám kia cao cao tại thượng các lao ra biết, tại Đại Minh, đạo lý không tại thánh nhân trong sách, tại cô trong nòng súng. Vâng. Lời nói này nghe được ba vị phiên vương đầu ông tác hưởng. Giảng binh pháp, giảng thuốc nổ, thế này sao lại là diễn võ? Đây là muốn thanh đao gác ở thánh nhân trên cổ, buộc bọn hắn quỳ xuống dập đầu. Tiểu tử này điên rồi, hắn là thật điên rồi, hắn đây là muốn cùng truyền thừa ngàn năm đạo thống khai chiến. Chu Lệ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn trước mắt năm này vẹn vẹn 18 tuổi thiếu niên, lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi đế vương tâm thuật. Cùng vị này đại chất tử so ra, mình tại Bắc Bình làm điểm này tiểu động tác, đơn giản chính là con nít danh. Đây mới thật sự là ngon nhân. Không giết người, Chu Tâm. Làm sao? Không dám. Chu Hùng Anh giọng nói mang vẻ miệng ai, nếu là ba vị thúc thúc không dám, vậy cái này si mang cô liền thu hồi đi. Dù sao, liền cái mục nát khổng ra cũng không dám đụng, về sau nước này bùn tu thành tường thành, sợ là vậy ngăn không được chân chính hổ lang. Phép khích tướng. Trần Chủi Dương Nhu. Chương 143, tất nhiên cái này lớn minh chứa không nổi các người, cái kia cô sẽ đưa các ngươi cái thế giới mới. Chương 143, tất nhiên cái này lớn minh chứa không nổi các người, cái kia cô sẽ đưa các ngươi cái thế giới mới. Trên diễn võ trường Chu Sung đặt mông ngồi dưới đất. Không làm. Đánh chết vậy không làm. Đại chất tử, ngươi nếu là muốn nhị thúc cái mạng này, hiện tại cũng làm người ta cầm đao đến, hướng chỗ này đâm. Chu Sung chỉ mình mập dính cái cổ, cho thông khoái. Để cho ta đi đọc cổng ra. Đó là để cho ta đi đảo khắp thiên hạ người đọc sách bộ tổ. Quay đầu khắp thiên hạ toan nho một người một miếng nước bọn, có thể đem ngươi nhị thúc chết đối Tây An phủ trong sông Hộ Thành. Chu Cương đứng ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh. Đại chất tử, mua bán này không có cách nào làm. Chu Cương thanh âm chột dạ, đó là diễn thành công. Chúng ta là đại lão thô, mặc dù trong tay có binh, có thể thiên hạ này chúng quy là dựa vào đám kia người đọc sách trị. Dẫn đầu ba trạm thánh nhân phủ đệ. Đó chính là tự tuyệt khắp thiên hạ sĩ lầm. Về sau ai còn dám cho chúng ta hiệu lực? Nước này bùn mặc dù tốt, nhưng đại giới này là muốn mệnh a. Không ai không sợ cái kia lỗ chữ. Đó là đặt ở người Hán đỉnh đầu ngàn năm ngũ chỉ sơn. Chu Lệ một mực không nói chuyện. Tay phải hắn ngón tay cái chụp lấy bên hông đai lưng ngọc trụ. Lý trí nói cho hắn biết, xi măng có thể làm cho Bắc Bình vững như thành đồng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, động cổng ra chính là chọc thủng trời. Bắc Bình có thể hay không giữ vững khó mà nói, nhưng hắn Yến Vương thanh danh tuyệt đối sẽ trước thối khắp đại giang Nam Bắc, về sau xét xử lối vẽ tỉ mỉ, hắn chính là cái mã phu, là cường đạo. Làm sao? Cái này sợ. Chu Hùng Anh nhìn trước mắt cái này ba cái nửa đường bỏ cuộc trường bối. Cô còn tưởng rằng chúng ta Chu gia chủng đều là trên thảo nguyên ăn thịt sói, không nghĩ tới lại là bị đám kia hủ nho vài câu chi hồ giả giã liền sợ vỡ mật chó giữ nhà. Ngươi nói ai là cậu? Chu Sung trên cổ nổi gân xanh. Chu Hùng Anh, ta là ngươi nhị thúc. Ngươi ít tại đứng đó nói chuyện không đau eo. Ngươi biết đó là ai sao? Đó là Khổng Khâu hậu nhân, cô biết. Chu Hùng Anh hướng phía trước tới gần một bước, nhìn thẳng Chu Sung cặp kia vằn bệnh kia máu trong mắt. Nhưng cô canh biết, cái này đại minh thiên vương nên được biệt khuất. Chu Hùng Anh quay người đi đến bàn trước, nhị thúc, ngươi tại Tây An phủ, suy nghĩ nhiều nạp cái thiếp, phải xem trưởng sử sắc mặt. Muốn tu cái vườn, đến sợ ngự sử bạch tội. Liên liên ngày lễ ngày Tết ăn nhiều hai bữa thịt, đều có người nhìn chằm chằm ngươi đũa, nói ngươi xa hoa dầm đãng muốn đem ngươi ghi vào trong sổ con cáo trạng. Chu Sung không có phản bác. Tam thúc, ngươi tại Thái Nguyên, cả ngày để phòng phía Bắc Thất Tử, còn phải để phòng triều đình phái đi quan văn cho ngươi bên dưới ngang chân. Trong tay đó là mấy vạn đại quân, có thể điều động một viên lương thảo, đều được cùng đám kia hộ bộ các lao gia niệm rất mồm, cầu ra ra cáo nãi mãi. Chu Cương cúi đầu xuống. Về phần tứ thúc Chu Hùng Anh nghiêng đầu, nhìn về phía cái bóng lưng kia. Ngươi lòng dạ như cao, muốn làm hoắc khứ bệnh, muốn làm bệ thanh. Có thể ngươi coi như đem nạp cắp ra đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại có thể thế nào? Trở về kinh thành, đám kia quan văn sẽ chỉ nói ngươi cực kỳ hiếu chiến, nói ngươi hao phí công quỹ. Công lao của ngươi tại bọn hắn dưới ngoài bút không đáng một đồng, thậm chí càng để phòng ngươi tạo phản. Chu Lệ năm quyền khớp xương phát ra một tiếng vang dọn. Đây chính là cuộc sống của các ngươi. Nói là liệt thổ phong vương tắc vương, kỳ thật chính là bị giam ở trong lồng lão hổ. Chiếc lồng này là đám kia người đọc sách dùng lễ giáo dùng tổ chế biên đi ra. Các ngươi sợ bọn họ, không phải sợ trong tay bọn họ bút, là sợ chiếc lồng này càng ngày càng gấp, thẳng đến điểm chết các ngươi. Đủ. Chu Lệ một tiếng gầm nhẹ, đại chất tử, ngươi nói những này có làm được cái gì? Thiên hạ này chính là như thế cái quy củ. Trừ phi tạo phản. Hai chữ cuối cùng tại Chu Lệ đầu lưỡi đánh một vòng, bị sinh sinh nuốt về bụng. Lão gia tử còn tại người thái sư kia trên ghế ngồi đâu, lời này nếu là dám toát ra miệng, hôm nay cái này diễn võ trưởng chính là hắn nơi chôn xương. Quy củ. Chu Hùng Anh từ trong ngực móc ra một quyển to lớn tấm da dê. Nếu cái này đại minh chứa không nổi ngươi bọn họ dạ tâm, nếu chiếc lồng này để mấy vị thúc thúc cảm thấy bị quất. Soạt, to lớn quyển da cựu trong gió triển khai, chừng hé mở cái bàn lớn như vậy, trải tại trên bàn. Đây không phải là đại minh khôn dư đồ. Phía trên kia, lít nha lít nhít vẽ đầy đường cong, có mảng lớn chu sung bọn hắn chưa từng thấy qua lục địa, có bốn lượn quanh co đường bên biển, còn có cái kia chiếm cứ hồ một nửa độ dài mênh mông vô ngần màu lam. Đây là Chu Cương tiến lên trước, khi mắt, ngón tay treo tại trên đồ, chỉ vào ở giữa nhất khối kia địa phương lớn bằng bàn tay, đây là đại minh. Đối, đây là đại minh. Chu Hùng Anh ngón tay trùng điệp đâm tại khối khu vực kia bên trên, cũng chính là các ngươi hiện tại tranh đến đầu rơi máu chảy, sợ muốn chết muốn sống điểm này địa phương. Sau đó, ngón tay của hắn hướng ra phía ngoài và tới, xẹt qua mảnh kia xanh thẳm, dừng ở một khối tương tự to lớn đùi gà trên đại lục. Nơi này, Chu Hùng Anh thanh âm trầm thấp xuống, cô gọi nó Úc Châu. Địa phương so toàn bộ Đại Minh còn muốn đại, khí hậu ôn nhuận, một năm ba quen. Trên mặt đất chạy đều là chưa thấy qua người ngốc dê, chụp tới liền có thể nướng. Dưới nền đất chôn, tất cả đều là vàng cùng quặng sắt. Rầm. Ba cái đầu chen ở cùng nhau. Chu Sung trong mắt đều nhanh áp vào trên giấy da dê, so Đại Minh còn lớn hơn. Tất cả đều là vàng. Cái này, nơi này có người chiếm sao? Có một ít sẽ chỉ cầm tảng đá nện người thổ dân. Chu Hùng Anh nói bay, cho bọn hắn một ngụm nồi sắt, bọn hắn có thể đem người coi thần tiên cùng bái. Không đợi ba người đem khối này thịt tiêu hóa xong, Chu Hùng Anh ngón tay lại chuyển qua chỗ xa hơn. Đó là một mảnh hẹp dài mà lục địa to lớn, vượt ngang nam bắc, giống như là muốn đem địa cầu đổ ra. Nơi này, Ân Địa An, thổ địa mập đến chảy mỡ, ném đem hạt giống xuống dưới liền có thể mọc ra mấy trăm cân lương thực. Nơi đó có một loại để cho khoai tây đồ vật, sản lượng mấy ngàn cân. Còn có ngân sơn, cả tòa núi, tất cả đều là bạch ngân, đào đều đào không hết. Tất cả đều là bạc. Chu Cương thanh âm đang phát run, hắn đời này yêu nhất tiền, nghe được lúc này đi bất động đạo. Đừng nóng đội, cái này còn có. Chu Hùng Anh ngón tay đi lên trượt đi, vượt qua Đại Minh phía bắc, xẹt qua mảnh kia thảo nguyên mênh mông, chỉ vào một mảnh càng rộng lớn hơn màu trắng khu vực. Nơi này, La Sắc Quốc, cực bắc chi địa. Chu Lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khu vực này. Lạnh. Chu Lệ hỏi. Lạnh, so Bắc Bình còn lạnh, hơn nửa năm đều là tuyết. Chu Hùng Anh nhìn xem Chu Lệ, nhưng lại lớn đến không biên giới. Nơi đó cây, chắc không hết, nơi đó gấu cùng trồn, da lông một tấm liền có thể đổi một tỏi vàng. Mà lại nơi này liên tiếp phía tây những người da trắng kia quốc gia. Tứ thúc, ngươi nếu là chiếm chỗ này, thiết kỵ của ngươi có thể một đường đánh tới cực tây chi địa, không ai có thể đỡ nổi ngươi. Chu Lệ hô hấp thô trọng. Đối với một cái chiến tranh cùng nhân tới nói, không có cái gì so đánh không hết cầm cùng vô tận chinh phục càng khiến người ta huyết mạch tăng vồng. Còn có nơi này, Chu Hùng Anh ngón tay lại là một chút, rơi vào Đại Minh về phía tây, mảnh kia kết nối với ba khối đại lục khu vực trung tâm. Trung Đông. Nơi này, dưới nền đất xuất hiện không phải nước, là dầu, màu đen dầu, so vàng còn đắt hơn. Nhưng cái này không trọng yếu. Chu Hùng Anh thanh âm đệ thấp, trọng yếu là, nơi này là thiên hạ ngã tư đường. Ai chiếm chỗ này, ai liền bóp lấy khắp thiên hạ cổ. Nơi này thương đội giàu đến chảy mỡ, nữ nhân nơi này che mặt, nơi này bảo thạch theo cân bán. Mà lại hắn nhìn xem Chu Sung cái kia tham lam biểu lộ. Người nơi này tin tà thần, nếu là nhị thúc có thể mang theo Đại Minh quân đội đi qua, để bọn hắn đổi tin chúng ta tổ tông, vậy ngươi chính là một đời kia hoạt thánh người, so Khổng Phu Tử còn thánh. Trên diễn võ trường, chỉ còn lại có ba cái phiên vương tiếng thở dốc. Chu Sung gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia Trung Đông, Chu Cương nhìn chằm chằm Ân Địa An, Chu Lệ ánh mắt tại Úc Châu cùng La Sát ở giữa vừa đi vừa về dao động. Liên liên một mực giả bộ như bình tĩnh Chu Nguyên Trường, giờ phút này cũng không nhịn được từ trên ghế bành đứng lên. Lão gia tử chắp tay sau lưng, dạo bước tới, đưa cổ hướng trên đồ nhìn, con mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Địa đồ này, to đến dọa người. To đến để Đại Minh điểm này nội đấu lộ ra buồn cười như vậy không phong khoáng. Đại chất tử Chu Lệ chỉ vào mảnh kia rộng lớn thiên địa, những địa phương này, thật có thể đi. Vì cái gì không có khả năng? Chu Hùng Anh quay người, giang hai cánh tay, đón hàn phong. Đại Minh quá nhỏ, trong hồ nước này dung không được bốn con rồng. Mấy vị thúc thúc đều là rồng phượng trong loài người, cùng tại trên một mẫu ba phần đất này cùng đám kia toan nho lục đục với nhau, vì điểm này quân lương nhìn sắc mặt người, vì điểm này hư danh sống được như cái cháu trai, vì cái gì không đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Chu Lệ con mắt. Tứ thúc, cô nếu là đem cái này Úc Châu, cái này là sát cho ngươi. Ngươi không cần lại làm cái gì yến vương. Ngươi có thể làm hoàng đế. Và anh, ba chữ này, so vừa rồi tường xi măng còn cứng hơn, so cái kia súng tiếp động tĩnh còn muốn đại. Hoàng đế, không phải Đại Minh phiên vương, không phải nhìn sắc mặt người thật tử. Là nhất ngôn cửu đỉnh, là khai quốc thái tổ, là vạn thế tôn sư. Chu Lệ tại Bắc Bình nhiều năm như vậy, trong lòng cất giấu điểm này không thể cho ai biết ra tâm, điểm này tại nửa đêm tỉnh mộng lúc mới biết xuất hiện suy nghĩ, giờ phút này bị Chu Hùng Anh trần trụi bày ở dưới đáy mặt trời. Mà lại, là hợp pháp, không cần tạo phản, không cần mang tiếng xấu, không cần gà nhà bôi mặt đá nhau. Chỉ cần đi ra ngoài, cho dù là đoạt, cũng là đoạt ngoại nhân. Chương 144, Hải ngoại lập quốc. Tứ thúc, gọi là lớn minh đối tác. Chương 144, Hải ngoại lập quốc. Tứ thúc, gọi là lớn minh đối tác. Không gọi hoàng đế, cái tử kia nhi phạm vào kỵ hủy. Chu Hùng Anh tựa hồ vừa lấy lại tinh thần, cũng không giận, ngược lại cười vui vẻ hơn, nhưng ở bên kia, chính là ngài định đoạt. Không có ngự sử ở bên thai ong ong gọi, không có hộ bộ đám kia keo kiệt hạt bản tính, càng không binh bộ đó là vậy không cho phép cái này cũng không cho phép cầu thí điều lệnh. Ngón tay hắn tại khối kia lục địa to lớn bên trên nhẹ nhàng điểm hai lần. Muốn phong ai làm đại tướng quân, ngài một câu. Muốn tại trên thảo nguyên tu 100 tòa thành, không ai quản ngài hao người tốn của. Cái kia trong đất vàng móc ra, không cần lên giao nộp quốc khố, tất cả đều là ngài tiền riêng. Chu Hùng Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Chu Lệ con mắt. Tứ thúc, đó là ngài quốc. Thật sự quốc. Hồng hộc. Hồng hộc. Trên diễn võ trường chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc. Chu Sung cặp mắt kia sung huyết, đỏ đến dò người. Hắn một thanh nắm lấy Chu Hùng Anh cánh tay. Đại chất tử. Ngươi cho nhị thúc đem lời nói đấu. Chu Sung trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, thật có địa giới này. Chúng ta thật có thể đi. Khi cái kia cái gì? Chỉ cần đánh cho xuống tới. Chu Hùng Anh bất động thanh sắc đem cánh tay rút trở về, khế đất, cô cho ngài ký. Vương miện, cô để công bộ cho ngài đúc. Về sau không gọi phiên vương, gọi quốc vương. Tuy nói hay là phụng đại minh chính sóc, nhưng cái này trong nước sự tình, chính ngài quyết định. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua ba cái thúc thúc. Dù là ngài ở bên kia nạp bên trên 100 cái phi tử, dù là ngài đem tưởng thành tu đến bầu trời, triều đình tuyệt không hỏi một câu. Với anh, giờ khắc này, cái gì khổng thánh nhân, cái gì tổ tông gia pháp, cái gì ngự sử đại nước bọn, tại tự lập làm vương bốn chữ này trước mặt, liền cái dám cũng không tính. Đây là cái gì? Đây là nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất con hoang. Là tại cái này vương bức trong thành biệt khuất nửa đời người, nam mơ cũng không dám nghĩ trung cực tự do. Chu Cương nhìn chằm chằm tấm kia địa đồ ra dê, trong mắt đều muốn rơi vào mảnh kia ân địa an trong đi. Điều kiện. Chu Cương coi như có chút đầu óc, lại chất tử, ngươi phí lớn như vậy kình, đem lớn như vậy tảng mỡ dày ném ra, không có khả năng chính là vì hiếu kính thúc thúc. Muốn cái gì điều kiện? Ra giá. Tam thúc là cái người biết chuyện. Chu Hùng Anh đánh cái búng tay. Đi nơi này, đến có thuyền lớn, đến có thể anh mở cửa thành trọng pháo, đến có chất thành núi vật tư. Những vật này, triều đình hiện tại không có. Hắn nhấc chân, đá đá trên mặt đất cái kia dương đen như mực vật liệu. Muốn có, liền phải biến pháp. Phải đem những cái kia ôm tổ tông chi pháp không thể đổi tảng đá thối lấy ra. Chỉ cần đám người này còn tại trên triều đình lẩm bẩm, chúng ta thuyền lớn liền xuống không được nước. Chu Hùng Anh mở ra tay, một mặt vô tội, khổng ra, chính là khối kia lớn nhất chướng ngại vật. Bọn hắn thủ không phải đạo khổng mạnh, là đem đại minh khóa kín quy củ. Không đem tảng đá kia nện đến náo loạn, đại minh thuyền ra không được biển. Thuyền ra không được, các thúc thúc quốc. Chính là treo ở con lửa trước mặt cây kia cà rốt, thấy được, ăn không đến. Lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa. Có người chặn đường, có người ngăn cản bọn hắn đi hải ngoại khi thổ hoàng đế đường. Nếu như là vì triều đình, đám này phiên vương có lẽ sẽ còn cân nhắc lợi hại, sợ mang tiếng xấu. Nhưng nếu là vì mình bạn thế cơ nghiệp, đừng nói là khổng ra, chính là thiên vương lão tử ngăn tại phía trước, bọn hắn cũng dám lấy đao đầm cho trong suốt lỗ thủng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lao Chu gia chủng, cho tới bây giờ cũng không phải là ăn chay. Hồ náo, quát to một tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Một mực không có lên tiếng Chu Nguyên Chương đột nhiên đem trong tay chén trà hướng trên bàn một trận. Lao ra tử sụ mặt, dâu ria nhô lên lão cao, chỉ vào Chu Hùng Anh liền bắt đầu mắng, cái gì Úc Châu? Cái gì ân địa an? Ta đại minh căn cơ tại Trung Nguyên. Chạy xa như thế đi làm dã nhân đầu lĩnh. Như cái gì nói? Ta không cho phép. Cái này đại minh một ngọn cây quặng cỏ đều là ta đánh xuống phân cái gì phân. Đều cho ta thành thành thật thật tại đất phong lợi, chỗ nào cũng không cho đi. Cái này một cú họng, nếu là đặt ở nửa canh giờ trước, vậy tuyệt đối so thánh chỉ còn có tác dụng, ba cái nhi tử đã sớm quỳ xuống dập đầu. Nhưng bây giờ, thịt đều đưa đến bên miệng liền xem như cha ruột muốn ước, vậy cũng phải tức giận. Chu Sung cái thứ nhất ngày ra. Hắn cái kia nguyên bản bởi vì sợ lao ra tử mà có chút còn xuống cái eo, lúc này thẳng tắp, cổ ngạnh giống như chỉ gà trọi. Phu hoàng, đây chính là ngài không đúng. Chu Sung bước nhanh đến phía trước, lại dám cùng lao ra tử mạnh miệng, đại chất tử lời nói này đến có lý a. Chúng ta Chu gia tử tôn càng ngày càng nhiều, cái này đại minh địa bàn liền lớn như vậy, tiếp qua mấy lời, sợ là liền vương phủ đều ở không xuống, ta còn có thể đi cùng dân chúng đập đất chủng. Hắn vô bộ ngực, nói đến nghĩa chính tử nghiêm, nhi tử đây là vì ngài phân ưu. Đi hải ngoại khai chi tán diệp, đem đại minh kỳ cắm đầy khắp thiên hạ, đó là làm dạng dỡ tổ tông đại hảo sự a. Nhị ca nói đúng. Chu Cương vậy tranh thủ thời gian hát đệm, trên mặt đâu còn có nửa điểm âm trầm tính toán, tất cả đều là quang minh lẫm liệt, phụ hoàng, ngài tổng giáo đạo chúng ta phải có tiền đồ. Chúng ta Lý Cùn có gì tài ba? Đi đem những cái kia man di chi địa đánh xuống biến thành ta đại minh bản đồ, đây mới thực sự là hán gia binh sĩ. Chuyện này, nhi tử cảm thấy đi, nhất định phải đi. Chu Lệ không nói chuyện, hắn chỉ là yên lặng cúi người, từ tràn đầy bụi đất trên mặt đất nhặt lên quyển kia mới vừa rồi bị Chu Sung vứt bỏ sổ sách. Hắn vuốt ve phía trên cho bụi, đem quyển kia ghi chép khổng ra chứng cứ phạm tội sổ, trịnh trọng kỳ sự nhét vào trong lồng ngực của mình. Phu hoàng. Chu Lệ ngẩng đầu, cặp mắt kia sáng đến dọa người. Nhi thần cảm thấy, sơn đông bên kia gần nhất xác thực không yên ổn. Nếu khổng phủ có hoan tình, nhi thần đi ngang qua, vừa bận thuận tay giúp bọn hắn. Quét sạch, tay phải hắn đặt tại cũng không tồn tại trên chuôi đao. Nếu là có người dám ngăn trở nhi thần súng trong tay, đang lo không có chỗ thử lửa. Chu Nguyên Chương nhìn xem cái này ba cái giống điên cuồng một dạng nhi tử, đáy mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười, nhanh đến mức để cho người ta bắt không được. Trên mặt hắn vẫn như cũ giả trang ra một bộ bị tức phải nói không ra nói dáng vẻ, ngón tay run rẩy chỉ vào ba người. Phản, tất cả phản rồi, lão gia tử thanh âm đều đang run, vì điểm này còn không thấy các ngươi liền tổ tông lễ pháp cũng không để ý. Cha, Chu Sung cười hắc hắc, xoa xoa tay đụng lên đến, đó là mặt mũi tràn đầy vô lại dạng, lễ pháp đó là cho người ta định. Chúng ta nếu là ra biển làm quốc vương, vậy chúng ta chính là pháp. Lại nói, ta cũng không phải không nói đạo lý, ta đây là đi cho Khổng Thánh Nhân thanh lý môn hộ, là vì thánh nhân thanh danh tốt. Đây chính là đại công đức. Chu Hùng Anh đứng ở một bên, nhìn xem cái này gia phụ từ tử hiếu cho hay, trong lòng trong bụng nở hoa. Hòa Hầu đến, hắn chậm rãi bổ một đao. Mấy vị thúc thúc, cái này hải ngoại kiến quốc sự tình, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Thuyền này còn không có tạo, cái này hải đồ còn không có beta xuất hiện. Chu Sung hét lớn một tiếng, con mắt đều không nháy mắt, đại chất tử, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Nhị thúc cái kia trong vương phủ còn có không ít đồ cổ tranh chữ, trở về toàn bộ làm như. Tạo thuyền, nhất định phải tạo thuyền. Ai dám ngăn cản tạo thuyền, nhị thúc chém chết tới hắn. Ta ra người. Chu Cương cũng gấp, sợ rất lại phía sau một bước, Thái Nguyên bên kia có không ít tự hộ, cho hết người đưa tới. Ai dám không đến, ta chói cũng cho người chói đến. Chu Lệ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Chu Hùng Anh. Đại chất tử, Sơn Đông sự tình, tứ thúc tiếp. Mặc kệ cái kia khổng phủ trong cất giấu cái gì như bị xa thần, chỉ cần ngăn cản cái này ra biển đường thanh âm hắn không có nửa điểm do dự, giết không tha. Thành. Chu Hùng Anh cười, cười đến giống con vừa mới trộm được gà tiểu hồ ly. Viên kia tên là Dã Tâm hạt giống, đã tại ba vị thúc thúc tâm lý mọc dễ nảy mầm. Chỉ cần có hạt giống này, cái này đại minh triều dù là lại cổ xưa quý củ, cũng sẽ bị cố này từ nội bộ hoàng tộc sức mạnh bùng lên, đâm đến vỡ nát. Không có cái gì bị lợi ích càng có thể khu động lòng người. Nếu có, đó chính là lợi ích lớn hơn nữa. Tốt. Nếu mấy vị thúc thúc có như vậy hùng tâm trang trí, cái kia cô liền bồi các ngươi điên một thanh. Bất quá ngón tay hắn tại tấm kia thế giới trên địa đồ xẹt qua một đường vòng cung. Muốn ăn khối thịt này, chỉ dựa vào cái kia 40,000 cây, còn chưa đủ. Chúng ta phải thay cái cách sống. Cô nơi này, còn có một phần liên quan tới Viễn Dương hạm đội bản vẽ, cùng một phần tên là Đại Minh Hoàng gia mậu dịch công ty khế ước. Chu Hùng Anh từ trong tay áo lại móc ra hai tờ giấy. Lần này, chúng ta không nói tiền, chúng ta nói chuyện. Chia hoa hồng. Nhìn xem hai tấm kia giấy thật mỏng, Chu Sung, Chu Cường, Chu Lệ ba người hầu kết cùng nhau nhấp nô một chút. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, vừa rồi cái kia 2 triệu lượng bạc hố, tựa hồ chỉ là cái thức nhắm khai vị. Nhưng này thì như thế nào? Dù là phía trước là cái vực sâu vạn trượng, chỉ cần vực sâu dưới đáy bày khắp vàng cùng bướm miệng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Đây chính là nhân tính. Đây chính là Chu Hùng Anh cho Đại Minh mở ra mạnh nhất một tề dược. Mà giờ khắc này, tại phía xa Sơn Đông Quốc phủ, ngay tại khổng phủ chỗ sâu phẩm trà luận đạo hưởng thụ lấy thiên hạ người đọc sách cung phụng đương đại diễn thánh công Khổng Hy Học, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vậy không khỏi vì đó đánh cái đại đại hắt xì. Nuốt nuốt cái mũi, hắn nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời âm trầm, tựa hồ sắp biến thiên. Chương 145, diễn thánh công phủ. Ngượng ngùng, tại hạ cũng hiểu mấy phần công phu quyền cước. Chương 145, diễn thánh công phủ. Ngượng ngùng, tại hạ cũng hiểu mấy phần công phu quyền cước. Diễn thánh công phủ, tam đường. Địa Long thiêu đến quá vượng, trong phòng nóng đến có chút khô. Khổng Hy Học tựa ở phủ lên bạch hổ ra trên ghế bành, con mắt nhắm lại. Bên cạnh quỳ cái vừa cất nhắc lên quản sự, chính bưng lấy sổ sách, mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, cũng không dám đưa tay đi lau. Công gia, Duyện Châu bên kia mấy cái trang đầu đưa nói năm nay đại hạ, hoa màu thu hoạch chỉ còn 3 thành, muốn cầu trong phủ dơ cao đánh khẽ, miễn 2 thành tiền thuế đất, không phải vậy. Sợ là phải chết đói người. Quản sự thanh âm càng nói càng nhỏ. Khổng Hy Học không có mở mắt nhìn quản sự kia. Người chết đói. Khổng Hy Học thanh âm bình đến không có một chút chập trùng, đó là lao thiên gia sự tình. Tiền thuế đất là thánh nhân quý củ. Hắn có người từ trên bàn trà mâm vàng trong vê lên một khối đẹp đẽ dâu rồng xốp giòn, chậm rãi đưa vào trong miệng. Cầm lao thiên gia thai đến hỏng thánh nhân quý củ, đây chính là tâm thuật bất chính. Hắn phủi tay bên trên mảnh vụn, đi nói cho mấy cái kia trong đầu, giao thiếu một hạt gạo, liền liền người mang theo một khối thu hồi lại, đưa đến huyện nha đi, liền nói bọn hắn tụ chúng kháng thuê, ý đồ mưu phản. Quản sự thân thể cứng đờ, là tiểu nhân đi luôn xử lý. Trở về, Khổng Hy Học nâng chén trà lên, nắp chén nhẹ nhàng thổi mạnh trà thang. Nghe nói mấy nhà kia có mấy cái còn không có xuất các nữ nhi, bộ dáng nếu là Chu Chính, liền đưa vào phủ đến học một ít cấp bậc lễ nghĩa, cũng có thể chống đỡ một bộ phận tiền thuê đất. Đây là thánh nhân cho bọn hắn ân điển, hiểu không? Quản sự vùi đầu đến thấp hơn, hiểu, hiểu. Đúng lúc này, ngoại viện đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tạp nhạc tiếng bước chân. Nghe thanh âm, hoàn toàn không có ngày bình thường khổng phủ loại kia đi đường chân không chạm đất quý củ. Khổng Hy Học mày nhăn lại đến, nặng nghề màn đông vải bị người xốc lên vang. Đại quản gia Khổng Kiệt lăn tiến đến, không sai, là lăn tới đây. Hắn tại ngưỡng cửa đẩy ta một chút vang, nhưng hắn không để ý tới đâu. Ngày bình thường này tại Sơn Đông địa giới đi ngang nhân vật, giờ phút này gương mặt kia được không không giống người sống. Công gia. Khổng Hy Học chán ghét quét hắn một chút, đầu lưỡi bị cổ nhai. Ngươi là Khổng phủ đại quản gia, tấm đức hành này rất là thánh nhân mặt. Chết, chết. Khổng Kiệt quỳ trên mặt đất, Khổng phàm đại gia. Tại ứng thiên phủ, không có. Khổng Hy Học vê hạt châu động tác không ngừng, chỉ là mí mắt hơi giơ lên. Chết, không quen khí hậu. Vậy liền để người đem thi thể kéo trở về, tùy tiện tìm bãi tha ma chôn. Trong mắt hắn, Khổng Phàm bất quá là một đầu thả ra chó cắn người. Cậu chết, mặc dù đáng tiếc, nhưng không đáng ngạc nhiên. Không, không phải bệnh chết. Khổng Kiệt trong cổ họng phát ra khanh khách quái thanh, là bị giết. Bên đường xử trảm, ngay tại ngõ môn. Đùng. Khổng Hy Học từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Khổng Kiệt. Ngươi nói cái gì? Ngay tại ngõ môn bên ngoài, Khổng Kiệt ngữ tốc cực nhanh, là Hoàng Thái Tôn Chu Hùng Anh dám trảm. Hắn không chỉ giết Khổng Phàm, còn đem người đầu xếp thành kinh quan thị chúng. Hắn nói Khổng gia tàng ô nạc gấu là quốc tặc. Qua hồi lâu, Khổng Hy Học đi tới cửa, nhìn xem bên ngoài tối tăm mở mịt sắc trời.
Tốt,
rất tốt. Chu Trọng bắt năm đó cũng chính là người xin cơm ta không tính toán với hắn, không nghĩ tới hắn đứa cháu này so cái kia này ăn mày còn dã. Hắn xoay người ngọ môn kinh quan, đây là đem thánh nhân ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất dẫm a từ tống đến nguyên, cho dù là người Mông Cổ đánh vào đến, nhìn thấy ta Khổng ra người cũng muốn xuống ngựa dập đầu. Hoàng Tất Liệt cũng không dám động diễn thánh công phủ một cọ cỏ. Hắn một cái 18 tuổi hoàng mao tiểu tử, dựa vào cái gì? Khổng Kiệt nằm dạp trên mặt đất không dám nói tiếp. Công gia, Chu Hùng Anh buông lời nói, đây chỉ là bắt đầu. Khổng Hy Học hừ lạnh một tiếng, quay người đi tới hậu viện. Nếu hắn không cần thể diện, bản công sẽ dạy cho hắn cái gì gọi là thể diện. Bị mực, hắn không có trực tiếp đi thư phòng, mà là đi trước hậu viện chỗ sâu cái kia quanh năm rơi khóa tiểu biệt tử. Đó là hắn tĩnh tâm địa phương. Sau nửa canh giờ, cửa viện mở ra, Khổng Hy Học đi ra. Hắn đổi một thân không có bất kỳ cái gì hoa văn trắng thuần nho sam, tóc xoa xuống, mang trên mặt một loại vừa mới tắm rửa qua đi hồng nhuận phớt phớt. Hắn đi đến bên cạnh giếng, chậm rãi rửa tay. Nước rất lạnh, nhưng hắn tắm đến rất cẩn thận. Một lần lại một lần. Thẳng đến đem trong kẽ móng tay cái kia một tia rất khó phát giác vết máu màu đỏ sậm triệt để móc sạch sẽ, hắn mới tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn lụa, đem mỗi một cây ngón tay lau khô. Vừa rồi nha đầu kia, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đưa đi bại tha ma đi. Khổng Hy Học tiện tay vứt bỏ khăn, đi vào thư phòng. Dày đặc nhất mực huy châu đã nghiêng tốt. Hắn nhấc lên bút lông nhỏ bút, đầu bút lông bao trám mực nước, tại tấm kia trắng loãng trên giấy tuyên trùng điệp rơi xuống. Đây không phải viết cho Chu Hùng Anh, là viết cho đương kim hoàng đế, Chu Nguyên Chương bức thoái vị văn thư. Câu đầu tiên chính là Chu Tâm. Thảo dân Khổng Hy Học, cấu vấn bệ hạ, thiên hạ còn có thánh nhân hồ. Khổng Hy Học bút tẩu long xà, chữ câu đều đang chảy máu, lại không phải máu của hắn, là thiên hạ này người đọc sách máu. Khổng Phàm tội gì? Bất quá một kẻ thư sinh, đọc sách thánh hiển, thủ thánh nhân lễ. Dù có nhỏ qua, tự có gia pháp, làm sao đến mức đầu một nơi thần một nẻo, treo ở ngõ môn. Này không phải giết Khổng Phàm, chính là giết thiên hạ người đọc sách chi tâm. Như Hoàng Thái Tôn xem thánh nhân đằng sau như heo cậu, xem lễ nhạc giáo hóa như cỏ rác, cái này đại minh khoa cử còn có làm gì dùng? Thiên hạ này người đọc sách, còn muốn thân này công danh để làm gì? Xin mời bệ hạ là thánh nhân làm chủ, nghiêm trị hung thủ, hạ tội mình chiếu, trung tu khẩn miếu, dẹp an thiên hạ sĩ tử chi tâm. Cuối cùng một bút rơi xuống, phát ra ngoài, khẩn cấp mang đến kinh thành. Mặt khác, để cho người ta đem tấu chương này sao chép mười. Không không có phần, phát ra đến Sơn Đông mỗi một cái phủ huyện học cung, thư viện. Nói cho những cái kia cử nhân láo ra, nói cho những cái kia tú tài. Có người muốn đào bọn hắn căn, có người muốn nện bọn hắn làm quan bắt cơm. Để bọn hắn đi khóc, đi khổng miếu khóc, đi huyện nha khóc. Ta ngược lại muốn xem, là hắn Chu Gia Na tiểu tử đau nhanh, hay là thiên hạ này người đọc sách nước bọn nhiều. Khổng Kiệt nghe được tê cả da đầu. Một chiêu này quá độc. Đây là lôi cuốn dân ý, buộc hoàng đế giết cháu trai a. Công gia, vạn nhất bệ hạ bao che khuyết điểm không có vạn nhất. Khổng Hy Học nhấp một miếng trà, thần sắc chắc chắn, Chu Trọng Bát muốn ngồi ổn Giang Sơn, liền không thể rời bỏ người đọc sách. Chỉ cần Sơn Đông loạn, chỉ cần thiên hạ sĩ tử bỏ thi thôi sĩ, hắn Chu Trọng Bát liền xem như một đầu mãnh hổ, cũng phải đem răng rút, ngoan ngoãn quỳ gối thánh nhân giống trước bồi tội. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn trà cung phụng Khổng Tử một điêu. Trong khói mù lờ lờ, cái kia một điêu vương phóng mắt, tựa hồ cũng đang cười đến từ bi. Khổng Hy Học tâm tình thật tốt, chuẩn bị xe, đi tế tổ. Ngay tại diễn thánh công phủ trên dưới vội vàng viết đấu trường, vội vàng kích động sĩ tử, chuẩn bị cùng hoàng quyền đến một trận oanh oanh liệt liệt văn đấu lúc. Bọn hắn căn bản không biết, tại khoảng cách khúc phụ không đến 300 dặm trên quan đạo, cũng không có cái gì văn đấu, cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng. Đại địa đang chấn động, ba chi như là dòng lũ sắt thép giống như quân đội, vòng quanh đầy trời cắt vàng khói bụi, chính dọc theo quan đạo nghiền ép mà đến. Không có cờ xí pháp phối, chỉ có để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. 50,000 miệng dùng để nấu cơm, hoặc là dùng để nện người hát qua, vắt tại binh sĩ sau lưng, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sắc ánh sáng. 40,000 chi sáng bóng lượng tiểu mới xuống kiếp, họng súng đều nhịp chỉ vào bầu trời. Đội ngũ phía trước nhất, ba thất ngựa cao to đi song song. Chu Lệ một thân trọng giáp màu đen, trong tay cũng không có cầm đao, mà là cầm quyển kia ghi chép khổng phụ chứng cứ phạm tội sổ sách. Hắn nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được khúc phụ thành hình dáng, mặt không thay đổi đem sổ sách nhét vào hộ tâm kính trong. Nhị ca, tam ca. Chu Lệ thanh âm trong gió có chút lạnh, đại chất tử nói, cùng đám người này giảng đạo lý, đó là người đọc sách sự tình. Chúng ta là đại lao thô, chỉ biết một loại giảng pháp. Bên cạnh, Chu Sung Kiên thanh kia vừa mới thay đổi trang phục phiên bản dài liền hòa thương. Hiểu được. Chu Sung kéo một phát chốt súng, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Vật lý siêu độ thôi. Chương 146, thánh nhân trước cửa, chỉ nói binh pháp không nói đạo lý. Chương 146, thánh nhân trước cửa, chỉ nói binh pháp không nói đạo lý. Sơn Đông, khúc phụ. Diễn thánh công phủ, phòng khách. Khổng Hy Học tựa ở trên ghế bành. 30 dặm. Vì trên mặt đất quản gia Khổng Kiệt đem chán rán tại lạnh buốt gạch vàng bên trên, hồi công ra, thám mã hồi báo, Tần Vương, Tiến Vương ba đường nhân mã, rời huyện thành không đủ 30 dặm. Chu Trọng bắt đến cùng là già. Hắn gọi thẳng hoàng đế tục danh, trước đó vài ngày hắn cái kia tốt cháu trai tại Nam Kinh giết người là Huy, đem Khổng Phàm đầu chặt. Bây giờ cái này Huy lập xong, hắn cũng biết còn phải dựa vào chúng ta người đọc sách trị thiên hạ. Khổng Kiệt không dám nhận lời này gốc dạng, chỉ là đem đầu chôn đến thấp hơn. Lập tức phái ba cái thân vương tới. Khổng Hy Học nâng chén trà lên, lướt qua phù mạn, đây là cho đủ chúng ta mặt mũi. Tần Vương là tôn thất trưởng, Yến Vương, Tần Vương là mang binh tát vương. Chiến trận này là đến đội gai nhận tội. Hắn uống một ngụm trà, đại hồng bào hương khí tại giữa răng môi tỏa ra. Truyền lệnh xuống. Khổng Tiên ngẩng đầu, một mặt chờ mong, công ra, mở trung môn đón khách. Diễn Thánh công phủ trung môn, đó là chỉ có thiên tử đích thân tới mới có thể mở. Không hiểu quy củ. Khổng Hy Học đem chén trà trùng điệp đặt tại trên bàn, người ta là đến buổi tội, không phải đến quay quang. Mở cửa bên. Mặt khác, đi thông chi khúc phụ huyện học, Duyện Châu phủ học những lao học cứu kia, để bọn hắn đều đi cửa ra vào chờ lấy. Hắn đứng người lên, ngữ khí kinh miệt. Nếu triều đình muốn diễn xuất diễn này, bản công liền đem sân khấu kịch dựng lớn một chút. Muốn tại trước mắt bao người, để ba vị này vương gia cho thánh nhân giống hành đại lễ. Đến làm cho người trong thiên hạ nhìn xem, tại cái này lại minh triều, hoàng quyền lại lớn, vậy không hơn được thánh nhân quý củ. Khúc phụ thành nội, hoàn toàn tĩnh mịch giống như nghiêm túc. Không có cái gì huyên náo nghị luận, cũng không có trong trà lâu cao đàm phát luận. Tại thánh nhân phủ đệ chỗ trên con phố dài này, liền bán người bán hàng rong cũng không dám gào to. Hai bên đường, quỳ đầy đen nghịt đám người. Những cái kia phụ thuộc vào Khổng gia sinh tôn bất tính, tá điền, từng cái quỳ sát tại đất vàng đệm qua trên mặt đường, thậm chí không ai dám ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cao cao tại thượng màu son cửa lớn. Trong lòng bọn họ, cái này Khổng phụ chính là thiên. So ứng thiên phụ vị hoàng đế kia còn cao hơn thiên. Mấy trăm tên người mặc nho sam học sinh đứng tại ở giữa nhất vòng, bọn hắn ngược lại là ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc tiêu căng, phản phất một hồi phải tiếp nhận quỳ lệ không phải Khổng thánh nhân, mà là chính bọn hắn. Khổng Hy Học đứng tại cao cao trên bậc thang, hướng trên đỉnh đầu là khối kia lịch đại đế vương gia phòng, kim quang lóng lánh thánh phủ tấm biển. Tới. Khổng Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở. Mặt đất bắt đầu chấn động. Quán trà trên bàn bát nước tạo nên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, gợn sóng kia nhảy lên kịch liệt, giọt nước vẩy ra bên bát. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng vó ngựa dẫm đến trong lòng người hốt hoảng. Cuối tầm mắt, dâng lên đất vàng che khuất nửa bầu trời. Không có né tránh lệnh bài, không có thổi sáo đánh trống lễ nhạc, càng không có những cái kia loẻo loẻo nghi trượng, chỉ có đen nghịt kỵ binh. Phía trước nhất một loạt kỵ binh, cũng không có nâng kỳ, mỗi người phía sau đều có một ngụm đen kịt nồi sắt lớn. Đáy nồi hướng ra ngoài, tại âm trầm sắc trời bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn thiết sắc. Đó là hành quân đánh trận ăn cơm ra hỏa, cũng là khi tất yếu ngăn đỡ mũi tên tầm chắn. Cái này không phải cái gì thân vương nghi trượng. Đây rõ ràng là một đám mới từ trong đống người chết leo ra, tùy thời chuẩn bị chôn nồi nấu cơm, giết người đổ thành binh lính cả máy. Khổng Hy Học trong tay hạch đảo không vòng vo. Hắn tưởng tượng qua vô số loại mở màn. Lễ quan hát bang, vương gia xuống ngựa, tam ấp tam để. Duy chỉ có không nghĩ tới loại này. Đám người này liền cái thông báo đều không có, trực tiếp muốn đem đại quân mở ra Khổng phủ cửa chính. Đội ngũ tại khoảng cách cửa lớn trăm bước địa phương dừng lại. Không có cái gì hiệu lệnh, 50,000 đại quân trong nháy mắt đứng im, chỉ có chiến mã phỉ mũi thanh âm. Loại này cực độ an tĩnh, so huyên náo càng khiến người ta sợ hãi. Những cái kia nguyên bản còn muốn bưng giá đỡ thư sinh, bắp chân bắt đầu chột rút, không tự giác về sau co lại. Cỗ này hỗn hợp có mồ hôi bẩn, dì sắc cùng mùi máu tanh, xông đến bọn hắn muốn nói. Ba thất ngựa cao to vượt qua đám người ra. Bên trái cái kia đại hàm méo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay không có cầm roi ngựa, lại bưng một cây cổ quái trường ống sắt, một con mắt híp, chính hướng về phía Khổng phủ cửa lớn ngắm tới ngắm lui. Bên phải cái kia mặt tâm trầm, ánh mắt tại những thư sinh kia trên cổ đảo qua. Ở giữa cái kia hán tử mặt đen chữ chặt nhất, ngay tại chậm rãi hướng hộ tâm kính trong nút một bản sổ sách. Không ai xuống ngựa, không một người nói chuyện. Khổng Hy Học đứng tại trên bậc thang, tấm kia sống an nhàn sung sướng ra mặt co rúm hai lần. Kịch bản này không đúng. Hán cưỡng chế trong lòng bất an, tiến lên một bước, ba vị điện hạ đường xa mà đến, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Không ai để ý đến hắn. Khổng Hy Học nhấn mạnh, đã là phụng chỉ mà đến, còn xin điện hạ nhập phủ tự thoại. Cái này mấy bạn hổ lang chi sư, có phải hay không đi trước ngoài thành giáo trưởng? Nơi đây chính là thánh nhân môn đỉnh, binh mâu chi khí quá nặng, sợ là đã quay dậy tiên hiền anh linh. Lời này mềm bên trong có gai. Ý là, đây là Khổng phủ, mau để cho người của ngươi xéo đi, chính ngươi lăn tới đây dập đầu. Chu Lệ ngồi ở trên ngựa, hắn không thấy Khổng Hy Học, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Sung. Nhị ca, nghe không? Người ta ngại trên người chúng ta mùi vị sông, sợ hun lấy trong phòng cái kia chết hơn 1000 năm lão đầu. Hun lấy. Chu Sung nét miệng cười một tiếng. Hắn giơ lên trong tay súng kiếp, họng súng cũng không có đối người, mà là hứng hờ đi lên bữa nhất, họng súng đen ngòm trực chỉ Khổng Hy Học đỉnh đầu khối kia kim biển. Đại chất tử nói, trên đời này có chút mùi vị, dùng nước rửa không xong, phải dùng thuốc nổ băng. Khổng Hy Học sắc mặt đại biến, thần vương, ngươi muốn làm gì? Đây là ngự tứ cung cụt. Chu Sung ngón tay cái đẻ xuống chốt đánh. Đó là máy móc cắn vào âm thanh thanh thúy. Ngay sau đó, ngón trỏ bắt cỏ. Vâng. Một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt tại họng súng nổ tung, nồng đậm khói trắng trong nháy mắt dâng lên. Căn bản không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Đạn chì tại thuốc nổ lực đẩy bên dưới, hung hăng đụng vào khối kia chuyển thừa mấy trăm năm gỗ kim ti nam trên tấm biển. Chẳng. Mảnh gỗ vụn bể ra. Khối kia đại biểu cho Khổng gia vô thượng vinh diệu, đại biểu cho thiên hạ người đọc sách mặt mũi thánh phủ kim biển, chỗ nối tiếp trực tiếp bị đánh gãy. To lớn tấm biển nghiêng lệch một chút, sau đó đập ầm ầm rơi. Ầm ầm. Kích thích một chỗ khói bụi, cắt thành hai đoạn. Cái kia thiếp vàng thánh chữ vừa vặn vỡ ra, mặt hướng bên dưới đắp lên tràn đầy phân ngựa trên đường đất. Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia quỳ trên mặt đất bách tính quên hô hấp, những cái kia đứng đấy thư sinh há to miệng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Biển, nắc, thiên, sập. Khổng Hy Học cứng tại nguyên địa, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn chỉ vào lập tức Chu Sung, bờ môi run rẩy, nửa ngày chen không ra một chữ.
Ngươi,
ngươi Chu Sung thổi thổi họng súng khói xanh, một mặt vô tội nhún nhún vai. Ai nha, cái này trò mới không thuận tay, tẩu hỏa. Hắn quay đầu, đối với sau lưng cái kia 50,000 tính mịch đại quân, lớn giọng quát, đều thấy không? Thương này a, nó có linh tính, chuyên đánh những cái kia treo đầu dê bán thịt chó rách dưới đồ chơi. Chu Cương giục ngựa tiến lên, trong tay roi ngựa chỉ vào trên bậc thang sắp ngất đi Khổng Hy Học. Diễn thánh công đúng không?
Đừng đợi,
không người đến dập đầu cho ngươi. Hôm nay chúng ta ca ba đến, không phải đến bái thánh nhân, là thay đại chất tử đưa một câu. Chu Lệ tiếp lời đầu, hắn từ hộ tâm kính trong móc ra quyển kia sổ sách, trong tay dương lên. Đại chất tử hỏi diễn thánh công, trong sách này đạo lý, cùng ngươi trong phủ này giấu tạng ngân tử, sổ nợ rối mù bản. Chu Lệ rút ra bên hông trường đao, sang sảng một tiếng, sáng như tuyết lưỡi đao trực chỉ Khổng Hy Học mi tâm. Cái nào càng có thể bảo đảm mệnh của ngươi? Chương 147, quỳ người, đỡ không đứng dậy. Chương 147, quỳ người, đỡ không đứng dậy. Chu Lệ đao trong tay, vững vững vàng vàng chỉ vào Khổng Hy Học mi tâm. Chỉ cần hướng phía trước đưa nửa tấc, vị này chuyển thừa ngàn năm diễn thánh công đầu góc liền phải trôi một chỗ. Khổng Hy Học không chỉ có không có lui, ngược lại hướng phía trước đỉnh một bước, để cái kia lạnh buốt mũi đao chống đỡ chính mình tràn đầy nếp nhăn cái chán. Giết! Khổng Hy Học nhìn chằm chằm Chu Lệ, tiến vương điện hạ, ngươi không dám. Trong tay ngươi đao là dùng tới giết thát tử, nếu là dính thánh nhân hậu duệ máu, ngươi đời này chính là cái đồ tệ. Sách sử hội biết ngươi tàn bạo bất nhân, thiên hạ người đọc sách biết dùng cán bút đâm đoạn cuộc sống của ngươi. Hắn giơ tay lên, chỉ cổ của mình. Đến, hướng chỗ này chặt. Lão hủ nếu là chết ở chỗ này, đó chính là hộ thánh đạo mà chết chu liệt. Cái này Khổng phủ bậc cửa, chính là ta phong thánh đài. Mà điện hạ ngươi, chính là tội nhân thiên cổ. Đây là Dương Nưu, lấy mạng cược thanh danh. Hắn cược Chu gia vương gia, còn muốn mặt. Chu Sung ở bên cạnh nghe được trực ma nha, trong tay súng kiếp em chút liền muốn nhịn không được lần nữa bắt cỏ. Lão tứ, đừng nghe lão già chết tiệt này nữa kinh. Nổ hắn. Trở về nhị ca cho lão gia tử gánh tội thay. Chu Lệ nhìn chằm chằm Khổng Hy Học nhìn trọn vẹn ba hơi. Sau đó, về đao vào vỏ. Sang sảng một tiếng, lưỡi đao rút về. Khổng Hy Học lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thắng. Là hắn biết, không ai dám động cái này lỗ chữ. Điện hạ nếu không dám động thủ, vậy thì mời về đi. Khổng Hy Học ra dáng, xem ở trên mặt mũi của bệ hạ, hủy hoại bảng hiệu sự tình, lão hủ có thể không truy cứu. Nhưng đại quân nhất định phải lập tức rút khỏi khúc phụ, nếu không ai nói ta muốn giết ngươi. Chu Lệ đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn, đại chất tử nói, loại người như ngươi, giết ngươi là ô uế cô đào. Ngươi cảm thấy mình là thánh nhân, muốn chết sau lưu danh bất thế. Chu Lệ cười lên, nằm mơ. Hắn nâng tay phải lên, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Dỡ hàng, ra lệnh một tiếng. Hậu phương cái kia mấy chục chiếc một mực che kín hắc dày vải buồn đồ quân nhu xe ngựa, bị binh sĩ giật ra che chắn. Không có lương thảo, không có bằng bạc. Trên xe chất đống là từng bó tản ra dày đặc mực in hương vị giấy trắng. Đó là đại minh hoàng gia ấn xuất hán, đi suốt đêm chế lễ vật. Đây là Khổng Hy Học mí mắt đống nhiên nhảy một cái, một cố dự cảm bất tường leo lên lưng. Chu Sung tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến một chiếc xe ngựa trước, nắm lên một bó giấy, rút ra yêu đao, xoạt một chút cắt đứt dây thừng. Phát. Chu Sung nắm lên một thanh truyền đơn, đống nhiên dương hướng lên bầu trời. Đều cho lão tử đem bảng hiệu sáng lên. Xem thật kỹ một chút, đây chính là các ngươi thờ ở trên đỉnh đầu Bồ Tát sống, sau lưng làm đều là cái gì nam đạo nữ sướng hoạt động. Rầm rầm, đầy trời giấy trắng như tuyết rơi giống như rơi xuống. Bọn kỵ binh rục ngựa tại trên đường cái phi nước đại, trong tay nắm lấy truyền đơn, gặp người liền vùng. Còn có giọng nói lớn quân sĩ, đứng tại trên lưng ngựa, cầm thiết bị cuốn thành giản dị loa, đối người bày cao giọng đọc diễn cảm. Hồng Vũ 3 năm, diễn thánh công phủ cưỡng chiếm khúc phụ ngoại ô phía nam ruộng tốt 3000 mẫu, đánh chết tá điển Triệu lão tứ một nhà ba người, chỉ vì Triệu gia nữ không muốn nhập phủ làm nô. Hồng Vũ 5 năm, Duyện Châu đại hạ, triều đình phát cứu trợ thiên thai lương 5000 thạch, khổng phủ giữ lại 3000 thạch nuôi ngựa, khiến ngoài thành người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn. Hồng Vũ 8 năm, khổng phủ quản gia mượn thánh nhân tế tự tên, hướng trung quanh 4 huyện bách tính cường trinh thánh hỏa tiền bức tử nhân mạng 72 đầu. Trong đó khúc phụ Lý Gia Trang, toàn thôn hơn 100 cái, bởi vì chưa đóng nổi tiền, bị khổng phủ ác nâu ngăn ở từ đường đốt sống chết tươi. Từng câu, từng gọc, chỉ mặt gọi tên, thời gian, địa điểm, người bị hại, rõ ràng. Tiếng thông tục, không có một cái vẻ nho nhã chữ, cho dù là không biết chữ lao nông, cũng có thể nghe được rõ ràng. Chu Lệ nhặt lên một tấm bay xuống tại móng ngựa bên cạnh giấy, đưa tới sắc mặt trắng bệ Khổng Hy Học trước mặt, cái này gọi Khổng phủ thập đại tội trạng sách. Hôm nay, thứ này không chỉ tại khúc phụ phát, Tề Nam, Duyện Châu, Thanh Châu, toàn bộ Sơn Đông, 50,000 đại quân, nhân thủ một thanh, hội dán đầy mỗi một mặt tường thành, nhét vào mỗi một gia đình khe cửa. Ngươi Khổng Hy Học thân thể lung lay, nắm lấy bên cạnh quản gia cánh tay mới không có ngã bên dưới, nói xấu. Đây là nói xấu. Đây là trí thức không được trọng dụng. Đây là có phải hay không nói xấu, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chu Lệ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Cô muốn lột ngươi tầng này thánh nhân ra, để cho ngươi còn sống, thủ bạn người thoá mạng. Nhưng mà, để Chu gia ba huynh đệ không tưởng tượng được một màn phát sinh. Trong dự đoán bách tính nhìn thấy chân tướng sau phẫn nộ, gào thét, thậm chí trùng kích khổng phủ chẳng diện, cũng không có xuất hiện. Hai bên đường phố, những cái kia quỷ bách tính vẫn như cũ quỷ. Từng tấm tràn ngập tội trạng giấy trắng bay xuống tại bọn hắn trên đầu, trên lưng, trước mặt trong đất bùn. Một người quần áo lam lũ lao hán, run run rẩy rẩy duỗi ra khô gầy như chân gà tay, nhặt lên trước mặt tờ giấy kia. Hắn chữ lớn không biết một cái, nhưng hắn nghe được vừa rồi người lính kia kêu Lý Gia Trang. hắn là Lý Gia Trang người may mắn còn sống sót. Năm đó lửa đốt đi hắn nửa người. Chu Cương ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm lão hán kia, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Lão nhân già, ngươi có oan tình gì? Hôm nay cứ việc nói. Chúng ta ba vị thân vương đều tại cái này, cho ngươi làm chủ. Nếu ai khi dễ qua ngươi, lão tử hiện tại liền giúp ngươi trả hắn. Lão hán run run một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua uy phong lấm lấm thân vương, lại liếc mắt nhìn đứng tại cao giai phía trên chìm như nước Khổng Hy Học. Đó là một loại khắc vào trong lòng sợ hãi. Hơn ngàn năm đến, tại địa giới này, Khổng gia chính là thiên. Hoàng đế cách quá xa, vương gia cuối cùng muốn đi, nhưng Khổng gia mãi mãi cũng tại. Đắc tội Khổng gia, không chỉ có đời này không có đường sống, kiếp sau đầu thai đều được biến xuất sinh. Đây là Trang lão đầu gia từ nhỏ đã nói cho bọn hắn. Lão hán đột nhiên đem trong tay giấy vò thành một cục, đột nhiên nhét vào trong miệng, liều mạng ngay, hòa với bùn đất cùng nước mắt, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Không có, không có hoan tình. Lão hán nằm dạp trên mặt đất, đem đầu đập đến vang ầm ầm, trên trán tất cả đều là máu. Thánh công gia là người tốt, là đại thiện nhân. Năm đó phát lũ lụt, là thánh công gia làm cháo. Nhỏ mệnh là thánh công gia cho. Những này trên giấy viết đều là giả. Là yêu ngôn. Cái này một cú họng, giống như là mở ra một loại nào đó chốt mở. Đối. Thánh nhân phủ đệ làm sao sẽ làm chuyện xấu? Đây đều là nơi khác làm lính nói bừa. Mau đưa lỗ thai chắn. Nghe là muốn bị xét đánh. Quỳ trên mặt đất dân chúng rối loạn lên. Bọn hắn có vội vàng đem trên người truyền đơn chấn động rất xuống, giống như là đang tránh né ôn dịch, có thậm chí vì tại đại quản gia trước mặt biểu hiện, nhảy dựng lên đến cướp đoạt kỵ binh trong tay giấy, muốn xé bỏ. Càng có mấy cái mặc trường sam giữ lại tròm râu dê láo tu tài, từng cái lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Chu Sung bọn hắn chửi ầm lên, có nhục nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn a. Võ phu lầm quốc, lại dám vạng thánh đầu người bên trên rội nước bẩn. Thương thiên không có mắt. Khổng thánh nhân ở trên, nhanh hàng đạo xét đánh chết những này không biết trời cao đất rộng binh lính càng phải đi. Chu Sung nhìn xem cái kia miệng đầy nước mực đen, còn đại liều mạng dập đầu tạ ơn lao hán, nhìn xem những cái kia rõ ràng xanh sao bằng bọn, lại vì giữ gìn ăn bọn hắn thịt uống bọn hắn máu Khổng ra mà khẳng cả giọng bách tính. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực, nện ở bộ ngực hắn. Cái này, đây chính là chúng ta đại minh dân chúng. Chu Sung cầm thương tay tại run, không phải là bởi vì sợ, là bởi vì khí, tức giận đến toàn thân phát run, chúng ta tới cứu bọn hắn coi chúng ta là cựu nhân. Đây con mẹ nó chính là chúng cái gì ta? Chu Lệ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Không phải chúng ta. Chu Lệ thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, là quỳ lâu chân gãy không đứng lên nổi. Trên bậc thang, Khổng Hy Học nhìn xem một màn này, nguyên bản trên khuôn mặt trắng bệnh, từ từ hiện ra một vòng quỷ dị hồng nhuận phớt phớt. Hắn nâng người lên cán, sửa sang lại một chút y quan, trong mắt sợ hãi biến mất, thay vào đó là một loại cao cao tại thượng của cợt. Điện hạ, nhìn thấy không? Cái này kêu là giáo hóa. Tại núi này đông địa giới, không phải là hắc bạch, không phải luật pháp định đoạn, cũng không phải trong tay các ngươi đao định đoạn. Là thánh nhân định đoạt, là ta quyết định. Hắn đi về phía trước một bước nhìn xem Chu Lệ, người đem chứng cứ phạm tội viết lại rõ ràng thì như thế nào. Bọn hắn không tin. Coi như tin, bọn hắn cũng không dám tin. Bởi vì rời Khổng ra, hồn bọn hắn liền không có. Người cái gọi là trận tướng, tại thánh nhân hảo quang trước mặt, liền cái dám đều không phải là. Chu Cương giận quá mà cười, trong mắt sát ý tăng vọt, tốt một cái giáo hóa. Lão tử hôm nay liền đem ngươi lão già này băm cho chó ăn, nhìn ngươi còn thế nào giáo hóa. Hắn bỗng nhiên rút đao, liền muốn giục ngựa xông lên bậc thang. Đúng lúc này, phố dài cuối cùng chuyển đến một tiếng rồn rập hô to. Dừng tay. Chương 148, chặt đầu dễ dàng, nhưng mà chặt không xong cái kia con đầu gối. Chương 148, chặt đầu dễ dàng, nhưng mà chặt không xong cái kia con đầu gối. Từ bản vị này Sơn Đông bố chính sứ sau lưng, án sát sứ, Duyện Châu chi phủ, to to nhỏ nhỏ mấy chục hào quan biên, áo bào đỏ áo lam chen thành một đoàn, tại hai quân trước trận xây lên một đạo nhân tượng. Từ bản vậy không có quỳ ba vị vương gia, mà là mặt hướng Khổng phủ cửa lớn, hai đầu gối chạm đất, vừa vặn ngăn ở Chu Cương móng ngựa trước. Thần vương, Yến vương. Đây là muốn tạo phản sao? Tư bản ngạnh lấy cổ, không chiếu điều binh, vây khốn thánh phủ, hủy hoại ngự tứ bản hiệu. Cái này một đầu nào không phải rơi đầu sai lầm. Hạ quan sổ con đã 800 dặm khẩn cấp mang đến binh sư. Ngự sử đài đồng liêu giờ phút này sợ là đã bị đầy ngõ môn. Ba vị điện hạ, nếu là thật sự bị thương diễn thành công, cái này đại minh người đọc sách còn thế nào nhìn triều đình? Bỏ thi. Thôi sĩ. Đến lúc đó nha môn rỗng, thiên hạ loạn bệ hạ chẳng lẽ có thể đem người đọc sách đều giết tuyệt sao? Gió xoáy trên mặt đất truyền đơn, phần phật rung động. Những cái kia giấy trắng mực đen rơi vào từ bản trên thân, bị hắn căm ghét dùng tay háo hất ra, phản phất phía trên kia dính lấy ô dịch. Khổng Hy Học cách đám kia quan viên mũ ô xa, nhìn xem Chu Lệ. Không nói gì, chỉ là chậm rãi sửa sang một chút cổ áo. Ý kia rất rõ ràng, đây là đại minh quy củ, các ngươi bọn này cầm đao không phá được. Chu Cương trong tay roi ngựa nắm đến kéo kẹt vang, vó ngựa không an phận đào lấy thổ. Từ bản một bộ chờ lấy dùng cái này lưu danh sử sách tư thế. Nhị ca, đám người này thật đem mình làm dễ hành. Chu Cương răng cắn đến khanh khách vang, ta muốn phóng ngựa dẫm lên. Chu Sung đem gánh tại trên vai toại phát thương bung ra, báng súng tại trên yên ngựa dập đầu đập. Hắn không thấy từ bản, mà là nhìn chằm chằm ven đường những cái kia quỷ trên mặt đất bách tính. Những người kia vẫn như cũ quỷ, thậm chí có người vụng trộm đem bay tới đầu gối trước truyền đơn bắt lại, nhét vào trong miệng ngai nát, giống như là muốn bang thánh nhân tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Lao Tam, đừng xúc động. Chu Bản Thiện trên mặt run một cái, khó được đứng đắn, đại chất tử nói, giết người là tầm thường nhất thủ đoạn. Đám này toan nho chết chính là liều chết can gián, thanh danh túi là chúng ta lão Chu gia. Ngươi nhìn những bách tính kia hắn chỉ ven đường, chúng ta đem tâm móc ra cho bọn hắn nhìn, bọn hắn cảm thấy canh. Chu Lệ một mực không nói chuyện. Hắn nhìn xem đạo này do còn lớn, thủ nho cùng ngu dân đúc thành tường đồng bách sắt. Đây chính là Khổng gia ngàn năm nội tình. Đạo này tường, so Bắc Nguyên kỵ binh vương trận còn khó hơn sông. Tứ thúc, khó khăn nhất đánh cầm, không tại chiến trường, tại lòng người. Trước khi đi Chu Hùng Anh lời nói tại trong đầu hắn dạo qua một vòng. Chu Lệ lật chuyển đầu ngựa. Nếu trong thành người đầu gối mọc dễ, vậy liền đi không có mọc dễ địa phương. Truyền lệnh, lưu 3000 người đem cái này khổng phủ cửa lớn cho ta phá hỏng. Một con rồi cũng không cho bay ra ngoài. Những người còn lại, chia thành tốc nhỏ, 100 người một đội, tản vào khúc phụ, Duyện Châu các huyện hướng thôn. Hán tử phó tướng trong tay nắm qua quyển kia sổ sách, dùng sức đập vào trên yên ngựa. Nói cho các minh đệ, chớ cùng đám này người đọc sách phí miệng lưỡi. Chu Lệ chỉ vào nơi xa những cái kia thấp bé rách nát thôn xóm, đi đem sổ sách này bên trên sự tình, diễn xuất đến. Diễn cho những cái kia còn không có mủ, còn không có điếc anh nông dân nhìn. Khổng gia làm sao thu tô, làm sao cướp người, làm sao bức tử nhân mạng, cho ta từ đầu chí cuối diễn một lần. Nếu là còn có người không tin Chu Lệ nhìn xem Khổng Hy học tấm kia dần dần cứng ngắt mặt. Vậy liền đem Khổng gia trang đầu, quản sự đều chụp tới. Để khổ chủ tự mình đi hỏi. Duyện Châu phủ Tây, Tiểu Vương Trang. Nơi này cách khúc phụ thành cũng liền 30 dặm. Trong thành mặc dù quỷ, tốt xấu có phiến ngói che đầu. Cái này Tiểu Vương Trang, phóng nhang tất cả đều là lung lay sắp đổ gạch một phòng, trên nóc nhà có tranh thưa thất giống như lại đổ sang. Cửa thôn cây mẹ già kia nửa chết nửa sống treo mấy mảnh lá vàng. Dưới cây, một tấm gỗ lim ghế bành bảy bốn bề yên tĩnh. Khổng phủ phái chú mảnh này quản sự Khổng Tam gia chính bắt chéo hai chân ngồi ở phía trên. Mười mấy cái quần áo tả tơi thôn dân núp ở bóng cây bên ngoài, trong tay bưng lấy xẹp xẹp túi vải, ai cũng không dám lớn tiếng thở. Kế tiếp, Khổng Tam gia không ngẩng đầu. Một người có mái tóc hoa dâm láo hán chuyển tiến lên. Hắn quá gầy, hai cái chân mảnh giống như ma can, còn chưa đi đến trước mặt, đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối đá vụn trên mặt đất. Ba. Tam gia. Láo hán đem túi vải hướng phía trước đẩy, đây là năm nay tiền thuế đất. Năm nay thực sự hạn đến lợi hại, trong đất vậy không có bên cạnh chó săn một thanh kéo qua cái túi, hướng đấu trong khẽ đảo. Ào ào vài tiếng vang. Tất cả đều là xẹp xác cùng đất cát, liền cái đấu đấy đều không có phủ kín. Lưu láo hán. Khổng Tam gia bưng lên ấm từ xa, đối với miệng ấm phụt phụt một ngụm, sau đó quay đầu, một ngụm trà bọt nhả tại Lưu Lao Hán trước mặt trên mặt đất. Ngươi cầm đám đồ chơi này lừa gạt thánh nhân. Không dám. Lao Hán nào dám a? Lưu Lao Hán dọa đến thẳng giật đầu, cái chán đâm vào trên cục đá, trong nhà bà nương đói đến đều sưng ngủ, vỏ cây đều gầm sạch. Thật sự là trong đất không dài đồ vật a. Đó là ngươi sự tình. Khổng Tam gia dùng ngón út bén lỗ thai một cái, chậm rãi bắn rất trong móng tay mấy thứ bẩn thỉu, thánh nhân giáo dục chúng ta muốn khắc kỷ phục lễ. Cái này tiền thuê đất, chính là lễ. Ngươi giao không lên, chính là thất lễ, chính là đại bất kính. Hắn đứng người lên, đi đến Lưu Lao Hán trước mặt, dùng cặp kia mặt gấm mũi dày đá đá Lao Hán bà bay. Ta cũng không phải người không nói lý. Khổng Tam gia thở dài, xem ở ngươi cho trong phủ chồng mấy chục năm phân thượng, cho ngươi chỉ còn đường sống. Lưu Lao Hán đông nhiên ngẩng đầu, hôi bại trong tròng mắt sáng lên một chút ánh sáng. Tam gia ngài nói, cho dù là sang năm làm trâu làm ngựa không cần làm trâu ngựa. Khổng Tam gia cúi người, thấp giọng, nghe nói ngươi cái kia cháu gái chiêu lễ, năm nay vừa tròn 12. Bộ dáng ngược lại là rất chu chính. Lưu Lao Hán thân thể đông nhiên cứng đờ. Tam gia, chiêu lễ nàng. Nàng con nhỏ a tài mọn tốt dạy dỗ. Khổng Tam gia nâng người lên, phủi tay, đưa đến trong phủ đi, hầu hạ công gia rửa chân. Đây là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tiến vào phủ, mặc tơ lụa, ăn mặc trắng, không thể so với đi theo ngươi lão giả này chết đói mạnh. Không, không được a. Lưu Lao Hán đột nhiên phát điên, ôm chặt lấy Khổng Tam gia chân, gắt gao không buông tay, đó là Lao Hán duy nhất mầm dạy a. Trước đó đại tôn nữ đã bị năm ngoái ngài mang đi, đến bây giờ còn chưa có trở về. Tam gia, van cầu ngài. Lao Hán đem phòng ở chống đỡ cho ngài, đem bộ xương già này phá hủy bán cho ngài bành. Khổng Tam gia nhấc chân chính là một cước, chính đá vào Lưu Lão Hán trên trái tim. Lưu Lão Hán lăn ra ngoài tầm vài vòng, miệng đầy là thổ, che ngực há to mồm. Cho thể diện mà không cần. Khổng Tam gia trên mặt điểm này giả cười cũng mất, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người tới, đi Lưu gia bắt người. Liền cái kia nhỏ, mang khế nhà khế đất, một khối cho ta thu. Ta xem ai dám cản. Mấy cái cao lớn vạm vỡ gia đình dẫn theo thiếu đồng, hung tợn liền hướng trong thôn sông. Thôn dân chung quanh dọa đến thẳng hướng rúc về phía sau, có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh siết chặt nắm đấm muốn lên, bị nhà mình bà nương gắt gao níu lại góc áo. Nước mắt rưng rưng lắc đầu. Ai dám động đến Khổng gia người? Đó là muốn chết. Ngay tại gia đình vừa muốn đá văng Lưu ra cái kia phiến rách dưới cửa gỗ thời điểm, liều mạng với bọn hắn. Một tiếng gào thét lao ra. Chương 149, chiêu đệ, chọc ai đệ. Chương 149, chiêu đệ, chọc ai đệ. Lưu Lao Hán con trai độc nhất Lưu Đại, cái kia đói đến xương sườn chuẩn bị rõ ràng hắn tử, trong tay giơ một nửa cái quốc cầm, không quan tâm xông ra ngoài. Hắn hốc mắt trừng nước, trong cổ họng gào thét. Dám đụng đến ta khuê nữ, lao tử giết, vành. Một tiếng ngột ngạt đến cực điểm âm thanh ầm ĩ Lưu Đại tiếng giống hoàn toàn mà dừng. Phía trước nhất gia đình liền đao cũng chưa từng rút ra, chỉ là đem trong tay tiếu bổng nằm ngang quét qua, chân thật nện ở Lưu Đại bắp chân xương mát bên trên. Giang rắc. Xương cốt đứt gãy giòn vàng, tại tĩnh mịch tiểu vương trong trang đặc biệt chói tai. Lưu Đại thân thể nghiêng một cái, cả người mất trọng tâm, mặt hung hăng đoạt tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Hai tay của hắn móc chạm đất muốn đứng lên, có thể đầu kia bắp chân giật giẹo kéo ở phía sau, bày biện ra một cái quỷ dị góc độ. Giết. Người giết ai? Khổng Tam gia ngồi tại trên ghế bành, cái mông đều không có chuyển một chút. Hắn đem chén trà đổi một tay bưng, tại Khổng gia trên địa bàn động đao binh, đây là tạo phản. Theo đại minh luật, lưu 3000 dặm. Theo thánh nhân quy củ, loạn côn đánh chết. Hai cha hắn. Trong phòng lao ra một cái phụ nhân, bần thỉu, kêu khóc nhào vào Lưu đại trên thân, dùng chính mình khô quắt đến chỉ còn khung xương lưng gắt gao bảo vệ trợ phu, đừng đánh nữa. Van cầu Tam gia đừng đánh nữa. Chúng ta giao tiền thuê. Cho dù là bán máu vậy giao a. Mấy cái kia gia đình trên mặt mang trêu tức, trong tay tiếu bổng giơ lên cao cao, chiếu vào phụ nhân kia cong liền muốn rơi đi xuống. Đây chính là quy củ. Chủ tử không có la ngừng, cái này cây gậy liền phải hạ xuống, đánh chết chớ luận. Dừng tay. Thanh âm rất nhỏ, có chút nhát gan thanh âm vang lên. Gia đình cây gậy đốn giữa không trung. Cái kia phiến phá toái khung cửa trong bóng tối, đi tới một tiểu nha đầu. Quá nhỏ. Nhìn xem cũng liền 8-9 tuổi, trên thân món kia miếng vá chồng chất miếng vá áo mỏng trống rỗng treo, phong nhất rót vào, cả người đều tại lăng lư. Tóc khô héo khô ráo, thưa thất ghim hai cái bím tóc sừng dê, lộ ra ngoài cái cổ mảnh đến một chiếc liên đoạn. Có thể gương mặt kia lại tắm đến sạch sẽ. Mặc dù hai má lõm, xương gò má đột xuất, nhưng này ánh mắt to đến kinh người, tròng trắng mắt thiếu mắt hắt nhiều, lộ ra cô còn không có bị thế đạo này mà diện sạch sẽ. Trong tay nàng gắt gao nắm chặt nửa cái mốc meo trở thành cứng ngắc bánh cao lương, đó là nàng mới từ trong hang chuột móc đi ra điểm tâm, phía trên còn dính lấy bụi. Triều đệ, trở về, mau trở về. Lưu lao hán nằm dạp trên mặt đất, như bị điên hồ, ra ra liều mạng cái mạng già này vậy không để cho ngươi đi. Đó là ăn người địa phương a. Triều đệ thân thể run một chút. Nàng nhìn xem trên mặt đất máu me đầy mặt ra ra, lại nhìn xem gậy chân còn tại co giật cha, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy cái kia dẫn theo cây gậy gia đình trên thân. Tiểu cô nương cúi người, đem cái kia nửa cái coi như chân bảo bánh cao lương cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bậc cửa sạch sẽ nhất địa phương, sau đó đi tới. Nàng đi đến Khổng Tam gia trước mặt, không có quỷ, chỉ là vụng về vén áo thi lễ, học cửa thôn sân khấu kịch bên trên động tác. Tam gia, đừng đánh cha ta, đừng đánh gia gia của ta. Triều đệ thanh âm rất giòn, mang theo đồng âm, ta đi. Ta cùng ngài vào phủ. Khổng Tam gia nheo lại đôi mắt tam giác kia, trên dưới dò xét căn này khô quắt tuổi lửa côn. Hắn buông xuống chén trà, đưa tay nắm Triều đệ cái cằm, tả hữu đi lòng vòng. Móng tay tại cái kia tràn đầy collagen lại không thịt gì trên khuôn mặt tuổi qua, lưu lại một đạo dấu đỏ. Xách. Khổng Tam gia ghét bỏ bĩu môi, Lưu lao hán, ngươi tôn nữ này nuôi quá cầu thả. Bộ xương ngược lại là cái mỹ nhân bại hoại, chính là cái này da thịt. Tất cả đều là xương sườn, làm sao hầu hạ công gia? Hắn buông tay ra. Đến môi. Khổng Tam gia hứng hở, mang về trước tiên ở bếp sau hỗ trợ trẻ tuổi nhóm lửa, nuôi 2 năm nếu là nảy nở lại cho trong phòng đi. Nếu là trưởng không gia hắn cười lạnh một tiếng, vậy liền phối cấp trong điển trang đồ đần làm thế tử, tốt xấu cũng có thể cho thánh nhân phụ thêm cái đinh. Lưu lao hán trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng nghẹn ngào, hai mắt khẽ đảo, kém chút mất đi. Triều đệ lại không khóc. Nàng đôi mắt to kia trong thậm chí sáng lên một chút chờ mong ánh sáng. Tam gia, tiến vào phủ, có phải hay không liền có bánh bao chay ăn? Triều đệ ngửa đầu, cực nghiêm túc hỏi, là loại kia thuần trắng không trộn lẫn hạt cắt cùng cám màn đầu sao? Khổng Tam gia sững sờ, lập tức cười to, cười đến thịt mỡ run rẩy, ăn. Khổng phủ bên trong cậu đều so ngươi điển trang này bên trên người ăn ngon. Cho dù là hạ nhân, ngừng lại cũng là gạo trắng mặt trắng, bao ăn no. Vậy ta có y phục mặc không? Triều đệ lại hỏi. Con mắt càng sáng hơn, ta nhìn trước kia phán đệ tỷ tỷ bị mang đi thời điểm, mặc vào một thân váy đỏ, nhưng dễ nhìn phía trên còn không có miếng vá. Nâng lên phán đệ cái tên này, Khổng Tam gia khỏe mắt vài không thể xem xét có rúm một chút. Cái kia gọi phán đệ nha đầu. A, nghĩ tới, năm ngoái cũng là lúc này mang về. Có, đều có. Khổng Tam gia trên mặt chất lên bộ kia nụ cười dối trá, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tơ lụa tùy ngươi mặc. Vậy ta đi theo ngươi. Chiêu đệ trùng điệp nhẹ gật đầu. Nàng xoay người, đi đến còn tại kêu khóc mâu thân bên người, duỗi ra cái kia bẩn tiểu tay nhỏ. Bang mẫu thân xoa xoa lệ trên mặt. Nương, đừng khóc rồi. Tiểu cô nương trên mặt gạt ra một cái to lớn dáng tươi cười, tận lực để cho mình nhìn rất vui vẻ, ta muốn đi hưởng phúc nhà. Tam gia nói, có bánh bao chay ăn, còn có quần áo mới mặc. Đây chính là chúng ta phúc khí, trong thôn nhị nhà muốn đi đều đi không được đâu. Chiêu đệ phụ nhân gắt gao ôm quê nữ, khóc đến khí đều thở không được, đó là hố lửa. Đó là hố lửa a. Nương không dùng. Nương có lỗi với ngươi không phải hố lửa, là thánh nhân lão gia gia. Chiêu đệ nghiêm trang ổn nắn mẫu thân lời nói, trong điển trang tiên sinh nói qua, thánh nhân là trên đời này người tốt nhất, coi trọng nhất đạo lý, nhất che chở chúng ta người nghèo. Ta tại thánh nhân trong nhà làm việc, khẳng định so trong nhà chịu đói mạnh. Nàng nằm ngoài mẫu thân bên hai, hạ giọng, thần thần bí bí nói ra, nương, chờ ta tiến vào phủ, ta liền tích lũy màn đầu. Ta nghe nói trong phủ nha hoàn có thể hướng ra mang hộ đồ vật, ta chỉ ăn một nửa, còn lại một nửa hòng khô giấu đi. Các loại tích lũy đủ một cái túi, ta liền nhờ người cho đệ đệ mang về, đệ đệ liền không sợ đói khóc. Phụ nhân khóc đến càng hung đứng lên. Chiêu đệ đứng người lên, lại đi đến gãy chân cha trước mặt, muốn sờ sờ chân của cha, lại sợ làm đau hắn, tay treo giữa không trùng không biết làm sao. Cha, ngươi nhịn một chút. Chiêu đệ hồng suy nghĩ bỏng, các loại gặp đại tỷ tỷ, ta để nàng van cầu công ra, cho cha đưa chút thuốc trở về. Đại tỷ tỷ đi một năm khẳng định trong phủ khi đại nha hoàn nói không chừng đều mặc bên trên tơ lụa nữa nha. Nàng quay đầu nhìn về phía Khổng Tam gia, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tam gia, đại tỷ tỷ của ta phản đế, nàng còn tốt chứ? Nàng có phải hay không ập? Nàng khẳng định ăn thật nhiều màn đầu đi. Khổng Tam gia không kiên nhẫn đã đến cực điểm. Hắn đứng người lên. Tốt, rất tốt. Khổng Tam gia thuận miệng qua loa, nàng ở bên trong hưởng phúc đâu, chờ ngươi tiến bảo, liền có thể gặp lấy nàng. Mang đi. Khổng Tam gia vung tay lên. Hai cái gia đình tiến lên, một trái một phải dựng lên chiêu đệ cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay, trực tiếp nhấc lên. Chân rời đất, chiêu đệ rốt cục có chút luống cuống. Ra ra, nương, cha. Chiêu đệ bị kéo lấy hướng cửa thôn đi, nàng liều mạng nghiêng đầu sang chỗ khác, tay nhỏ trên không trung lung tung vung đẩy, trên mặt còn mang theo cái kia hiểu chuyện cười, nước mắt lại từng viên lớn nện xuống đến, nhớ kỹ giữ cửa hạ bên trên cái kia nửa cái bánh cao lương ăn. Đừng thả hỏng, đó là tốt nhất. Ta đi hưởng phúc rồi, ta đi gặp đại tỷ tỷ rồi. Chiêu đệ, Lưu Lao Hán một hơi không có đi lên, một ngụm máu phun tại trên mặt đất, nhuộm đỏ cái kia nửa cái mốc mèo bánh cao lương. Thôn dân chung quanh bọn họ từng cái cúi đầu, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt. Không ai dám động. Đó là không ra, đó là thiên. Phản kháng là không có ích lợi gì, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Bọn hắn đã chết lặng, quen thuộc, trừ chịu đựng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Một đám phế vật. Khổng Tam gia nhìn xem bọn này, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lớp người quê mùa. Đều nghe cho kỹ, đây chính là kháng mướn hạ tràng. Nhà ai nếu là còn dám thiếu một hạt gạo hắn còn chưa nói xong. Trong chén trà mặt nước, đột nhiên nổi lên một vòng tinh mịn vận sóng. Ngay sau đó, trên mặt đất hòn đá nhỏ bắt đầu nhảy lên. Cục cục cục. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng mật. Khổng Tam gia hơi nhướng mày, nhìn về phía cửa thôn đường đất cuối cùng, ở đâu ra đội kỵ mã? Chẳng lẽ là công gia lại phải đi tuần? Trên mặt hắn treo lên định mặt cười, chuẩn bị nên đón đại nhân vật. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Đất vàng đầy trời, khói bụi bị cuồng phong xé mở. Không có nghi trượng, không có cờ xí, không có những cái kia loẻ loẻ phô trương, chỉ có áo giáp màu đen. Cả người lẫn ngựa, toàn bộ bao khỏa tại nặng nề giáp sắt màu đen bên trong. Chương 150, cái quỷ này, bao nhiêu năm đều đứng không dậy nổi. Chương 150, cái quỷ này, bao nhiêu năm đều đứng không dậy nổi. Tới không chỉ là 2-3 cái giỏ đường chạm canh gác cưới, là nguyên một đội, chọn vẹn số 100 người. Cả người lẫn ngựa, tất cả đều quấn tại nặng nề giáp sắt màu đen. Cầm đầu cái kia bách hộ, trên mặt nằm ngang một đạo mặt sẹo, từ lông mày trái cốt một mực bổ tới phải khoe miệng, đem cái kia cái mũi ngạnh xinh xinh chia hai đoạn. Trong tay hắn dẫn theo đem liền vỏ trường đao, vậy không có rút ra, cứ như vậy rũ xuống cạnh yên ngựa bên trên. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem ngồi tại trên ghế bành Khổng Tam gia. Lỗ. Khổng gia địa giới Khổng Tam gia muốn bưng lên ngày bình thường bộ kia diễn thánh công phủ quản sự ra đỡ, muốn đem cái eo thẳng tắp quát lớn đám này đại đồ binh. Có thể hai cái chân bụng càng là không tự chủ tại cái kia run. Các vị quân gia, có phải hay không đi nhầm đụng? Là một tiếng thanh thúy đến để cho người ta ghê răng động tĩnh. Cái kia bách hộ căn bản không có xuống ngựa, thân thể chỉ là có chút hướng bên này méo một chút. Đao trong tay vỏ xoay tròn chân thật quất vào Khổng Tam gia trên khuôn mặt. Khổng Tam gia cái kia hơn 100 cân thịt, liên đối dưới đáy tấm kia gỗ lim với mảnh, trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài. Hắn lăn trên mặt đất hai vòng, há miệng, nửa bên răng cấm hỏa với huyết mạt tử phun ra một chỗ. A! Giết heo một dạng tiếng kêu thảm thiết vừa lên kích cỡ, liền im bặt mà dừng. Một cái mặc giày sắt chân to, nặng nề mà giẫm tại Khổng Tam gia trên ngực. Bách hộ nhảy xuống ngựa, dưới lòng bàn chân dùng sức ép, giẫm đến Khổng Tam gia xương sườn phát ra để cho người ta ghê răng kéo kẹt tâm thành. Ai mẹ nó là người quân gia? Bách hộ ngẩng đầu lại, một cục đầm đặc xì tại Khổng Tam gia cái kia thân mới vừa rồi còn không nhốn bụi trần tơ lụa trên y phục. Lao tử là đòi nợ quỷ. Trung quanh cái kia mười mấy cái vốn là co lại thành một đoàn thôn dân, lúc này càng là sợ vỡ mật. Không biết là ai mang đầu, phần phật một chút, toàn quỳ xuống. Chán túi tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Tại bọn hắn cái kia cằn cỗi trong đầu, Khổng gia chính là thiên, bọn này làm lính chính là sát tinh. Như hôm nay sập, sát tinh tới, mặc kệ ai thua ai thắng, cuối cùng chết khẳng định vẫn là bọn hắn những sâu kiến này. Đừng, đừng giết ta. Ta có bạn. Ta là diễn thánh công phủ tam quản sự. Ta là người đọc sách. Ta có công danh. Bách hộ cười lạnh một tiếng. Hắn từ trong ngực móc ra quyển sách nhỏ kia, Khổng phủ thập đại tội trạng sách. Các minh đệ, cho hắn niệm, cái gì là mẹ nó công danh. Phía sau mấy cái kỵ binh tung người xuống ngựa, động tác đều nhịp. Thương lãng lãng vài tiếng vang. Chiến đao ra khỏi vỏ. Mấy cái kia Khổng phủ gia đình mới vừa rồi còn cầm tiếu đồng diêu võ dương oai, lúc này gặp động đao thật tử, quay người muốn chạy. Bọn kỵ binh vậy không đuổi, chỉ là thanh đao bối đều tới, hung hăng nện ở mấy cái kia gia đình đầu gối bên trên. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp vài tiếng giòn vang. Mấy cái gia đình ôm chân gãy lăn lộn trên mặt đất, gào đến so giết heo còn có nghe. Nghiệm. Bách hộ giống lên một cú họng. Một cái giọng nói lớn kỳ quan triển khai trong tay giấy kêu đi ra, Hồng Vũ 8 năm, Khổng phủ quản sự Khổng Tam, tại tiểu vương trang cường đoạt dân nữ 3 người, bất tử nhân mạng 2 đầu. Tư thiết công đường, đánh cho tàn phế tá điển 5 người. Mượn bay nặng lãi, 9 ra 13 bể, làm cho vương lão nhị một nhà bán trai bán gái. Mỗi niệm một câu, bách hộ dưới chân lực đạo liền trọng một phần. Khổng Tam ra trợn trắng mắt. Nghe không? Bách hộ ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Hắn nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất thôn dân, trong thanh âm mang theo một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép độ khí. Đây chính là các ngươi cùng bái thánh nhân. Đây chính là các ngươi trong miệng đại thiện nhân. Hắn bắt các ngươi huyết nhục làm miễn chi, bắt các ngươi xương cốt chịu mỡ lợn, các ngươi còn phải quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu tạ ơn. Không một người nói chuyện. Các thôn dân quỳ tại đó, thân thể run giống run rẩy. Bọn hắn nghe hiểu được sao? Nghe hiểu được. Bọn hắn tin sao? Tin. Bởi vì vương lão nhị bán nữ nhi thời điểm, bọn hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem. Khuê nữ kia khóc đến tê tâm liệt phế, bị Khổng Tam gia giống kéo chó chết một dạng kéo đi. Nhưng bọn hắn không dám động. Làm lính hôm nay đi ngày mai Khổng gia còn tại. Khổng gia muốn bóp chết bọn hắn, so bóp chết một cái con rể còn dễ dàng. Tại địa giới này, cùng Khổng gia đối nghịch, đó chính là tuyệt hậu sai lầm. Lúc này, một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên. Quân gia thúc thúc. Bách Hộ sững sờ, hắn cúi đầu xuống. Một cái bẩn thỉu tay nhỏ, chính nhút nhát dắt lấy hắn thiết giáp hộ thối. Cái tay kia quá nhỏ, đen gầy giống như là khô cạn những cây. Là cái kia gọi Chiêu Đệ tiểu nha đầu. Nàng quá thấp, điểm lấy chân mới vừa vặn đủ đến Bách Hộ đai lưng. Tấm kia khô héo trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo hai đạo nước mắt. Cặp kia to đến dọa người trong mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Thúc thúc, ngươi đừng đánh Tam gia. Chiêu Đệ giơ lên một tay khác, trong tay nắm chặt cái kia nửa cái dính máu, phát nấm mốc bánh cao lương. Đây là nàng muốn là muốn lưu cho cha mẹ cùng gia gia, nhưng là quả thực là bị kín đáo đưa cho chính mình. Nàng đem thứ này nâng đến cao cao đưa tới Bách Hộ trước mặt. Cái này cho ngươi ăn. Ăn ngon lắm. Ngươi thả Tam gia có được hay không? Bách Hộ tấm kia tràn đầy giữ tận mặt, đột nhiên co rúm một chút. Hắn ở trên chiến trường giết qua nguyên mình, chặt qua đùi ngựa, tâm đã sớm cứng đến nỗi giống sắt đá. Có thể lúc này, nhìn xem cái này nửa cái mốc meo bánh cao lương, trái tim thở không ra hơi. Nha đầu Bách Hộ ngồi xổm người xuống, trên thân mảnh giáp xoạt rung động. Hắn động tác vụng về tránh đi ổ kia bánh ngô, sợ trên người thiết giáp đụng hỏng đứa nhỏ này, thanh âm tận lực thả nhẹ, hắn đang khi dễ cha ngươi, khi dễ mẹ ngươi, còn muốn đem ngươi bắt đi. Thúc thúc là đang giúp ngươi xuất khí, không phải khi dễ. Chiêu Đễ liều mạng lắc đầu, cái kia hai cái thưa thất bím tóc sừng dê vùng qua vùng lại. Tam gia là mang ta đi hưởng phúc, đi liền có thể ăn bánh bao trắng, còn có thể mặc quần áo mới. Ta không đi, đệ đệ liền phải chết đói, chân của cha liền không có thuốc trị. Nàng quay đầu, nhìn xem trên mặt đất nửa chết nửa sống Khổng Tam gia, trong cặp mắt kia vậy mà thật toát ra một tia đau lòng. Tam gia nếu như bị làm hỏng liền không có người mang ta vào phủ. Thúc thúc, van cầu ngươi để cho ta đi thôi. Ta rất nghe lời, ta rất có thể làm việc. Ta không sợ đau, ta cũng không sợ mệt mỏi. Bách Hộ duy trì ngồi xuống tư thế, không nhích động chút nào. Hắn quay đầu nhìn phía sau các minh đệ. Những cái kia giết người không chớp mắt hắn tử, giờ phút này từng cái hai mặt nhìn nhau, đao trong tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Có người quay đầu đi, hung hăng lau mặt một cái. Bọn hắn có thể chém đứt địch nhân cổ, có thể san bằng kiên cố thành trì, nhưng bọn hắn chém không đứt căn này thực tại trong lòng người ngàn năm bím tóc. Tiểu nha đầu này không cảm thấy đó là hố lửa, nàng cảm thấy đó là người cả nhà sống sót duy nhất hy vọng, mà hy vọng này là xây dựng ở đem chính mình bán mình làm nô mặc người chém giết trên cơ sở. Nàng thậm chí càng đi giữ gìn cái kia ăn người ác quỷ. Đây con mẹ nó tính là gì thế đạo? Thế đạo này là ai định quy củ? Đại huynh đệ trên mặt đất cái kia gãy chân lưu đại, lúc này vậy chống đỡ thân thể bỏ qua đến. Hắn một cái chân kéo trên mặt đất, bày biện ra một cái quỷ dị vặn vẹo góc độ, nhưng hắn không để ý tới đâu. Hắn không dám đi cầu Bách Hộ, ngược lại hướng về phía cái kia bị dẫm trên mặt đất Khổng Tam gia giật đầu. Đông, đông, đông. Mỗi một cái đều túi tại trên tảng đá, máu me đồng địa. Tam gia, Tam gia ngài bị sợ hãi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta a. Chúng ta không có báo quan, không có cáo trạng a. Lưu lại một bên dập đầu một bên khóc. Ngài xin thương xót, đừng giận chó đánh mèo Chiêu Đễ, đừng thu nhà ta. Chúng ta cho ngài dập đầu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều cho Khổng gia làm trâu làm ngựa, tuyệt không dám có hai lòng a. Theo Lưu Đại cái này một cú họng, chung quanh những thôn dân kia giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu. Chuyện này không liên quan đến chúng ta a. Quân gia, van cầu các ngươi đi thôi. Đừng hại chúng ta. Thánh nhân phủ chúng ta không thể trêu vào a. Các ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a? Khổng gia hội lột ra cắt của chúng ta. Thậm chí có cái thiếu răng cửa lão thái bà, run rẩy nhặt lên một cục đất, dùng hết toàn lực, mềm nhũn nện ở một cái kỵ binh trên đùi ngựa. Đi, các ngươi đi. Các ngươi là sao chổi? Chương 151, Lưu Lao Hán, Khổng Lao Gia, nhà ta đại hoa đầu. Chương 151, Lưu Lao Hán, Khổng Lao Gia, nhà ta đại hoa đầu. Bách Hộ đứng người lên. Loại cảm giác bất lực thật sâu kia, so với bị mấy trăm thát tử vây quanh còn muốn cho người ngạt thở. Hắn nhìn xem bọn này quỳ trên mặt đất, dúi đầu vào trong bụi bằng người. Bọn hắn không phải người xấu, bọn hắn chỉ là sợ. Sợ đến tận xương thủy, sợ đến liền phản kháng ý nghĩ này cũng không dám có. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cái kia ăn người chủ tử hội lòng từ bi, cũng không dám tin tưởng đao trong tay có thể đổi lấy đường sống. Đầu nhi, bên cạnh kỳ quan nhỏ vừa nói, thanh âm cảm thấy chát, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Hộ hít sâu một hơi, đem người mang đi. Bách Hộ chỉ trên đất Khổng Tam gia cùng mấy cái kia gia đình, tất cả đều buộc mang về trong thành cho Hiến Vương điện hạ xử lý. Cái kia, nha đầu này. Bách Hộ cúi đầu xuống, nhìn xem còn dắt lấy hắn ống quần không buông tay, một mặt chờ đợi nhìn xem hắn chiêu đễ. Nha đầu. Bách Hộ từ trong ngực móc ra lương khô túi, ở bên trong là hắn đoạn đường này khẩu phần lương thực, mấy khối thịt khô, hai tấm bánh nướng. Hắn một mạch toàn nhét vào chiêu đễ cái kia đơn bạc trong ngực. Hắn lại cởi xuống bên hông túi tiền, chiếu nặng bên trong là hắn toàn nửa năm của lương, lúc đầu dự định gửi về nhà cho lão nương chữa bệnh. Cầm. Bách Hộ đem tiền cái túi cứng rắn nhét vào chiêu đễ cái kia tràn đầy miếng vá trong quần áo. Cho ngươi cha trị trần, cho ngươi đệ mua đồ ăn. Đừng đi khẩu phủ, chỗ kia không phải người đợi. Chiêu đễ ôm đống kia ăn ngây ngẩn cả người. Nàng đã lớn như vậy, chưa thấy qua nhiều như vậy ăn, càng không gặp qua bạn. Thịt khô kia mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui, nếp cho nàng trong bụng kêu lên đùng đùng. Thế nhưng là Chiêu Đễ còn đang do dự, tay nhỏ nắm thật chặt túi tiền, lại muốn trả lại. Không đi khẩu phủ, đại tỷ tỷ sẽ tức giận. Đại tỷ tỷ chính ở chỗ này hưởng phúc đâu, ngươi đại tỷ tỷ cũng không muốn ngươi đi. Bách Hộ đột nhiên nói năng thô lỗ mà giống lên một câu. Cái này một cuống họng đem ngươi Chiêu Đễ giật mình, thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Bách Hộ quay người lên ngựa, động tác lưu loát, lại mang theo một cỗ thoát đi giống như chật vật. hắn không còn dám tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ chính mình lại đợi một hồi, sẽ nhịn không nổi đem cây đao này vung hướng những này quỷ người, hoặc là vung hướng cái này thao đàn thế đạo. Đi, đi tới một cái thôn. Bách hộ hét lớn một tiếng, dùng ngựa giơ roi. Tiếng vó ngựa ù ù, chấn động đến mặt đất đều đang run. Cái kia 100 kỵ binh mặc hắc giáp vòng quanh quái bụi, dùng dây thừng kéo chó chết một dạng kéo lấy Khổng Tam gia cùng mấy cái kia gia đình, giống như là tránh né ôn dịch một dạng xông ra tiểu Vương Trang. Khói bụi từ từ tan đi, mặt trời lặn xuống phía tây. Tiểu Vương Trang lại khôi phục tĩnh mịch. Khổng Tam gia bị bắt đi, các thôn dân cũng không có gieo họ, vậy không ai dám đứng lên. Xong. Xong trong thôn bảo trưởng đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tam gia bị bắt, trong phủ khẳng định phải người tới trả thù. Chúng ta trang tử, phải gặp tai ương. Lưu Lao Hán ôm chân gãy nhi tử, nhìn xem trong ngực ôm một đống bánh nướng ngẩn người cháu gái, nước mắt chảy ra không ngừng. Tắc Nghiệt A, đây là Tắc Nghiệt A đúng lúc này. Cửa thôn khe đất trong có động tĩnh. Cái kia mới vừa rồi bị đánh cho gần chết, bị dây thừng kéo tại ngựa sau Khổng Tam gia, đột nhiên bị ven đường rễ cây vấp một chút. Dây thừng kia không biết làm sao lại gãy mất, hoặc là cái kia bách hộ cố ý không có buộc chặt, lưu lại cái trụ. Kỵ binh đã đi xa, biến thành một đạo hắc tuyến. Khổng Tam gia máu me đầy mặt, lẩm bẩm từ trong khe leo ra. Một cái chân của hắn giống như gãy mất, nhưng lúc này bản năng cầu sinh để hắn không để ý tới đau. Hắn bị cây ngoại giả kia, từng ngụm thở phì phò, món kia tơ lụa quần áo đã sớm thành vải rách. Hắn đầu tiên là hoán độc nhìn một chút kỵ binh biến mất phương hướng, sau đó chậm rãi quay đầu. Cái kia một đôi mắt tam giác bị bãi máu ở, lộ ra càng thêm âm trầm. Hắn thâm trầm mà nhìn xem đám kia còn quỳ trên mặt đất thôn dân. Trong nháy mắt đó, mới vừa rồi còn đang khóc thiên đập đất các thôn dân, trong nháy mắt ngừng thở. Cái kia bị bách hộ dẫm tại dưới lòng bàn chân chó ghẻ, chỉ cần cái kia một thân khổng phủ ra có tại, chỉ cần kỵ binh vừa đi, hắn liền lại là trong điển trang này người gian ác. Tốt, rất tốt. Khổng Tam gia phun ra một búng máu, vị thân cây miễn cương đứng vững. Cấu kết loại binh, đánh đập chủ gia. Các ngươi tiểu vương trang muốn tạo phản a? Không ai dám nói chuyện. Âm thanh hô hấp cũng không dám lớn một chút. Lưu Lao Hán đột nhiên hướng phía trước bỏ lên mấy bước, đầu gối trên mặt đất mài xuất huyết ấn. Hắn không có quản Khổng Tam gia uy hiếp, cũng không để ý con trai mình gãy mất chân. Hắn gái kia một đôi mắt già nua vẫn trong, giờ phút này chỉ còn lại có một cái hèn mọn tới cực điểm suy nghĩ. Ba. Tam gia Lưu Lao Hán run rẩy thanh âm. Vừa rồi cái kia quân gia đem ngài bắt đi thời điểm, Lao Hán không dám cản, là Lao Hán không dùng. Ngài phải phạt liền phạt. Lao Hán Khổng Tam gia cười lạnh, hiện tại biết sợ. Lao Hán không phải sợ Lưu Lao Hán ngẩng đầu, tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí thân sắc. Lao Hán chính là muốn hỏi một chút. Ngài mới vừa nói, nhà ta phán đế, năm ngoái bị mang đi cái kia đại nha đầu thanh niên hắn mang theo một kia chưa bao giờ dập tắt chờ mong. Nàng, nàng trong phủ còn tốt chứ? Chiêu đệ nha đầu này không có phúc khí, không đi được. Có thể hay không để cho phán đế sai người mang hộ cái tin trở về? Cho dù là một câu cũng tốt ta. Chỉ cần biết rằng nàng còn tại hưởng phúc, Lao Hán coi như bị đánh chết vậy cam tâm. Chiêu đệ vậy ôm bánh nướng chạy tới. Nàng ngẩng lên tấm kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, mắt to sáng lấp lánh, giống như là cất giấu hai ngôi sao. Đúng nha Tam gia, đại tỷ tỷ có phải hay không mặc vào váy đỏ? Nàng có phải hay không mỗi ngày đều có bánh bao trắng ăn? Ta hôm nay có thật nhiều thịt khô, ta muốn cho đại tỷ tỷ đưa đi. Khổng Tam gia tựa ở trên cây, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn nhìn xem một già một trẻ này, nhìn xem bọn hắn cái kia tràn đầy hy vọng cùng tín nhiệm ánh mắt, một loại biến thái vặn vẹo quái ý đột nhiên xông lên đầu. Mới vừa rồi bị kỵ binh nhục nhã lửa giận, giống như tìm được hoàn mỹ nhất chỗ tháo nước tử. Không có cái gì so tự tay bóp nát loại sâu kiến này hy vọng, càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Khổng Tam gia tấm kia bị đánh sưng trên khuôn mặt, từ từ gạt ra một cái để cho người ta dùng mình dáng tươi cười. Hắn buông tay, vỗ vỗ Chiêu Đễ đầu. Muốn biết tỷ tỷ ngươi ở đâu? Muốn. Chiêu Đễ dùng sức gật đầu. Nàng ở hậu hoa viên đâu? Khổng Tam gia chậm rãi nói. Cái kia trong hoa viên hoa mẫu đơn mở như vậy đỏ, như vậy diễm, đều là ngươi tỷ tỷ công lao à? Chiêu Đễ cứ thế một chút, nghe không hiểu, tỷ tỷ đang trồng hoa sao? Không. Khổng Tam gia nhếch môi, lộ ra miệng đầy mang máu răng nói ra, năm ngoái mùa đông, công gia nói cái kia vài quặng mẫu đơn thiếu điểm mập. Ta liền đem tỷ tỷ ngươi băm bụi vào đi. Nàng hiện tại, chính cùng cái kia trong bùn đất nát rễ cây nát tại một khối, chờ lấy sang năm nở hoa cho công gia thưởng ở đâu. Hắn nhìn xem trong nháy mắt cứng ngắt Chiêu Đễ, lại nhìn xem như bị sét đánh Lưu Lao Hán, cười đến thân thể đều đang run, khiên động vết thương vậy không quan tâm. Ngươi nói, đây có phải hay không là thiên đại phúc khí? Chương 152, một ngày này trong địa ngục không có uổng phí màn thầu. Chương 152, một ngày này trong địa ngục không có uổng phí màn thầu. Chiêu Đễ trong ngực cái kia một đống bánh nướng tán tại đại hoàng thổ bên trên dính bụi, trong tay nàng còn gắt gao nắm chặt cái kia nửa cái mốc meo biến hình bánh cao lương. Tiểu cô nương trên mặt không có gì biểu lộ, cặp kia nguyên bản cực sáng con ngươi giờ phút này âm u. Nàng nghe không hiểu cái gì nát dễ cây, cũng không hiểu cái gì gọi là phân bón hoa, nhưng nàng nghe hiểu bà trước kia. Bam, Tam gia. Chiêu Đễ dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, ngài gạt ta đi. Đại tỷ tỷ không chết, đại tỷ tỷ tại hưởng phúc. Nàng cố gắng chen thịt trên mặt, muốn làm một cái định mặt cười, có thể ra mặt cứng ngắc, chỉ khẽ động khóe miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chính là không rớt xuống đến. Đại tỷ tỷ nếu là không có, ta liền đi không được trong phủ, ta liền không có cách nào tích lũy màn thầu cho đệ đệ ăn. Chiêu Đễ nói liên miên lại nhải, không biết là đang cùng Khổng Tam gia thương lượng, hay là tại cầu chính mình điểm này đáng thương tưởng niệm. Ngài lừa gạt một chút ta, ngài hay nói đại tỷ tỷ ở phía sau chủ nhóm lửa. Khổng Tam gia tựa ở cây mẹ già chơi lên, trên thân món kia tơ lụa thành vải rách. mới vừa rồi bị quân Hán giẫm tại trong bùn quất đục, giờ phút này nhìn xem tiểu nha đầu này tuyệt vọng, vậy mà quỷ dị tiêu tán. Nắm những lớp người quê mùa này mệnh, so tại Thúy Hồng lâu nghe hát nhi còn sảng khoái hơn. Lừa ngươi. Khổng Tam gia hướng trên mặt đất gắt một cái mang máu cục đàm, ra xưa nay không lừa gạt xuất sinh. Ngươi tỷ tỷ kia xương cốt cứng rắn, vào phủ ngày đầu tiên liền không nghe lời, còn dám cắn bị thương công gia tay. Công gia nhân tử, không có để nàng chết quá nhanh. Hắn vươn tay mập ra, chỉ mắt cá chân chính mình, ngựa khí âm nhiên, chọn trước lại gần, lại ném tiếng tối say bằng đá. Sách, động tĩnh kia, hậu viện hoa mẫu đơn đều diễm ba phần. Đủ. Một tiếng này gào thét không giống như là người trong cổ họng đi ra. Lưu Lao hắn còn nằm dạp trên mặt đất, vừa rồi hắn còn tại giật đầu, còn tại cầu chủ tử khai ân. Hiện tại hắn từ từ ngẩng đầu. Tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt mo vặn vẹo thành một đoàn giấy lộn. Mắt già vẫn đủ, điểm này hèn mọn định nọt ánh sáng diện sạch sẽ, còn lại một mảnh để cho người ta xem không hiểu lỗ đen. Tam gia Lưu Lão Hán tiếng nói mang theo vô tận tuyệt vọng, phán đệ năm đó đi mới 13 a. Nàng cho ngài giật đầu, nói nhất định hầu hạ tốt chủ tử. Nàng nghe lời a nghe lời. Khổng Tam gia cười lạnh, khiên động trên mặt tường, nghe lời liền nên để công gia chơi cái tận hứng. Dám phản kháng chính là bất kính thánh nhân, chính là đại nghịch bất đạo. Lưu Lão Hán không có nhận nói. Hắn chống đỡ cái kia hai đầu cây tuổi một dạng cánh tay, run rẩy hướng lên bò. Cha. Lưu Đại ôm chân gãy hoảng sợ hô to. Cha ngươi làm gì? Đó là Tam gia. Tam gia. Lưu Lão Hán cười quái dị một tiếng. Đó là ăn người quỷ. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia đem đầu chôn ở trong đũng quần thôn dân. Đều nghe không có. Ta khuyên nữ là phân bón hoa. Ta giao tiền thuế đất là mua mệnh tiền. Ta quỷ cả một đời, quỷ ra cái gì? Khổng Tam gia trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt này không đúng. Không phải loại kia gặp chủ gia liền run rẩy ánh mắt này giống năm đó đại hạn, hắn ở trong đất hoang gặp đám kia đói mắt đỏ chó hoang. Ngươi muốn làm gì? Khổng Tam gia lại uống, ý đồ bày ra khổng phủ quản sự uy phong. Lưu Lão Hán, ngươi muốn tạo phản sao? Có tin ta hay không để huyện thái gia diệt ngươi cựu tộc? Cựu tộc. Lưu Lão Hán trong miệng nhai lấy hai chữ này. Hắn nhìn xem chân gãy nhi tử, nhìn xem mất hồn cháu gái, lại nhìn xem chính mình này đôi móc cả một đời thổ tràn đầy bùn đen tay. Đâu còn có cựu tộc? Lưu Lão Hán cười thảm, không có. Phán đệ không có, lão bà tử bệnh chết, cũng bị mất hắn túi người. Trên mặt đất có khối dính máu đá nhọn đầu, là vừa rồi bách hộ nệ đứt gia đình chân lúc bắn bay. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Khổng Tam gia hoảng hốt, thân thể về sau co lại, chân gãy kia trên mặt đất kéo đi. Ta là người Khổng gia, ta là thánh nhân đằng sau. Ngươi dám đụng đến ta, thiên lôi đánh xuống. Sau khi chết bên dưới 18 tầng địa ngục. Địa ngục. Triều đệ ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tam gia, trong địa ngục có bánh bao trắng ăn sao? Khổng Tam gia sững sờ. Sau một khắc, cây kia tuổi khô truy một dạng thân thể nhỏ bé trực tiếp đụng tới. Không có chứng pháp, không có do dự. Triều đệ hé miệng, trước kia còn không có đổi tề răng hung hăng đính tại Khổng Tam gia chỉ trỏ trên cổ tay. A! Khổng Tam gia kêu thảm phá âm. Đây không phải là cắn, đó là sống sờ sờ hướng xuống xé thịt. Triều đệ điên rồi, mặc kệ Khổng Tam gia dùng như thế nào nắm đấm nện lưng của nàng, bất kể thế nào rắc nàng tóc, nàng cái kia hai hàng răng chính là khảm tại trong thịt không vông. Trong đầu góc nàng không có cái gì thánh nhân phụ đệ, chỉ có băm ba chữ. Nếu là băm vậy liền đại ra một khối nát. Nhà ra. Tiểu xuất sinh. Nhà ra. Khổng Tam gia đau đến da mặt phát tím, một tay khác quyết tâm đi móc Triều đệ trong mắt. Phốc thử. Một tiếng vang trầm. Khổng Tam gia tay dừng ở giữa không trung. Hắn con mắt đô ra, khó có thể tin túi đầu nhìn ngực. Khối kia dính máu đá nhọn kết tóc xuyên qua hắn món kia bẩn tơ lụa, đâm vào tầng kia dày dính mỡ. Lưu Lao hắn hai tay nắm tảng đá, cây khô ra một dạng mu bàn tay nổi gần xanh, gắt gao hướng xuống nhấn. Lần này, thay phán đệ trả lại ngươi. Khổng Tam gia trong cổ họng phát ra kéo ống bễ động tĩnh, huyết mặt tử thuận khỏe miệng ra bên ngoài tuôn ra. Cái này vẫn chưa xong. Trung quanh những cái kia mới vừa rồi còn dọa đến muốn chết thôn dân, giờ khắc này bị cỗ này mùi máu tươi điểm. Đưa ta nữ nhi. Mất đi nữ nhi phụ nhân xông lên, trong tay không có binh khí, liền dùng móng tay cào. Một cước này là năm ngoái tiền thuế đất. Chân gãy Lưu Đại kéo lấy cái chân bị thương bỏ qua đến, giơ lên một nửa kia cái quốc cầm, hung hăng nện ở Khổng Tam gia trên đầu. Một quyền này vì ta đói chết lao nương. Một ngụm này vì ta bị bán đi nữ nhi càng nhiều người vây quanh. Mới đầu là tiểu vương trang mấy chục người, về sau sắt vách điền lũng làm việc tá điền vậy chạy tới. Không một người nói chuyện. Chỉ có thô trọng thở dốc, còn có độn khí nện vào trong thịt trầm đủ. Đây không phải giết người. Đây là hủy núi. Bọn hắn tại hủy đi trong lòng ngọn núi lớn kia, đem cái kia ăn người thế đạo từng khối xé nát. Khổng Tam gia tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền nghe không được. Đám người lít nha lít nhít chen tại một chỗ, không phân do ai là ai. Các loại cái kia bách hộ mang người bởi vì không yên lòng đi mà quay lại lúc, nhìn thấy chính là một màn này. Một đội thân kinh bách chiến kỵ binh mặc hắc giáp ngạnh sinh sinh rìm chặt dây cương, dừng ở cửa thôn không dám động. Cái kia giết qua thát tử bách hộ, nhìn trước mắt cảnh tượng, khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiểu vương trang cửa thôn cây hoẹ già bên dưới, đỏ lên một mảnh. Cái kia không ai bị nổi Khổng Tam gia liền khối chỉnh xương đầu đều không có còn lại, thành một đám bùn não. Bùn não bên cạnh ngồi xổm cái bóng dáng nho nhỏ. Triều đệ trong tay nắm chặt cái kia nửa cái mang ngó bánh cao lương, trong miệng còn tại nhai đồ vật. Nàng miệng đầy là máu, đó là Khổng Tam gia cũng là nàng lợi băng liệt chảy ra. Nàng nhìn thấy bách hộ. Tiểu nha đầu từ từ đứng lên, thân thể lung lay. Nàng nhếch môi, lộ ra một ngụm hồng nha, sống bách hộ cười một chút. Cái kia cười không có định nọt, không có ngây thơ. Thúc thúc. Triều đệ thanh âm rất nhẹ. Ta không đi hưởng phúc. Ta muốn ăn thịt. Bách hộ tay cầm đao phát run. Hắn không sợ tiểu nha đầu này, hắn sợ ánh mắt này. Ánh mắt này hắn tại trong đống người chết gặp qua, đó là hẳn phải chết tử sĩ mới có ánh sáng. Hiện tại cái này ánh sáng xuất hiện tại một cái không đến 10 tuổi hài tử trong mắt, xuất hiện tại cái này mấy trăm sẽ chỉ dập đầu nông phu trong mắt. Lưu lão hán trong tay còn nắm chặt tảng đá kia. Hắn đi đến bách hộ trước ngựa, không có quỷ. Quân gia. Lưu lão hán ngữ khí bình tĩnh, người chúng ta giết, muốn dốc thịt muốn giết, hướng chúng ta đến. Nhưng việc này không xong. Hắn quay người, khô thủ chỉ vào khúc phụ thành phương hướng. Ở trong đó còn có rất nhiều quỷ. Nhà ta phán đệ tại cái kia, thôn bên cạnh nhị nha tại cái kia, Triệu lao tứ nàng dâu vậy tại cái kia. Chúng ta đến tiếp các nàng về nhà. Bách hộ nhìn xem cái kia từng tấm dính máu mặt, nhìn xem những cái kia để trần bàn chân. Hắn nhớ tới trước khi đi Yến Vương nói câu nói kia. Chặt đầu dễ dàng, đem cái kia bốn lượn đầu gối chặt thẳng, khó. Hiện tại, đầu gối thẳng. Lấy mạng đuổi. Đi. Lưu lao hắn nhặt lên cây kia khổng tam gia dùng để đánh người tiểu đồng, cái thứ nhất cất bước. Đi khúc phụ. Đi khổng phụ. Đi hỏi một chút vị thánh nhân kia lao ra, dựa vào cái gì bắt chúng ta mệnh làm phân bón hoa. Đi khúc phụ. Đi khổng phụ. Đám người giống như là vỡ đê hồng thủy, tràn qua cửa thôn đường đất. Hướng phía tòa kia mấy ngàn năm thánh nhân thành chỉ dũng mãnh lao tới. Bách hộ ngồi ở trên ngựa, nhìn xem cái kia từng cái còn xuống lại kiên định bóng lưng. Hắn không có cản. Đầu nhi bên cạnh kỳ quan cuống họng căng lên, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này nếu để cho bọn hắn xông vào thành, đó chính là dân biến a. Bách hộ hít sâu một hơi, mùi máu tươi kia sặc đến hắn ống thở đau. Hắn nhìn xem tiểu nha đầu kia chiêu đễ, nàng đi tại đội ngũ phía trước nhất, cặp kia chân nhỏ bước đến nhanh chóng, trong ngực ôm thật chặt đống kia dính máu bánh nướng. Biến cái rắm. Bách hộ đột nhiên chửi một câu. Hắn bỗng nhiên gìm lại dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên. Truyền lệnh, toàn đội hộ tống. Bách hộ tấm kia mặt sẹo ở dưới ánh tà dương lộ ra đặc biệt dữ tợn, nhưng lại lộ ra một cỗ chưa bao giờ có thoải mái. Hắn rút ra trường đao, trực chỉ khúc phụ phương hướng. Ai dám ngăn cản đám này bách tính, lao tử liền trai. Tiến vương điện hạ nói, chúng ta đến sân đông, chính là cho dân chúng chỗ dựa. Nếu đầu gối thẳng, vậy cũng chớ để bọn hắn lại quỳ xuống. Giết. 100 kỵ binh ầm vang đồng ý, tiếng vó ngựa như kinh lôi nổ vang. Màu đen thiết giáp dòng lũ vượt qua những cái kia quần áo tả tơi thôn dân, vọt tới phía trước nhất. Thành chi này dân biến đội ngũ sắc bén nhất đao nhọn. Một ngày này, dê ăn người. Khúc phụ thành nội, tòa kia chiếm cứ nửa cái thành to lớn trong phụ đệ, trong lư hương thủy náo hương đang cháy mạnh. Hơi khói lượn lờ, đem cái này vốn là thâm thúy phòng lớn hun đến càng thêm nhìn không rõ ràng. Diễn Thánh Công Khổng Hy Học ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên ghế dựa lớn, trong tay chén trà bưng lên đến lại buông xuống, túi tại trên mặt bàn, động tĩnh kia tại tĩnh mịch trong thính đường lộ ra đặc biệt chói tai. Còn không có tin tức. Khổng Hy Học thanh âm nghe bốn bề yên tĩnh, có thể cái kia tay vuốt chòm râu tay, đầu ngón tay hơi có chút phát run. Chương 153 Chiêu đệ, ăn no rồi, hiếu sát người chương 153, chiêu đệ, ăn no rồi, hiếu sát người khúc phụ khẩn phụ, nội đường. Sơn Đông bố chính sứ ti mấy cái tham chính lúc này lại không người dám động, từng cái mồ hôi đầm địa. Một cái béo quan viên bưng chén trà, tay run đến lợi hại, nắp trà đụng phải bắt trà, cùn cụt vang lên không ngừng. Công ra, không ra được. Béo quan viên cuối cùng đem chén trà buông xuống, thanh âm chuẩn dạng, hạ quan vừa để hai cái chân tốt sai dịch đi dò đường, vừa ngoi đầu lên, ngoài tường đầu chính là một loạt tên nỏ. Mũi tên kia đều không có mang chạm cánh gác, buồn bực gầm thanh tới, trực tiếp đính tại trên búi tóc, tóc tản một chỗ. Bên cạnh một cái quan văn càng là sợ sệt, phỉ. Đây chính là phỉ. Ba vị phiên vương đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Vây khốn thánh nhân phủ đệ, đây là muốn tuyệt thiên hạ đọc sách hạt giống. Bản quan muốn viết đấu trương, mạch tội bọn hắn. Viết. Không hy học ngồi tại trên ghế bành, mỹ mắt đều không có nhấc một chút. Dịch Trạm Phong, bù câu bán. Người viết đốt cho ai nhìn? Quan văn kia ha to miệng, cuối cùng đem đầu thấp xuống. Trong tính đường tĩnh đến dọa người. Bên ngoài càng tĩnh. 3000 binh mã vây thành, không có kèn lệnh, không có gọi hàng, thậm chí liền tiếng vó ngựa đều không có. Khổng phụ đại quản gia Khổng Đức đứng ở một bên, trong mắt vòng vo hai vòng. Công gia, các vị đại nhân. Khổng Đức hướng phía trước tiếp cận nửa bước, thanh âm ép tới thấp, Yến Vương thật xa từ Bắc Bình tới, cũng không thể là vì mấy cái kia lớp người quê mùa ra mặt. Lý do này, nói ra ai mà tin. Khổng Hy Học động tác trong tay ngừng một chút, nói: "Binh mã không động, lương thảo đi đầu." Khổng Đức trên mặt chất lên cười, mấy bạn đại quân xuất phát, và kia tiêu đến cùng dòng nước giống như. Yến Vương nổi danh nghèo, hai vị khác vương gia vậy không có rồi rảo đi nơi nào. Bọn hắn vây nhưng không đánh. Đây là đang chờ lấy chúng ta ra giá đâu. Trong phòng mấy cái quan viên bỗng nhiên ngẩng đầu, cỗ này như cho tàn sắc mặt trong nháy mắt linh hoạt đứng lên. Đòi tiền. Béo quan viên nhãn tỉnh sáng lên, nói sớm a. Đòi tiền xử lý. Trên đời này có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, vậy liền không gọi sự tình. Thô bỉ. Không hy học hừ một tiếng, thân thể dựa vào phía sau một chút, loại kia căng cứng cảm giác không có, thay vào đó là một loại khắc vào ngạo khí tận trong xương vị trưởng. Đến cùng là võ phu, kiến thức hạn hẹp. Đây là muốn cầm ta Khổng gia khi tối tiền. Công gia, vậy chúng ta cho. Khổng Hy Học nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Từ khố phòng chi 50000 lượng nhân ngân, lại đem cái kia vài tồn tiền triều ngọc Phật lắp đặt. Nói cho bên ngoài chủ tướng, đây là khao quân tiền thưởng, xin mời các vương gia dơ cao đánh khẽ, đừng đã quấy rầy thánh nhân thanh tịnh. 50000 lượng Khổng Đức trên vai hàm thịt rút một chút, có phải hay không nhiều? Nhiều. Khổng Hy Học cười nhạo, cùng Khổng gia thanh danh so, cùng chúng ta cái mạng này so, 50000 lượng tính là cái rắm gì? Chỉ cần đem đám này ôn thần đưa tiễn, núi này đông địa giới mấy triệu bách tính, sang năm tiền thuê đất thêm hai thành, không ngoài một năm liền trở lại. Mấy cái quan viên nghe chút, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Công gia cao kiến, thánh nhân đằng sau, quả nhiên là đại thủ bút. Khổng Hy học trên mặt lộ ra một tia thận trọng, lại như là nhớ tới cái gì, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, chỉ cho tiền, lộ ra chúng ta sợ hắn, phải dùng thủ đoạn mềm dẻo. Hắn chỉ hậu đường. Bàng Chi trong có cái gọi Khổng Nhược Lan nha đầu, bộ dáng vẫn được, cầm kỳ thư họa vậy thông. Cùng nhau đưa ra ngoài, liền nói là ngưỡng mộ Yến Vương anh võ, nguyện phụng dưỡng cái chiếu. Không đức sững sờ, lập tức vỗ bàn tay một cái, cao. Cái này nếu là thành, đó chính là thông gia. Đến lúc đó Yến Vương Minh, còn không phải liền là chúng ta Khổng gia hộ viện. Trong tính đường bầu không khí trong nháy mắt thân thiện. Vừa rồi sợ hãi không có, thay vào đó là một loại bảy mưu nghi kế khoái cảm. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hạ này liền không có không thể đồng ý mua bán. Khổng Hy học tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem lượn lờ dâng lên trà khói. Những lớp người quê mùa kia quê nữ, nuôi dưỡng ở trong phủ, không phải là vì lúc này dùng sao? Khoảng cách khúc phụ thành 30 dặm con đạo. Mặt trời độc, đất vàng đất bị nướng đến nóng lên, trong không khí tất cả đều là khô ráo bụi đất vị, còn có một cố làm sao tán đều tán không xong mùi máu tanh. Tránh ra. Đều mẹ hắn tránh ra. Một người mặc tơ lụa nam nhân trung niên mang theo 10 cái gia đình, trong tay dẫn theo gậy công sai, nằm ngang ở giữa đường. Nơi này là Trương Gia Loan, tiến khúc phụ con đường phải đi qua. Nam nhân này là Khổng phủ ở bên này trong đầu, ngày bình thường hành đã quen, đi ngang qua cậu đều được chịu hắn hai cước. Làm cái gì? A, nhiều như vậy lớp người quê mùa tụ chúng náo sự. Trang Đầu đứng tại trên một tảng đá lớn, nước miếng văng tung tóe, cũng không nhìn một chút đây là nhà ai địa giới. Càng đi về phía trước một bước, lao tử đánh gãy chân chó của các ngươi. Thường ngày chỉ cần hắn cái này một cuống họng hô lên đến, mặc kệ là thương đội hay là nạn dân, đều được ngoan ngoãn túi đầu giao tiền. Nhưng hôm nay không thích hợp. Phía trước đám người kia không ngừng. Bọn hắn đi rất chậm, để trần bàn chân giẫm tại nóng lên trên đường đất, không có âm thanh, chỉ có loại kia trầm mượn, tiếng bước chân dày đặc. Không một người nói chuyện. Trang Đầu sợ hãi trong lòng. Hắn về sau nhìn thấy đám người này phía sau những cái kia như ẩn như hiện kỵ binh mặc hắc giáp. Nha, còn có làm lính. Trang Đầu tưởng rằng áp giải lưu dân qua binh, lập tức đổi khuôn mặt, hướng về phía sau hô, quân gia. Mấy bị quân gia. Ta là Khổng phụ Trang Đầu. Đám này quỷ nghèo không hiểu chuyện, ngài giao cho ta giúp ngài giáo huấn nói còn chưa dứt lời. Đi ở trước nhất lão đầu kia dừng lại. Lưu lão hán trong tay dẫn theo cây kia giành được tiếu đồng, trên cây gậy vết máu đỏ sẫm đã làm thành vỏ cứng, phía trên còn dính lấy mấy cây lỗ tam gia tóc. Người là Trang Đầu. Lưu lão hán hỏi, cuốn họng câm đến lợi hại. Nói nhảm. Lão tử là mở lớn bảnh. Lưu lão hán vung lên tiếu đồng, chiếu vào cái kia Trang Đầu miệng liền đập xuống. Không có nói nhảm, không có do dự. Cái kia Trang Đầu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, miệng đầy răng nát một nửa, cả người từ trên tảng đá cắm xuống đến, cái hốt dập đầu trên đất, ngất đi. Đánh. Lưu lão hán chỉ phun ra một chữ. Phía sau thôn dân dâng lên. Cái kia 10 cái gia đình nhìn xem cái này phô thiên cái địa người sóng, bắp chân chuột rút, trong tay gậy cùng sai rơi một chỗ. Đừng. Đừng đánh. Chúng ta là Khổng gia đánh chính là Khổng gia. Một đám người bên trong hán tử nhào tới, há mồm cắn một cái gia đình lỗ thai, dùng sức kéo một cái. Người phía sau căn bản không dùng binh khí. Mấy trăm song thô giắt tay, mấy trăm song quanh năm đào đất, trong kẽ móng tay nổi vào bùn đen tay, lúc này thành kiểm sát. Nắm tóc, móc con mắt, rời lên tảng đá hướng xuống nện. Đây không phải chiến đấu. Đây là ăn. Là bị nghiền ép mấy trăm năm bầy dê, rốt cục nếm đến thịt sói tư vị. Phía sau kỵ binh mặc hắc giáp gìm chặt ngựa, nhìn xem một màn này. Không có một cái nào binh sĩ động. Mặt sẹo bách hộ cởi xuống bên hông túi nước, rót một ngụm liệt ỉu. Tiểu dịch thuật hết hầu đốt xuống dưới, lại tới bất diệt trong lòng hàn ý hắn trông thấy ven đường ngồi xổm cái tiểu nha đầu. Chiêu lễ. Nàng không có đi đánh người, bởi vì nàng quá nhỏ, không chen vào được. Trong ngực nàng ôm thật chặt cái kia một đống bánh nướng cùng thịt khô, đó là bách hộ cho nàng. Tiểu nha đầu từ trong ngực móc ra một khối hong khô thịt trâu. Nàng đem thịt nhét vào trong miệng, quai hàm nâng lên đến, răng cùng cứng rắn thịt ma sát, phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Nàng ăn đến rất gấp, không có nước đường, nghẹn đến mắt trợn trắng, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên, hay là liệu mạng hướng xuống nuốt. Chấm một chút. Bách hộ nhịn không được hô một cú họng, không ai dành với ngươi. Chiều đễ không ngừng. Nàng dùng sức nuốt vào khối kia không có nhai nát thịt, vậy mặc kệ cuống họng vẽ đến đau nhức. Nàng ngẩng đầu, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu không lộ vẻ gì, chỉ có một cố làm người ta kinh ngạc bướng mình. Ta muốn ăn no bụng. Chiều đễ mơ hồ không do nói, lại đi trong miệng nuốt một khối, ăn no rồi mới có khí lực. Có sức lực làm gì? Bách hộ hỏi. Chiều đễ nuốt xuống trong miệng thịt, chỉ phía trước đống kia đã bị 7 người dẫm đến nhìn không ra hình người thế nào. Cái kia Trang Đầu, ta vậy nhận biết. Năm ngoái, hắn đến Tu Tô, đem ta nhị thẩm kéo đi. Nhị thẩm trở về thời điểm, trên bụng bị người thông suốt cái lỗ hổng lớn, ruột chảy ra, chính nàng muốn đi về nút, nhét vào không lọt. Tiểu cô nương nói đến đây nói, ngữ khí bình thản. Ta muốn ăn no bụng. Chiêu đệ đem cuối cùng một ngụm thịt khô nuốt xuống, dùng sức vô vô khô các bụng, phía trước tòa thành lớn kia trong, khẳng định còn có càng nhiều người xấu. Ta cũng muốn đánh, thay nhị thẩm đánh, thay đại tỷ tỷ đánh. Bách hộ nắm dây cương gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn quay đầu, không dám nhìn đứa nhỏ này mặt. Đây con mẹ nó kêu cái gì thế đạo? Hai tử lớn như vậy, nên ở nhà nhảy dây gân, nên ở trong lòng mẹ nũng nịu. Hiện tại đầy đầu nghĩ đều là làm sao ăn no rồi đi giết người. Ai đem người bức thành quỷ? Khúc phụ thành. Mặt trời lặn xuống phía tây, đem tường thành lôi ra thật dài bóng đen. Trong thành tiểu lâu lớn nhất gọi Thánh Lâm Các. Vị trí vô cùng tốt, lầu ba nhã tọa đẩy ra cửa sổ, vừa vặn có thể trông thấy đầu kia nối thẳng Khổng phủ cửa chính tảng đá xanh vô dài. Ngày bình thường nơi này đến sớm nửa tháng định, bầu trời đung đưa. trưởng quỹ tiểu nhị đã sớm chạy mất dạng. Một tấm bàn bắt tiên, ba thanh cái ghế. Trên bàn vài đĩa bánh ngọt không nhúc nhích, một bầu bích loa xuân mắt ấu. Chương 154, dân có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chương 154, dân có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tần Vương Chu Sung đem một chân giẫm trên ghế, trong tay nắm lấy con gà quay chân, ăn đến miệng đầy là dầu. Hắn đem món kia nặng nề hắc điêu cầu giải khai, lộ ra bên trong nhuyễn giáp. Lão tứ, kịch này còn phải hát bao lâu? Chu Sung đem gặm sạch sẽ xương cốt hướng ngoài cửa sổ quan ra. Lại cạnh, không biết đập chúng phía dưới cái nào xui xẻo sư tử đá. Cái kia khổng ra chính là thuộc con rùa nút ở trong vỏ không ra. Ta cái này cũng không thể cứ làm như vậy hao tổn. Ngồi phía bên trái Tấn Vương Chu Cương, trong tay nắm nuốt cái sứ trắng chén trà. Nhị ca gấp cái gì? Chu Cương khỏe miệng ôm lấy cười, đại chất tử không phải đã nói rồi sao, một đau này, đến cắt tại thịt dày nhất địa phương. Khổng ra hiện tại là thịt đau, còn chưa tới xương cốt đau thời điểm. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, vừa rồi thám tử báo, Khổng Hy học chính để cho người ta ra bên ngoài chuyển bắt đầu. 50000 lượng. Đuổi ăn mày. Tiến Vương Chu Lệ ngồi tại đối diện cửa sổ vị trí, một mực không nói chuyện. Tới. Chu Lệ động tác trên tay dừng lại. Thanh âm để đang chuẩn bị cầu nhào Chu Sung đem lời nghẹn trở về. Ai tới? Đưa tiền. Chu Sung thăm dò qua cái đầu to lớn kia, hướng ngoài cửa sổ nhìn, Khổng ra đám kia cháu trai cuối cùng khai thiếu. Thao. Một tiếng thô tục, âm cuối đổi giọng. Phố dài cuối cùng. Không có khiêng cái dương gia đình, không có khúng núm quản sự. Đầu tiên là bụi đất. Hoàng ngông ngông thuốc lá sát mặt đất cuốn qua đến. Tiếp theo là tiếng vó ngựa. Không đổi, rất nát, nhưng rất ổn. Một đội trăm người kỵ binh mặc hắc giáp chậm rãi thò đầu ra. Chiến mã bị rìm rất chặt, đầu ngựa buông xuống, phun bạch khí. Kỵ binh không có công kích, ngược lại phân loại hai bên, đem giữa đường ngừng lại. Lão tứ, đó là ngươi người đi. Chu Cương nheo lại cặp kia dài nhỏ mắt, làm sao cái ý tứ? Phía sau đó là Chu Sung trong tay một nửa đùi gà mất rồi. Chu Cương cái kia âm tàn tay bỗng nhiên siết chặt góc bàn, liền một mực tại xoa đao Chu Lệ, cũng chậm chậm đứng người lên. Đó là một đám tên ăn mày sao? Không, tên ăn mày còn có cái ăn xì bát. Đám người này không có cái gì. Đi ở trước nhất là cái chỉ có một cái chân còn kéo lấy đi lao đầu. Hắn dùng cây kia mang máu tiếu đồng khi quả trượng, mỗi đi một bước, ngay tại trên phiến đá đâm ra một cái vết điểm tử. Bên cạnh đi theo cái không xe bánh xe cao tiểu nha đầu, trong ngực túi trên cầm tất cả đều là làm vết máu. Lại sau này, quẹ chân mắt mù ôm bài vị dơ lên nửa cánh cửa tấm. Vài trăm người, mấy ngàn người, hay là mấy vạn người. Nhìn không thấy cuối. Trên người bọn họ y phục kia quá xấu bố liên tiếp đầu cũng không tính, treo ở xương sườn một dạng thân thể bên trên. Chân trụi chân đạp tại trên đường lát đá, không có âm thanh, chỉ có loại kia để cho người ta ghê răng tiếng ma sát. Cắt, cắt, cái này. Đây là con đường gì? Chu Cô Đông nuốt ngụm nước bọn. Hắn là mang binh đánh giặc người, gặp qua đống người chết, gặp qua kinh quan. Nhưng hắn chưa thấy qua cái này. Loại này đội ngũ, đã không có trận hình, cũng không có hiệu lệnh. Nhưng bọn hắn tập hợp một chỗ, loại kia đập vào mặt ngạt thở cảm giác, vậy mà so đối mặt Bắc Nguyên Thiết Kỵ còn nặng hơn. Không thích hợp. Chu Lệ thanh đao cắm vào vỏ. Cùng cụt. Một tiếng này giòn vang tại tĩnh mịch trong nhã gian đặc biệt chói tai. Hắn đi đến bên cửa sổ, hai tay chống tại trên song cửa sổ, thân thể nghiêng về phía trước. Cái này vốn là chúng ta một nước cờ. Chu Lệ thanh âm phát trịnh, mượn bách tính oán khí, bước Khổng ra túi đầu. Nhưng bây giờ hắn nhìn xem phía dưới đám người kia. Đây không phải quân cờ. Dưới lầu, nguyên bản vây quanh ở khổng phủ trước cửa cái kia 3000 yến núi vệ tinh nhuệ, động. Những này đi theo Chu Lệ vào sinh ra tử kiêu binh hắn tướng, đối mặt qua hung tàn nhất địch nhân vậy không có lùi qua nửa bước. Có thể lúc này, đối mặt với bọn này quần áo tả tơi thôn dân, bọn hắn tại lui. Chiến mã bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa tại trên phiến đá loạn đạp. Tránh ra một cái thiên hộ nắm chuôi đao, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn muốn hô hai câu lời xa giao, muốn nói tự tiện xông vào quân sự cấm địa giết chết bất luận tội. Nhưng hắn đối mặt Lưu Láo hắn mặt, tấm kia tràn đầy khe rãnh trên khuôn mặt giàn mua một mảnh đờ đẫn, đôi mắt giàn mua vận đục trong không có sợ hãi, không có kính sợ, chỉ có một loại đồ vật. Đói. Đó là cực đói sói, nhìn thấy thịt. Khổng phủ cái kia hai phiến sơn son cửa lớn, giờ khắc này ở những thôn dân này trong mắt, không phải thánh nhân dòng dõi, không phải uy nghiêm biểu tượng, chính là một khối cản trở bọn hắn ăn thịt tấm ván gỗ. Lao Tam. Chu Sung cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, vô ý thức sờ lên phần gáy, đám này lớp người quê mùa muốn làm cái gì? Bọn hắn tổng sẽ không đem chúng ta đều cùng một chỗ ăn hết đi. Đây là muốn Chu cựu tộc đó a? Cựu tộc. Chu Cương nhìn ngoài cửa sổ, nhị ca, ngươi nhìn lao đầu kia phía sau hắn tử kia, lô hai cũng bị mất. Ngươi nhìn phụ nhân kia, tóc bẩn bạch. Bọn hắn đâu còn có cựu tộc cho người ta diệt. Chân Trần không sợ mang dạy. Chu Cương hít sâu một hơi, lúc này, thật gặp gỡ Chân Trần. Trên đường dài, đội ngũ ngừng. Ngay tại khổng phủ ngoài cửa lớn 30 bước. Tam Thiên Tinh Duệ Thiết Kỵ bị bọn này nạn dân làm cho áp vào chân tường bên dưới. Ba vị vương gia, một cái thân binh đầu đầy mồ hôi chạy lên lâu, quỳ quỳ trên mặt đất, điện hạ, phía dưới thiên hộ xin chỉ thị, cản hay là không ngăn cản? Trong nhã gian yên tĩnh như chết. Cản? Làm sao cản? Đó chính là đem cái này mấy vạn bách tính toàn giết. 3000 đối mặt 30. Không 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 tử trí bách tính. Ai giết ai a? Còn có tội danh này ai quổng? Không ngăn cản. Vậy liền nhìn xem bọn hắn xông đi vào đem diễn thánh công cho xé. Cái này sợ là muốn phá hư bọn hắn tính toán. Triều đình trách tội xuống, giống nhau là tội chết. Tiến thối lương nan. Chu Lệ một mực không nói chuyện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tiểu nha đầu kia, Triều Lễ. Đây chính là Hùng Anh muốn chúng ta nhìn. Chu Lệ đột nhiên mở miệng. Cái gì? Chu Sung không nghe rõ. Ta nói, đây khả năng mới là đại chất tử chân chính muốn cho chúng ta nhìn thấy. Chu Lệ xoay người, dựa lưng vào bệ cửa sổ, sắc mặt hơi tái, chúng ta vẫn cho là, chúng ta là kỳ thủ, Bách Tính là quân cờ. Dùng thời điểm cầm lên, không cần thời điểm ném một bên. Hắn chỉ ngoài cửa sổ. Nếu như hôm nay chúng ta dám hạ lệnh động thủ, cái kia 100 cái đi theo đám bọn hắn trở về kỵ binh, hội trước tiên đem giá đao tại chúng ta trên cổ. Chu Sung trợn tròn mắt, phản bọn hắn. Đó là lão tử binh. Đó cũng là người. Chu Lệ lạnh lùng nói, đám kia thôn dân bộ dáng bây giờ, ai nhìn tâm không run rẩy. Chúng ta binh cũng là cùng khổ xuất thân, trông thấy một màn này, bọn hắn nghĩ tới không phải quân lệnh, là trong nhà cha mẹ. Chu Sung đặt mông ngồi dưới đất, cái ghế bị mang lật ra, cô này ngang tàng sức lực mất giáo. Cái kia, làm sao xử lý? Hắn như cái quả cầu ra xì hơi, cũng không thể thật nhìn xem bọn hắn đem khổng phủ bình đi. Cái kia Khổng Hy học lão nhi mặc dù cần ăn đòn, nhưng dù sao cũng là nhìn xem. Chu Lệ một lần nữa xoay người. Nếu đám lửa này đã điểm ai cũng nhào bất diệt, vậy liền để nó đốt. Đốt đấu, chúng ta mới có thể trông thấy phế tích kia dưới đáy, đến cùng cất giấu bảo bối gì. Đúng lúc này, đông. Dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đây không phải là hỏa pháo, cũng không phải công thành truy. Là cái kia gọi Lưu lão hán lao đầu, vung lên cây kia dính máu tiếu đồng, hung hăng đập vào khổng phủ cái kia hai phiến bao lấy đinh đồng tượng trưng cho ngàn năm thánh nhân dòng dõi màu son trên cửa chính. Chu Sung thân thể khẽ run rẩy, kém chút cắn đầu lưỡi. Chu Cương chén trà trong tay rốt cục không cầm nổi, quẳng xuống đất, vỡ nát. Chu Lệ tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao. Lần thứ nhất, ngay sau đó là cái thứ hai. Chiêu đã đem chính mình cái kia nhỏ gầy thân thể coi như tảng đá, hung hăng đục vào. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Không có hò hét, chỉ có loại này đơn thuần, cố chấp, tràn đầy dục vọng hủy diệt tiếng ba đập. Đông, đông, đông. Mỗi một cái đều nện ở thánh nhân phủ đệ bề ngoài bên trên, vậy nện ở đại minh luật pháp trên mặt. Chu Lệ nhìn một chút, tiết hầu phát khô, một loại trước nay chưa có run rẩy cảm giác từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhớ tới trước khi đi, Chu Hùng Anh cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tứ thúc, đừng tổng nhìn chằm chằm thanh kia long ỷ có nhiều thứ, so long ỷ nặng hơn nhiều. Chu Lệ giờ phút này mới hiểu, sát thực trọng, trọng đến làm cho người thở không nổi. Nhị ca, tam ca. Chu Lệ thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, chúng ta trước kia nghĩ sai, chúng ta muốn mượn Bách Tính đi hải ngoại phong vương. Nhưng kỳ thật Chu Lệ chỉ vào phía dưới cái kia như hắt chiều giống như phun trào đám người, chỉ vào cái kia phiến tại va chạm bên dưới bắt đầu run nhẹ nhẹ khổng phủ cửa lớn. Là bọn hắn tại đẩy chúng ta đi, không đi liền sẽ bị dốc chết. Lầu dưới tiếng va đập càng ngày càng mật, những cái kia nguyên bản quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhu nhược thôn dân, giờ phút này đang dùng bọn hắn cái kia tràn đầy vết chai tay, một chút xíu móc mở thánh nhân phủ đệ khe cửa. Cái kia cao cao tại thượng khổng phủ, tòa kia ngàn năm tấm địa to, tại thời khắc này lung lay sắp đổ. Khổng phủ chính đường, thụy náo hương đốt tới đáy. Khổng Hy học ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế dựa lớn, ngón tay tại trên lan can đánh nhịp. Cái vật loạn nhưng hắn chính mình không có cảm giác được. Công gia, trà đổi được lần thứ ba. Bên cạnh béo tham chính cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà đưa qua, ngài làm mát giọng nói. Khổng Hy học không có nhận. Hắn nhìn chằm chằm chén tia trà, trên mặt nước nổi hai mảnh cực non tức lưới, xoay một vòng nhi chìm không đi xuống. 50.000 công lượng. Khổng Hy học đột nhiên mở miệng, lại thêm cái tia hai tồn ngọc phật. Tiến vương không có đạo lý không thu. Hắn là phiên vương, cũng là mang binh nào có mang binh không ham tiền. Chương 155, thánh nhân thịt, so màn tàu lương chương 155, thánh nhân thịt, so màn tàu lương ngày bình thường muốn tại tỉnh phủ nha môn mới có thể thấy toàn đại quan, ngày hôm nay đều chen tại trong gian phòng này. Sơn Đông bố chính sứ từ bản bưng chén trà, nước trà rội ướt màu đỏ quan ống tay áo miệng, hắn không có xoa. Án sát sứ Chu Lương đem đầu núp ở trong cổ áo, hai cánh tay gắt gao nắm lấy ghế bành lan can. Cái kia sống ăn nhàn sung sướng duyện châu chi phủ nô bản tử, giờ phút này chính há miệng run rẩy dùng khăn lau mồ hôi, tấm kia nguyên bản bóng loáng không dính nước mặt to giờ phút này trắng bệnh, thịt mỡ theo hắn lau mồ hôi động tác run rẩy. Công gia từ bản thanh hắn giọng, bên ngoài không có động tĩnh, có phải hay không Yến Vương điện hạ đem người rút lui? Không ai nói tiếp. Rút lui? Án sát sứ Chu Lương cười lạnh một tiếng, rút lui cái gì rút lui, 3000 tinh kỵ vây mà không công, rõ ràng là muốn nhìn chúng ta Sơn Đông quan trường trò cười. Bản quan đã sớm nói, phiên vương mang binh nhập lỗ, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta muốn mạch tội hắn, ta muốn biết sổ con tham gia chết hắn. Trên miệng hắn kêu hùng, thân thể lại hướng cái ghế chỗ sâu rụt rụt. Tham gia? Khổng Hy học nắm tay hướng trên bàn gỗ, phát ra bột một tiếng giòn vang, dọa đến Ngô Chi phủ toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ cần bạc đúng chỗ, liền không có bình không được sự tình. 50.000 lượng không được liền 100.000 lượng, không được nữa, hắn khẽ cắn môi, trên gương mặt thịt co rúm hai lần, đem sau kho tôn kia kim Phật vậy mời đi ra. Trong phòng mấy chục hào lớn nhỏ quan viên nghe thấy kim Phật hai chữ, vẻ mặt tủ rột cuối cùng hơi chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, vậy liền vẫn là bọn hắn quen thuộc quy tắc kia, cái kia đại minh quan trưởng. Phanh! Một tiếng vang trầm. Không phải gõ cửa, là vật nặng va chạm tấm ván gỗ động tĩnh. Thanh âm này tại tĩnh mịch trong tính đường bị vô hạn phóng đại, từ bàn tay run một cái, chén trà rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Người nào? Không đức đại quản gia này cuối cùng từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhớ tới chức trách của mình, kéo cuống họng sông cửa ra và hô, không biết đây là thánh nhân phủ đệ sao? Đã quấy rầy các vị đại nhân, các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt? Không ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân, rất loạn, rất nát, không có ủng chiến đạp đất chỉnh tề, chỉ có đi chân trần tấm dẫm tại trên mặt đất đá xanh loại kia lạch cạch âm thanh. Đại đường cái kia hai phiến khắc hoa gỗ trinh nam môn nguyên bản quan phải chết gấp. giờ phút này then cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Tiếp lấy, một bàn tay từ trong khe cửa luồn vào đến. Đó là một cái dạng gì tay a hắc, gầy, đốt ngón tay thô to biến hình, trong kẽ móng tay nổi vào vĩnh viễn tẩy không chỉ toàn bùn đen, trên mu bàn tay ra giống như là vỏ cây già một dạng khô nứt, còn mang theo chứa kết vảy bẩn máu. Cái tay kia lục lọi một chút, giữ lại then cửa, gầy lên trên. Bịch, then cửa rơi xuống đất. Giữa trưa cực kỳ ánh mặt trời chói mắt thuận rộng mở cửa lớn hắt vây tiến đến, chiếu sáng trong phòng này một đám người mặc tơ lụa đại nhân vật. Vậy chiếu sáng ngoài cửa đám kia quỷ, không có tiếng la giết, chỉ có thô trọng kiềm chế, phản phất từ trong lồng ngực cứng rắn gạt ra tiếng thở dốc. Một cố khó mà hình dung hương vị theo gió rót vào phòng, ở đó là mồ hôi bẩn, mùi hôi, mùi máu tanh cùng quanh năm không tắm rửa cấu vị hỗn hợp lại cùng nhau hương vị, trong nháy mắt tách ra trong phòng điểm này lưu lại thủy náo hương khí. Từ bản đỗng nhiên đứng dậy, quan uy phát tác, chỉ vào cửa ra vào đám kia quần áo tả tơi người quát chói tai, lớn mật: các ngươi là nơi nào yêu dân, dám xông vào khẩu phủ? Bản quan là Sơn Đông bố chính sứ Từ Bản, đều lui xuống cho ta, nếu không theo luật đáng chém. Không ai lui, thậm chí không nhiều người liếc hắn một cái. Đám kia điêu dân ánh mắt gắt gao dính tại trong phòng trên thân những người này, loại kia ánh mắt để Từ Bản cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải là hạ dân khán quan lão gia ánh mắt, không có kính sợ, không có sợ hãi, đó là đồ tể nhìn thịt heo ánh mắt. Một cái chỉ có một cái chân lão đầu chống cây kia dính máu thiếu đồng, nhảy lên bước qua cao cao bậc cửa. Lưu lão hán trên thân treo mấy đầu vải rách, xương sườn từng cây có thể thấy rõ ràng, theo hô hấp phập phồng. Phía sau hắn đi theo cái còn không có cái bàn cao tiểu nha đầu, chiêu đệ trong tay gắt gao nắm chặt cái kia nửa cái mang màu bánh cao lương, bên miệng còn dính lấy bụi thịt, đó là trước đó ăn hong khô thịt lưu lại. Lại sau này thiếu lô thai hán tử, tóc bạc lão phụ, mù một con mắt thanh niên, mười mấy cái, mấy trăm, vô số cái loại này quỷ trầm mặc tràn vào cái này đại biểu cho thiên hạ lễ giáo đỉnh phong đại đường. Bọn hắn dẫm tại đất đỏ trên mặt thảm, bùn đen giấu từng cái đắp lên đi. Không hy học đứng người lên, chân có chút mềm, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ chứ tắc là diện thành công thể diện. Các ngươi đòi tiền? Không hy học thanh âm lơ mơ, ta cho. Khố phòng mở ra, vàng bạc đồ châu báu các ngươi tùy tiện cầm, cầm cút nhanh lên, bản công tha thứ các ngươi vô tội. Từ Bản vậy kịp phản ứng, đây là gặp được lưu dân. Hắn từ bên hông cởi xuống ngọc bội, bột một tiếng ném xuống đất, cầm lấy đi. Đây là tốt nhất hòa điền ngọc, đủ các ngươi mua mấy trăm mẫu đất. Cầm đồ vật lăn ra ngoài. Mặt khác quan biên nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, ngọc bội, ngân phiếu, nhẫn, châm cài, linh đinh đương đương ném đi một chỗ. Những cái kia đồ vật giá trị liên thành lăn xuống tại tràn đầy bùn bẩn bên chân. Lưu lão hán liền đầu đều không có thấp một chút. Hắn cặp kia đục ngầu phát hoàng mắt giả, nhìn chằm chằm Từ Bản tấm kia được bảo dưỡng cực tốt mặt, lại quay đầu nhìn một chút béo chảy mỡ ra Ngô Chi phủ. Hầu kết trên dưới nhấp nô. Rầm. Một tiếng do nét nuốt âm thanh. Triều đệ. Lưu lão hán thanh âm khàn giọng. Ai? Tiểu nha đầu ứng một tiếng, đem trong ngực bánh cao lương nhét chặt hơn chút nữa. Lưu lão hán nâng lên cây kia tiểu đồng, chỉ chính giữa cái kia béo đến lạ thường Duyện Châu Chi phủ Ngô Bản Tử. Ngươi nhìn cái kia. Lưu lão hán nói, giống hay không chúng ta đầu kia tết hết năm mới bỏ được đến rất heo. Nô Chi phủ sửng sốt một chút, lập tức nổi giận, hôn trướng. Bản quan là mệnh quan triều đình, ta là tứ phẩm thì dạy. Lưu lão hán đánh gây hắn, chỉ đánh giá hai chữ. Triều đế nhẹ gật đầu, cặp kia bởi vì trường kỳ đói khát mà lộ ra to đến dọa người trong mắt, sáng lên một đám lửa. Ra ra, ta đói. Đói thì ăn. Lưu lão hán nói xong câu đó, thôn dân sau lưng bọn họ động, không có kèn hiệu xung phong, chỉ có một cái cộng đồng bản năng, ăn. Cố này bị đè nén vô số cái ngày đêm cảm giác đói bụng, tại nhìn thấy những này trắng trắng mập mập, đầy người chất béo quan lão ra lúc, triệt để nổ tung. Đừng tới đây, ta là bố chính sứ, ta là Từ Bản. Nhìn xem tới gần đám người, rốt cục băng không nổi nắm lên trên bàn ấm trà đập loạn, người tới, hộ viện, cứu mạng a. Ấm trà nện ở một cái hán tử trên đầu, máu chảy xuống tới. Hán tử kia lau mặt một cái, lẹ lưỡi liếm liếm khỏe miệng máu, dưới chân không ngừng trực tiếp nào tới. A, Từ Bản tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền bị bao phủ. 7, 8 song đen gầy tay đồng thời bắt lấy hắn, cái kia thân đại biểu triều đình uy nghi phi hồng quan bảo trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Không hy học dọa điên rồi, hắn quay người muốn đi hậu đường chạy, lại bị Khổng Đức bán một phát, hai người cuốn thành một đoàn. Mà cái kia Ngô Chi phủ bởi vì quá béo không chạy nổi, hắn vừa định hướng dưới đáy bàn chui, một cái tay nhỏ bắt hắn lại mắt cá chân. Ngô Bản Tử cúi đầu nhìn thấy một tấm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, chiêu đen hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, chiếc kia vừa thay xong tinh mịn răng dưới ánh mặt trời được không chói mắt. Thịt. Tiểu nha đầu nhẹ giọng thì thầm một câu, sau một khắc nàng luồn lên đến cả người treo ở Ngô Bản Tử đầu kia to mọng trên cánh tay, há mồm cắn vào, xé rách, không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì đối với người khái niệm này cố kỵ. Phốc thử, đó là răng đâm rách làn da, cắn thủng tân mỡ, chạm đến sợi cơ nhục thanh âm. Ngao. Nô Bản Tử phát ra một tiếng không giống tiếng người chu lên, thanh âm kia thê lương phải đem đại đường nóc nhà mảnh ngói đều chấn động đến vang ong ong. Hắn liều mạng vung tay, muốn đem tiểu quái vật này bỏ rơi đi. Chiêu đệ gắt gao cắn không hé miệng, đầu tả hữu lay động, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng gầm. Đó là dã thú hộ ăn thanh âm. Cứu mạng, cứu mạng a. Cái này mẹ hắn là chó dại. Đây đều là chó dại a. Nô Bản Tử đau đến ngũ quan chuẩn bị, một tay khác nổi điên một dạng đẩy ra chiêu đẽ đầu. Tê lạc. Một khối lớn chừng bàn tay thịt liên tiếp ra, mang theo máu, bị ngạnh sinh sinh từ Ngô Chi phủ trên cánh tay kéo xuống đến. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe chiêu đẽ một mặt. Nóng. Canh đồng. Chiêu Lễ rơi xuống đất, trong miệng ngậm khối kêu bốc hơi nóng thịt. Nàng không có nhả. Nàng ngay trước cả phòng sợ choáng váng quan viên mặt, ngay hai lần. Tiết Hầu rầm một tiếng, nuốt xuống. Mập. Chiêu Lễ lau mặt một cái bên trên máu, quay đầu đối với sau lưng những cái kia còn đang do dự thôn dân hô một cú họng, tất cả đều là thịt mỡ. Có thể thơm. Cái này một cú họng, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nguyên bản còn có chút e ngại quan uy các thôn dân, tại nhìn thấy cái kia huyết đục đỏ tươi cùng Chiêu Lễ nuốt động tác sau, một điểm lý trí cuối cùng cũng mất. Cái gì bố chính sứ? Cái gì án sát sứ? Cái gì diễn thành công? Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ thấy thịt. Ăn thịt. Không biết ai hô một tiếng. Đám người điên rồi. Vô số hai tay đưa về phía những cái kia bình thường cao không thể chạm đại nhân. Không hy học đời này đều không có chạy nhanh như vậy qua. Hắn lộn nhào tiến vào tấm kia to lớn án đài dưới đáy, luôn cúng tay chân tại khối kia khắc hoa trên bán gỗ tìm đòi. Nhất định phải có. Nhất định phải có. Tổ thượng truyền xuống chạy trốn hốc tối. Cùng cụt. Cơ quan tiếng vang. Mặt đất vỡ ra một đạo đen như mực lỗ hổng. Không hy học không hề nghĩ ngợi, giống đầu lao thử một dạng chui vào. Hắn vừa đem tấm che khép lại, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến đông 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 tiếng bước chân. Đó là Chiêu Lễ. Tiểu nha đầu nhảy lên cái bàn, cái kia một đôi tràn đầy vết máu bàn chân nhỏ tại án đài bên trên giẫm ra dấu đỏ. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem khối kia kín kẽ sàn nhà. Thì đâu? Chiêu Lễ hít mũi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Nàng vừa rồi rõ ràng trông thấy khối kia lớn nhất lão thịt chui vào. Thánh Lâm Các Tam Lâu. Chương 156, một ngày này, thánh nhân già, đùa vẽ quỷ chương 156, một ngày này, thánh nhân già, đùa vẽ quỷ Tần Vương Chu Sung một chân giẫm tại trên ghế bành. Rầm. Hầu kết nhấp nô. Vị này tại Tây Bắc giết người khi thái thịt phiên vương, nuốt một miệng lớn nước bọn. Lao Tam. Chu Sung cổ họng phát khô, xong việc. Tấn Vương Chu Cương giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm khổng phủ cái kia hai phiến mở rộng màu son cửa chính. Mấy ngàn tấm miệng, mấy trăm người. Chu Cương đầu ngón tay ở trên bàn chụp đến trắng bệnh, không ra điểm này thịt, không đủ phân. Yến Vương Chu Lệ không nói chuyện. Xuống dưới. Chu Lệ quay người đi xuống lầu dưới. Lao tứ ngươi không muốn sống. Chu Sung một thanh kéo lấy hắn áo mãng bảo tay áo, trong mắt trợn tròn, đó là bạo dân. Vừa nếm mùi máu tươi bạo dân. Lúc này đi vào, bọn hắn liền chúng ta một khối nhai. Nhị ca. Chu Lệ dừng bước, quay đầu. Tấm kia góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Lửa này là chúng ta điểm, nếu là chúng ta không lộ diện, lửa này có thể đem thiên đốt xuyên. Lại nói hắn đẩy ra Chu Sung tay. Ta cũng muốn nhìn một cái này thánh nhân trong phủ đệ đầu, đến cùng cất giấu cái gì để người sống biến thành quỷ đồ chơi. Trên đường dài, Tam Thiên Yến Sơn Thiết Kỵ tìm ngựa đứng lặng. Chiến mã bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa tại trên tấm đá xanh đào ra một chuỗi hỏa tinh. Trên lưng ngựa hang tốt bọn họ nắm dây cương, trong lòng bàn tay tất cả đều là chân bóng mồ hôi lạnh. Không ai dám động. Chu Lệ đi ở đằng trước, Chu Sung cùng Chu Cương đi theo tả hữu. Cũng không có trong tưởng tượng mấy công. Những cái kia quần áo tả tơi bách tính, có thể là ngồi xổm ở chân tường, có thể là dựa vào sư tử đá. Có đang ngẩn người, có dùng ống tay áo lau khỏe miệng đỏ nước động, còn có từ từ nhắm hai mắt, một mặt thỏa mãn với nắng. Lưu Lão Hàn an vị tại cái kia cao cao bậc cửa chính giữa. Đầu kia tàn thối duỗi thẳng một cái chân khác quận tròn lấy. Cây kia dính đầy hốc cùng vái phát tiếu đồng cắt thành hai đoạn, bị hắn ném qua một bên. Lão đầu trong miệng ngậm cây tăm, đó là từ gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà bên trên lột xuống gai gỗ. Trông thấy ba cái mặc áo mãng bảo vương ra đi tới, Lưu Lão Hán không núp đích, thậm chí liền đầu kia tàn thối đều không có thu hồi lại. Đã no đầy đủ. Chu Lệ đứng vững, túi lầu hỏi. Lưu Lão Hán nhấc lên túi mí mắt, ở trong đó không có sợ hãi, không có kính sợ, chỉ có một loại ăn no sau lời biếng, còn có đại thủ đến báo sau trống giống. Đã no đầy đủ. Lưu Lão Hán vô vỗ tầng kia khô quắt cái bụng, nơi đó hiện tại phồng đến dọa người. Đời này tiền thuế đất đều tại trong bụng đầu. Chu Sung trong dạ dày co quắp một trận, kém chút đem vừa ăn hết gà quay phun ra. Hắn vô ý thức muốn đem đao rút ra. Vương gia thanh đao kiềm chế. Lưu Lão Hán niết miệng, trong kẽ răng tất cả đều là màu đỏ sẫm kia, ta là bất tính, không phải thổ phỉ. Hoan có đầu nợ có chủ, ăn no rồi, liền không lộn xộn. Chu Lệ đè lại Chu Sung rút đao tay, gật gật đầu, nhấc chân vượt qua bậc cửa. Ngoài cửa là nhân gian, trong môn là lò sát sinh. Trên mặt đất phủ lên thật dày mảnh sứ vỡ phiến, xé nát tranh chữ, đạp gãy chân bàn. Giá trị liên thành đại tống đồ sứ thành rất rưởi, người nhà đường tranh chữ hòa với bùn nhão bị giẫm đến nát nhừ. Nhưng thi thể không nhiều, hoặc là nói hoàn chỉnh thi thể không nhiều. Mấy cây trắng nếu xương cốt cây gậy ném ở quý báu trên mặt thảm, phía trên liền chút thịt băm đều không có còn lại. Chu Cương xoay người, từ trong bùn máu móc ra nửa khối ngọc bội, dương chi bạch ngọc, phía trên khắc lấy cái lễ chữ. Giờ phút này cái lễ chữ bên trên dán đầy một tầng màu tím đen tương, trí thức không được trọng dụng. Chu Cương đem ngọc bội tiện tay quăng ra, lạch cạch một tiếng vang dọn, bất quá đất này quét đến ngược lại là sạch sẽ. Mấy cái yến núi vệ thân binh từ sau đường chạy đến, sắc mặt trắng bệnh. Vương gia, dẫn đầu bách hộ nói đều nói không lưu loát, phía sau có cái sân nhỏ, ngài mấy vị tốt nhất đi nhìn một chút. Tiền đồ. Chu Sung một cước đá vào cái kia bách hộ trên ông, trong đống người chết bỏ ra tới khấu bát, điểm ấy chẳng diện liền kẹ ra quần. Cái kia bách hộ chịu một cước cũng không dám tránh, chỉ là tại cái kia run rẩy, không phải người chết. Vương gia, đó là môi hắn động đường này, không có phun ra cái nguyên lành tử. Chu Lệ không có nói nhảm, co cẳng về sau đường đi. Xuyên qua một mảnh hỗn độn phòng trước, vượt qua bị nện nát hành lang gấp khúc. Chỗ sâu nhất có cái cực u tính thiên viện. Nguyệt lượng môn đóng chặt, đầu tường nô ra vài nhánh nở đang lúc đẹp hoa đào. Trong viện bay ra một cỗ mùi vị, không phải mùi máu tanh, là một cô cực kỳ nhạt, cực lịch sự tao nhã thủy nào hương, hòa với một loại nào đó gây mũi mùi nước thuốc. Chu Lệ đẩy cửa. Kẹt kẹt. Sân nhỏ không lớn, phủ lên chỉnh tề gạch xanh. Mấy cây cây ngân hạnh giả che khuất bầu trời, dưới cây bày biện mấy tấm rộng lớn gỗ lim án đài. Rất lịch sự tao nhã. Nếu như không nhìn những cái kia cọc treo đồ lời nói, trong viện lôi kéo mười mấy cây dây nhỏ, dựng thẳng giá gỗ nhỏ. Trên kệ kéo căng lấy từng tấm lại mọng lại thấu đồ vật, tại sao giờ ngọ trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Ánh nắng xuyên thấu qua đi, vật kia bày biện ra một loại hơi mờ màu vàng nhạt. Phía trên dùng cực nhỏ lối vẽ tỉ mỉ, vẽ lấy sơn thủy, vẽ lấy sĩ nữ, vẽ lấy hoa điểu. Cái này Khổng Gia lão nhi vẫn rất biết chơi. Chu Sung nhanh chân đi vào, tùy tiện tiến đến một cái giá trước, mặt nhanh dán đi lên, đây là cái gì giấy? Tính bền dẻo tốt như vậy. Họa công này vậy không tệ, cái này màu mực choáng đến hắn rôi ra cặp kia thô ráp đại thủ, muốn đi sờ bức kia vẽ. Đừng đụng. Chu Cương thanh âm sắc nhọn. Chu Sung tay dừng tại giữa không trung, thế nào lão tam? Một bức họa mà thôi, mặc dù Khổng Gia không phải thứ gì, mang về treo trong vương phủ cũng coi như cái chiến lợi phẩm đó là ra. Chu Cương gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia. Chu Sung sững sờ, nói nhảm, tấm da dê thôi, ta cũng đã gặp không lỗ chân lông. Chu Cương đi đến một giá đỡ khác trước, cẩn thận chu đáo, chóp mũi chảy ra mồ hôi mịn, dê bỏ ra đều có lỗ chân lông, phía trên này không có. Mà lại hoa văn này hắn đưa tay chỉ vẽ biên giới. Nơi đó có một khối không có cắt may sạch sẽ ra thịt, mang theo một cái nhàn nhạt, màu hồng khối thịt. Chu Sung cả người cứng tại cái kia. Tay của hắn khoảng cách tấm da kia chỉ có nửa tấc. Một giây sau, hắn giống như là bị rắn độc cắn một cái, đột nhiên rút tay về. Mẹ, vị này cũng là gặp qua núi thây biển máu tần vương, vị bên cạnh cây, muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Kho củi nơi hẻo lánh chuyển đến băng động. Cút ra đây. Chu Lệ tay đẻ trôi đao. Cửa phòng tủi mở một đường nhỏ. Một người mặc trường sam màu xanh trung niên nhân leo ra. Vương gia. Vương gia cứu mạng. Ta là trong phủ quản sự. Ta là người đọc sách. Quản sự kia quỳ trên mặt đất, đầu đem gạch xanh đập đến vang ầm ầm, hạ quan biết hầm ở đâu. Biết vàng giấu cái nào. Chỉ cần vương gia tha mạng, hạ quan khai hết. Chu Lệ không để ý, cái cầm hướng về phía đầy sân phiêu đáng vẽ dương lên. Đây là cái gì? Quản sự sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Chu Lệ cũng không có lập tức động thủ dáng vẻ, coi là vị này vương gia là đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Trên mặt loại kia hoảng sợ trong nháy mắt không có, thay đổi một bộ người trong nghề đặc thù linh loạn. Vương gia hảo nhãn lực. Quản sự đứng lên, lại biến thành cái kia khổng phủ người thể diện, đây là nhà ta công gia tư tàng, gọi mỹ nhân đèn. Mỹ nhân đèn. Chu Cương từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Đúng đúng đúng. Quản sự đi đến một bước hoa trước, động tác êm ái vướt ve tấm da kia, cái này chọn tài liệu cực coi trọng. Phải là 16 tuổi xử nữ, làn da đến bạch, không thể có một chút sẹo. Còn phải là sống lấy thời điểm hắn khoa tay một cái tước đoạt thủ thế. Đến cả tấm lột, lúc này người không thể chết, huyết khí còn tại, màu da mới hồng nhuận phân phớt. Lột bỏ đến dược thủy cua 7 ngày, đi dầu, lại mời Giang Nam thánh thủ, thừa dịp ra không có làm đấu, đem núi này nước vẽ lên đi. Quản sự nói đến mặt mày hớn hở, chỉ vào một bộ xuân giang hoa nguyệt dạng, ngài nhìn này tấm, dùng hai cái chim non da liệu đường nối chỗ dùng gấm tô châu thủ pháp, không chê vào đâu được vị quản sự kia còn tại thao thao bất tuyệt. Ngón tay hắn tại tấm kia lộ ra màu hồng da người mặt đèn bên trên qua tay, mặt đụng cực kỳ gần, tất cả đều là người trong nghề dám bảo đắc ý sức lực. Vương gia ngài vào tay sờ sờ, cái này gọi đào yêu. Vì lưu lại ngụm này mùi tươi nhi, lột thời điểm coi trọng cực kỳ, đến từ đầu ra chóc cái lỗ hồng, thừa dịp người nóng hổi chương 157, thánh nhân. Đây là hoa hạ dân tộc lớn nhất tặc. Chương 157, thánh nhân. Đây là hoa hạ dân tộc lớn nhất tặc. Phúc. Một tiếng vang trầm. Chu Sung cái kia dày nặng ủng chiến khắc ở quản sự ngực. Không có kêu thảm. Lông ngực sụp đổ giòn vang bị cái này buồn bực thanh âm che lại đi. Quản sự cả người dán tại trên tường sau, trong miệng còn tại nói nóng hổi hai chữ, sau một khắc, màu đỏ thịt nát hòa với nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra ngoài. Người thuận chân tường thuật xuống, mềm thành một đám bùn nhão. Lột. Chu Sung thu hồi chân. Lao tử trước lột ngươi. Bang. Yêu đao ra khỏi vỏ. Chu Sung đảo ngược chui đao, khoan hậu sát sống lưng xoay tròn. Nệ. Giang giác. Xương bánh trẻ thanh âm vỡ vụn tại vũ tính trong viện nổ tung. Trên đất bùn nhão co quắp một chút, quản sự đau tỉnh. Trong cổ họng phát ra ống bê tổn hại giống như ôi ôi âm thanh. Chu Sung một bước đi tới, bàn chân lớn dẫm tại trên gương mặt kia, mũi chân dùng sức nghiền một cái. Nửa viên răng cầm bắn bay, lăn xuống tại Chu Lệ bên chân. Y miệng. Chu Sung thanh âm cực thấp. Lại hô một tiếng, đem ngươi ra lột xuống treo trên cây. Quản sự trợn trắng mắt ngất đi. Viện nội tĩnh mịch. Chỉ có gió thổi qua những cái kia mỹ nhân đèn thanh âm. Nhào tốc, nhào tốc. Những cái kia mỏng như cánh ve ra trong gió lắc lư, phía trên sĩ nữ đổ theo ra nhăn nheo và mẹo, tựa như người sống đang gào khóc. Chu Lệ đứng tại đó bước hàn mai ngạo tuyết hình trước. Hắn đưa tay, đầu ngón tay tại khoảng cách mặt đèn nửa tấc chỗ dừng lại. Rõ ràng là Phúc Thiên, trong sân nhỏ này âm khí lại thuận đầu ngón tay hướng trong sân chui. Tốt một cái thánh nhân dòng dõi. Chu Lệ quay người, sau lưng cái kia một đám yến núi vệ thiết kỵ, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đám này hán tử tại trong đống người chết ngủ, tại huyết thủy trong cua qua tắm, nhưng nhìn lấy cái này đẩy sân theo gió phiêu lãng ra người, tay cầm đao không bị khống chế run. Giết người bất quá đầu chạm đất, đem người ra lột bỏ đến vẽ, xuất sinh đều làm không được. Chu Lệ ngón cái đẩy ra đao đốc kiếm, một tấc sáng như tuyết lưỡi đao lộ ra. Niêm phong cửa, một con rồi cũng không cho thả ra. Đem trong phủ tất cả thở mặc kệ chủ tử nô tài, toàn bộ kéo tới trước quảng trường. Chu Lệ chỉ trên mặt đất cái kia còn tại thổ huyết mặt quản sự, làm tình lại hắn, để hắn dẫn đường. bản vương ngược lại muốn xem dưới lòng đất này còn cất giấu bao nhiêu loại này đồ tốt. Sau nửa canh giờ, Khổng phủ hậu hoa viên dưới núi giả, nặng nghề tinh thiết đại môn bị công thành truy cương ép phá tan, không có mùi nấm mốc, một cỗ cực nặng cực tanh kim loại bị đập vào mặt. Ba vị phiên vương dơ bó đuốc đi xuống dưới, Chu Cương dơ bó đuốc túi đầu, không phải thổ là cát, màu vàng cát. Cái dương kia bị đụng ngã lăn, đồ vật bên trong lưu một chỗ, bay khắp toàn bộ bậc thang. Chu Cương nắm lên một thanh, chịu nặng, lạnh buốt thấu xương. Xích kim cát. Chu Cương thanh âm phát câm. Cái này chất lượng, so trong triều đình cố lý những cái kia trộn lẫn đồng mặt hàng đủ quá nhiều. Lao tam, lao tứ. Phía trước chuyển đến Chu Sung thanh âm. Chu Sung dùng sống đao cậy mở mấy cái dán giấy niêm phong bạc lớn. Trong bạc đen như mực, tràn đầy giống than đá một dạng viên cầu. Chu Sung đưa tay đi bảo, dùng sức trả một cái. Tầng kia màu đen ổ xì hóa tầm rút đi, lộ ra một vòng sáng như tuyết ngân quang. Ngân bí đao. Chu Cương mấy bước chạy tới, cầm bó đuốc đi đến chiếu, 500 lượng một cái ngân bí đao, thả quá lâu, ổ xì hóa. Ánh lửa kéo dài hướng sâu trong bóng tối. Loại này bạc lớn, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối, nói ít vậy có mấy ngàn cái. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Chu Sung cảm giác đầu vang óng óng. Hắn nhớ tới nhà mình lao cha Chu Nguyên Trường, ngày bình thường vì mấy chục vạn lượng quân phí, sâu đến tại trên đại điện xoay quanh, liền lá trà đều không bỏ uống được tốt, trên người long bào bổ lại bổ. Lại nhìn nơi này, bạc nhiều đến gì xét, vàng lưu trên mặt đất không ai nhặt. Cái này không ra Chu Sung nhẫn nhịn nửa ngày, câu kia thô tục kẹt tại cổ họng mắng không ra. Chỗ này còn có. Trong góc, Chu Lệ đứng tại tường dãy gỗ trinh nam giá đỡ trước. Trên vệ không có vàng bạc, chỉ có một quyển tóc căn hoàng giấy vỏ dâu. Chu Lệ rút ra một quyển, tung ra. Khế đất. Duyện Châu phủ Tư Dương huyện, thượng điền 8000 mẫu. Ném đi. Lại rút ra một quyển. Khúc phụ huyện, lễ điền 30000 mẫu. Lại rút một quyển. Thể Ninh Châu, tam điền 12000 mẫu. Chu Lệ tay bắt đầu run. Đó là bị làm trò khỉ lửa giận. Toàn bộ Duyện Châu phủ Chu Lệ đem trong tay khế đất hung hăng đập xuống đất, trang giấy ố vàng trải một chỗ. Không, nửa cái sơn đông đất tốt đều tại trên bộ giá đỡ này. Cái này không phải thế ra. Chu Lệ quay đầu, lấy mắt vằn vện tiêu máu, đây là quốc trung chi quốc, đây là nằm ngoài đại minh trên thân hút máu con địa. Đám kia lưu dân vì cái gì chết đói? Vì cái gì coi con là thức ăn? Bởi vì địa đô ở chỗ này, đều tại cái hầm này trong mốc meo. Báo, một tên tiên hộ lão đảo xuống tới. Nói, Chu Sung giống một cú họng. Vương gia, phía sau núi. Phía sau núi phát hiện kho lương. Thiên hộ nuốt ngụm nước bọn, ngài mấy vị phải đi nhìn xem, ti trước. Ti trước đời này chưa thấy qua nhiều như vậy lương thực. Phía sau núi. Nơi này khổng gia đối ngoại gọi kho lương nói là thai niên phát cháo tích đã dùng. Lúc này, 7-8 cái to lớn hình tròn kho lấm môn mở rộng. Vàng tươi hạt thóc lưu một chỗ, trải đến khắp núi sườn núi đều là. Nhưng gỡ ra tầng kia kim hoàng. Dưới đây tất cả đều là hôi bại nhan sắc. Lương thực quá nhiều, trồng quá lâu. Dưới đây sớm nát đấu, kết thành từng khối phát cứng rắn nấm mốc hối, mọc đầy lông xanh. Một cỗ nồng đậm mùi hôi chua, thun đến người trong dạ dày bốc lên. Mấy cái quần áo tả tơi thôn dân chính nằm nhoài lương trồng lên, một bên khóc, một bên hướng trong miệng nuốt những cái kia múc meo gạo. Chiều lễ vậy tại. Tiểu nha đầu trong ngực ôm cái túi vải rách, chính liều mạng đi đến trang. Nàng giả bộ gấp, vậy không chọn, cặp kia tràn đầy nước ra tay nhỏ đem những cái kia dài quá lông xanh mễ đoàn dùng sức hướng trong túi nuốt. Đừng giả bộ cái kia. Chu Sung sải bước đi tới, một thanh kéo lấy chiều lễ túi, cái kia đều nát. Ăn sẽ chết người đấy. Bên kia có tốt. Chiều lễ gắt gao dắt lấy cái túi miệng không buông tay. Tiểu nha đầu thân thể cùng, nhai răng ra, trong cổ họng phát ra tiếng ồ ồ. Giống con hổ ăn lũ sói con, nát cũng có thể ăn. Chiêu đệ cuống họng câm đến lợi hại, bên miệng còn dính lấy màu xanh lá nấm mốc bụi. Nhị thẩm chính là ăn đất sét trắng chứ chết. Gạo này mặc dù đối, nhưng so thổ ăn ngon, so vỏ cây ăn ngon. Chu Sung tay dừng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem cái này chỉ tới bên hông mình tiểu nha đầu. Nhìn xem nàng cặp kia giống chân gà một dạng tay nhỏ. Nhìn nhìn lại sau lưng cái kia trồng chất như núi, tình nguyện mục nát vậy không bỏ được bố thí một viên cho bách tính lương thực. Một loại hoang đường cảm giác đánh trúng hắn. Trong tường, lương thực nát thành bùn. Ngoài tường, người sống đói thành quỷ. Nghiệp chướng Chu Tùng mở tay, lảo đảo lui hai bước. Vị này giết người không chớp mắt thần vương, đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, đốt ngón tay cắm vào trong đầu tóc. Đây con mẹ nó kêu cái gì thế đạo? Chúng ta Chu gia giành thiên hạ, bảo đảm chính là bọn xuất sinh này. Để bọn xuất sinh này đem lương thực thả nát vậy không cho người sống một ngụm. Chu Cương không nói chuyện, cầm trong tay hắn quyển kia mới từ khố phòng tìm ra tới tổng nợ, trong tay nắm nuốt bút son, ở phía trên cực nhanh tính. Càng tính, tay càng run. Nhị ca, đường đảo. Chu Cương khép lại sổ sách. Ngươi biết khổng gia mấy trăm năm này toàn bao nhiêu vốn liếng sao? Hắn giơ lên quyển kia sổ sách, chỉ là hiện ngân cùng vàng tương đương xuống tới liền có 14,2 triệu. Cái này cũng chưa tính đồ cổ, tranh chữ, điền sản ruộng đất, cửa hàng. Nếu như toàn tính cả. Chu Cương quay đầu, ánh mắt nhìn về phía khúc phụ thành phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi tham lam cùng sát ý, đủ ta đại minh đánh 10 lần bắc phạt, đủ cho 9 bên cạnh trọng trấn 1 triệu sĩ tốt phát 50 năm có lương, đủ làm cho cả sơn đông bách tính 3 năm không nạp lương. 14,2 triệu. Chu Lệ lặp lại một lần cái số này. Hắn đi đến đống kia lạ lương trước, nắm lên một thanh múc mèo hạt thóc, dùng sức nắm chặt. Giữa ngón tay chảy ra màu xanh lá bột phấn. Lão nhị, lão tam. Chu Lệ buông tay ra, tùy ý lạ lương vẩy xuống. Chuyện này, chúng ta gánh không được. Hắn xoay người, nhìn về phía cái kia hai cái huynh đệ. Viết sổ con đi. Chu Lệ rút ra bên hông bội đao, lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo. 800 dặm khẩn cấp, đưa đi ứng thiên phủ. Nói cho phụ hoàng cùng đại chất tử, phụ hoàng ở trong cung bất an bất mặc, Sơn Đông cái này có một tổ giàu đến chảy mỡ chuột. Hỏi một chút phụ hoàng cùng đại chất tử. Chu Lệ một đao bổ vào bên cạnh kho lấm trên cột gỗ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cây đao này, hắn là muốn cho chúng ta thu, hay là muốn cho chúng ta đem núi này đồng tiền, cho hắn đâm cho lỗ thủng? Lúc này một thanh âm từ kho lương truyền ra ngoài đến. Thánh chỉ. Không, là điện hạ tin nhắn cá nhân. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Chu Ngũ, một thân phi ngư phục dính đầy bụi đất, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới. Hắn đi đến ba vị phiên vương trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một phong sơn phong mật hàm. Mấy vị vương gia, thái tôn điện hạ nói, gặp cái này mạn sơn lạc lương, gặp cái kia đẩy viện ra người, phong thư này mới có thể hủy đi. Chu Lệ thanh đao cắm về trên mặt đất, đưa tay tiếp nhận phong thư. Đóng kín si bên trên là cái giữ tợn đầu rồng. Xé mở, tin rất ngắn, liền một hàng chữ, cùng thảo, lộ ra một cỗ muốn chọc thủng trời lệ khí.